Chương 30, chém giết Vương Mạc Lâm. Người đăng, Inoha màu máu ánh kiếm ngủ đông đã lâu, đống nhiên bộc phát, thoáng cái liền trúng đích trên bầu trời màu xanh lá đại phao phao. Ai ở trong tối tính ta? Vương Mạc Lâm bị đánh cái trở tay không kịp, lập tức kinh sợ không thôi. Hắn bảo khí, thất sát hồ lô đại bộ phận lực lượng đều dùng đến ngăn cản Phương Thanh Tuyết, nhưng không có ngờ tới lúc này có người dám mai phục chính mình, bọc chính mình màu xanh lá đại phao phao đều tại không trung lộn mấy vòng. Nhìn xuống dưới, mới phát hiện phía dưới một cái người trẻ tuổi lại cho mình đến một kiếm. Đáng chết. Vương Mạc Lâm từ trong tay hồ lô lại nhếp ra một đạo màu đen xương độc, đem cái kia màu máu ánh kiếm ăn mòn trong không, trong lúc nhất thời vô cùng phẫn nộ, như ngươi loại này con kiến nhỏ cũng dám ngăn cản đường đi của ta, thật sự là không biết chết sống. Hắn vừa muốn thống hạ sát thủ, mà lúc này đây, Phương Thanh Tuyết đã phá diệt toàn thân xương độc, đột nhiên giết tới. Từ điện song xà hí lên, trực tiếp một cái nuốt mất Vương Mạc Lâm. Trên người hắn tiên lang thất sát tiên đột nhiên bỗng chốc bị nhóm lửa, trực tiếp đốt lên, hóa thành từng trận hỏa tinh, bốn chỗ tiêu tán. Ầm ầm. Cái kia thất sát hồ lô cũng bị cương ép cắt đoạn, phi đằng. Phương Thanh Tuyết vẫy tay một cái, món bảo khí này thế mà bay đến trong tay nàng. Không có thất sát hồ lô, ngươi còn có thể làm gì? Chỉ gặp nàng hai tay một kéo, trên tay to lớn tử điện cuốn quanh, nháy mắt liền hình thành một tấm người cao cung lớn, sau đó một đạo tử sát thiểm điện ngưng tụ thành mũi tên, khoác lên trên cung. Bang! Một mũi tên vọt tới. Cái kia tử điện cung tiễn vậy mà trực tiếp xé rách không khí, đem không khí ma sát ra liên tiếp đôi lửa, tựa hồ trên trời thiên thạch hạ xuống mặt đất, chỉ chớp lóe, liền hung hăng bắn nhanh đến Vương Mạc Lâm trên thân. A! Tiên tiên ma cung kình. Ngươi thế mà đem tiên tiên ma tông ma công cùng thần thông của tiên đạo hỗn hợp làm một thể. Vương Mạc Lâm lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phương Thanh Tuyết một chiêu này lấy pháp lực thần thông ngưng tụ thành cung tiễn, lại là ma môn thủ đoạn, gọi là tiên tiên ma cung kình, chính là ma môn bảy mạch một trong tiên tiên ma tông một loại thần thông, phối hợp vũ hóa môn tử điện âm lôi thần thông, lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trên người linh khí pháp y đều bị đánh nát. Cùng lúc đó, toàn thân của hắn trên dưới cũng bắt đầu bốc cháy lên, tựa hồ bị cường đại dòng điện chỗ đốt cháy, lông mày tóc toàn bộ đều dựng đứng, khuôn mặt trong một chớp mắt bặm mẻo. Mắt thấy Vương Mạc Lâm đã mất đi tất cả thủ đoạn, lập tức sẽ chết mất. Phong Nguyên lần nữa xuất kích, một kiếm ngang trời, đâm xuyên hắn đầu lâu, nháy mắt mất mạng. Mà loại này đoạt đầu người hành vi, lập tức dẫn tới cô gái mặc áo trắng kia, Phương Thanh Tuyết chú ý hạ nàng hư không mà đứng, tầm mắt đặt ở Phong Nguyên trên thân, tràn ngập vẻ dò xét, ngươi là cái nào mà tông đệ tử? Phương Thanh Tuyết nhìn về phía Lăng Xương kiếm. Cái kia ánh sáng màu đỏ yêu dị, ma tính vô cùng, vừa nhìn liền biết cũng không phải là chính đạo. Phương Chân truyền hiểu lầm, ta cũng không phải là ma tông đệ tử, mà là Lam Nguyệt quốc người, nhìn thấy ma đầu kia tại nước ta cương thổ hành hành không sợ, liền nhịn không được nhiệt huyết dâng lên, hận không được lập tức chém giết người này, không phải vậy làm sao lại ngăn cản hắn chạy trốn. Phong Nguyên lập tức giải thích nói, hắn cũng không muốn bị Phương Thanh Tuyết chạm yêu trừ ma. Phương Thanh Tuyết nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lấy nàng thần thông tứ trọng âm dương cảnh cảnh giới, cơ hồ là một ánh mắt, một cái thần niệm, liền có thể nhìn ra trong cơ thể con người hết thảy sinh cơ, có khả năng nhìn thấy Phong Nguyên trạng thái thân thể, cũng không có tu luyện ma công vết tích. Sau đó không tiếp tục nhiều lời, mà là bay về phía Lam Thủy sông trên không, đột nhiên, tại mi tâm của nàng bên trong, nhiều một tấm tử điện ngưng tụ thành mắt dọc. Trong lúc mơ hồ tại đáy sông chỗ sâu nhất nhìn thấy một đạo cấp tốc bỏ chạy ánh sáng xanh lục. Nguyên lai là có người hỗ trợ. Nàng hơi một suy tư, liền biết rõ Vương Mạc Lâm dám gọi tâm chính mình lực lượng, cho dù không địch lại, chạy trốn cũng có người tiếp ứng. Nhưng cái này yêu thần tông đệ tử nhưng không có nghĩ đến có người dám ngăn trở hắn. Chính là chậm trễ như thế một lúc, liền bị Phương Thanh Tuyết thi triển lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp chấn áp. Thấy cảnh này, Phong Nguyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết rõ hắn một cửa ải này là qua. Cũng may mắn hắn hiểu rõ Phương Thanh Tuyết tính tình, nếu không thì tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đoạt cái này đầu người. Sau đó lại nhìn về phía cách đó không xa một nam một nữ. Hai người đều là một thân vũ hóa môn pháp y đạo bảo, nam ngang nhiên cao lớn, khuôn mặt cương nghị, hai mắt sâu xa đen nhánh, ngẫu nhiên lóe qua khôn khéo màu, nữ ước chừng 15-16 tuổi, xem ra cao quý bất phàm, đôi mắt sáng răng trắng tinh, thanh thuần động lòng người. Phong Trần mệt mỏi, vừa nhìn liền biết đuổi thật lâu đường. Gặp qua Phương sư tỷ, hai người liền tại phụ cận, vội vàng đi lên làm lễ. Phương Thanh Tuyết hơi gật đầu, lập tức tầm mắt đống nhiên nhìn thẳng trong đó tuổi trẻ nam tử. "Hả? Phương Hàn, ngươi lại dám đến cái này Hán Hải sa mạc đến rèn luyện, phải biết nơi này đã trở thành tiên ma xung đột nơi, nguy hiểm vô cùng, ta vừa mới nhường ngươi làm đệ tử ngoại môn, ngươi liền đến chịu chết." Nam tử trẻ tuổi trong lòng kêu khổ thấu trời, vội vàng suy tư lời giải thích, như thế nào hồ lộ qua. Nguyên lai tuyến thời gian đã đến nơi này. Phong Nguyên trong lòng bình tĩnh. Hắn một mực không có cái gì bật tham chiếu, chỉ thấy đến Phương Thanh Tuyết tra tấn Phương Hàn một màn, liền đại khái tính tưởng. Tương lai Phương Hàn đại ma vương lúc này bái nhập Vũ Hóa Tiên môn còn không có bao lâu, vì lấy được đệ tử nội môn khảo hạch tư cách, mới đi đến Hán Hải sa mạc. Không kéo chính là, hắn vừa đến nơi này, liền đụng phải Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết là Vương Triều Đại Ly Phương gia tổng đốc con gái, Phương gia đại tiểu thư, mà Phương Hàn thì là Phương gia một cái mã nô. Một cái mã nô đông nhiên nổi lên, trên thân tự nhiên là có đại bí mật, kia là liên quan đến Hoàng Tuyển Đại Đế đạo thống bảo vật, đã từng viễn cổ đạo khí Hoàng Tuyển Đồ. Mà cái này Hoàng Tuyển Đồ, vẫn là Phương Thanh Tuyết gần nhất một mực tại tìm kiếm. Cả hai gặp nhau tự nhiên là vui tay vui mắt trà tấn hình tượng. Vị đại ca này, đảm lượng của ngươi thật to lớn. Cùng Phương Hàn cùng nhau đã đến mỹ lệ thiếu nữ, đối Phong Nguyên so cái ngón tay cái. Nàng gọi là Hồng Di của chúa, cùng Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn là đồng hương, cũng là Vương Triều Đại Ly một vị của chúa. Vừa mới cái kia Vương Mạc Lâm chính là từ đỉnh đầu bọn họ bên trên bay qua. Rõ ràng trông thấy Phong Nguyên ra tay. Cái kia Vương Mặc Lâm danh xưng Thiên Lang tiểu chân nhân càng có một kiện bảo khí thất sát hồ lô, tại Vũ Hóa môn treo thưởng bên trong giá trị một cái thiên cấp đan dược, Âm Dương Vạn Thọ Đan, chính là Vũ Hóa tiên môn tiên cổ linh dược, có thể nghĩ đến cỡ nào khó đối phó. Cũng vậy, nếu như không phải là các ngươi Vũ Hóa môn Vương chân truyền tại, ta cũng không dám đối cái kia ma đạo yêu nhân hạ thủ. Phong Nguyên thuận miệng nói xong. Phương Hàn mặc dù đã từng là Phương gia mã nô, nhưng cũng là Phương Thanh Tuyết người, nàng cha tấn người một nhà, đương nhiên không tiện khiến người khác nhìn thấy. Phong Nguyên cùng Hồng Di quận chúa cũng rất thất thời, thật sớm liền rời đi. Còn không đợi Hồng Di quận chúa tiếp tục mở miệng, chờ một chút trò chuyện tiếp đi. Tiếng nói vừa ra, Phong Nguyên liền ngựa không dừng vó giết trở lại Lam Nguyệt Thành. Yêu Thần Tông đệ tử nội môn là một con cá lớn, nhưng ngoài thành còn có rất nhiều trong lòng đất ma nhân, lúc này lại chạy chậm một chút, liền bị đám kia Vũ Hóa môn các đệ tử cho giết sạch, đến lúc đó canh đều uống không đến. Thật là một cái quái nhân. Hồng Di quận chúa lẩm bẩm hai tiếng. Nói lên Trảm Yêu trừ ma, Phong Nguyên xem ra so với nàng cái này Vũ Hóa môn đệ tử đều muốn tích cực vô cùng. Chương 31, Vũ Hóa môn đệ tử. Nói giết liền giết. Người đăng, Ý Nộ Hạ Lam Nguyệt Thành bên ngoài, cục diện đã là nghiêng về một bên đồ sát. Phương Thanh Tuyết vị này Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử vừa đến, gì đó ma đạo yêu nhân, gì đó sa phỉ, gì đó trong lòng đất ma tộc đều là ào ào chạy tứ tán, chỉ hận chính mình chạy không đủ nhanh, đây chính là thần thông bí cảnh cao thủ lực uy hiếp, nháy mắt liền giải quyết Lam Nguyệt quốc nguy cơ. Nhưng còn thừa lại không ít ma nhân, số lượng của bọn họ nhiều nhất cũng là tiến công Lam Nguyệt quốc chủ lực. Chết đi. Phong Nguyên một kiếm chém giết, một cái dạ xoa liền bị đánh thành hai nửa. Trong lòng đất ma tộc, đầu tiên là ma nhân, sau đó là dạ xoa, lại cao hơn một cấp chính là phi thiên dạ xoa, lại càng cao hơn một cấp chính là tu la, trong lòng đất ma tộc đại thống lĩnh. Ma nhân lực lượng tương đương với thần lực cảnh giới cao thủ, mà dạ xoa thì tương đương với thần dũng cảnh giới cao thủ. Theo một cái dạ xoa chết đi, lập tức khiến cho chương mục của hắn thêm ra một bút điểm anh hùng. Đây cũng có ít, phải nghĩ biện pháp đánh giết một chút phi thiên dạ xoa mới được. Phong Nguyên suy tư, trường kiếm trong tay tung hành, nháy mắt xông ra trên trăm cái trong lòng đất ma nhân vây quanh. Hắn đánh giết một cái Vương Mặc Lâm, trực tiếp lấy được 195 điểm anh hùng, nhưng ở thanh lý mất trên chiến trường 8 cái dạ xoa về sau, một phen kết toán lại, mới đến 160 điểm anh hùng. Trảm Yêu trừ ma, hoàn toàn chính xác phù hợp hiệp nghĩa đạo. Nhưng miểu sát yếu gà, liền thật to chết khấu, trừ phi giết chết những cái kia nghiệp chướng nặng nghề, hay là thực lực cao cường trong lòng đất ma vật. Giết chết bình thường trong lòng đất ma nhân, càng là không có bất kỳ thu hoạch. Mà hắn biểu hiện kinh người, làm cho rất nhiều người đều vì thế mà choáng váng. Chúng ta những thứ này tiên đạo môn phái đệ tử đều chỉ có pháp khí, không nghĩ tới một phàm nhân trên thân lại có linh khí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, nói không chừng người này chính là ma đạo gian tế. Ta nhìn chính là ma đạo gian tế, hắn món kia linh khí tà khí âm u tĩnh mịch, vừa nhìn liền biết là ma đạo pháp bảo. Một chút Vũ Hóa môn đệ tử trên chiến trường thảo luận lên. Mày may đều không tỉ hiểm. Há miệng phàm nhân, ngậm miệng phàm nhân, từng cái ngạo mạn vô cùng. Có ít người tham lam đánh giá Phong Nguyên, thuận không được lập tức đem Lăng Sương kiếm cho đem tới tay. Linh khí vô cùng chân quý, coi như tại Vũ Hóa môn mấy trăm ngàn đệ tử bên trong, cũng chỉ có đệ tử nội môn một chút người nổi bật mới có thể nắm giữ. Bọn hắn những ngoại môn đệ tử này, kia là không có khả năng lấy được. Tối đa cũng chỉ có bình thường pháp khí, nhưng tạm thời không người nào dám ra tay, bình thường pháp khí đều có thể siêu việt hết thảy thần binh lợi khí, chớ nói chi là linh khí, trừ phi là thần thông bí cảnh cao thủ ra trận, mới có thể có niềm tin tuyệt đối đem cầm xuống. Vị đại ca này, ngươi có thể được cẩn thận một chút. Hồng Di quận chúa phiêu nhiên mà tới, chém giết bên cạnh một cái trong lòng đất ma nhân, lặng yên nhắc nhở. Nàng đối với những thứ này Vũ Hóa môn đệ tử đức hạnh thực sự là hiểu rõ bất quá. Theo lý mà nói, tiên đạo hẳn là thanh tịnh vô vi, phiêu miểu đạm bạc, nhưng ở Huyền Hoàng đại thế giới cũng không phải là như vậy. Cái này cũng cùng Vũ Hóa môn phái chiêu thu đệ tử có quan hệ. Những thứ này bên trong Vũ Hóa môn đệ tử, tuyệt đại đa số đều là thế tục vương triều thiên hoàng quý tộc, vương công quý tộc, người bình thường muốn phải bái nhập Vũ Hóa môn, cơ hồ không có khả năng, dẫn đến không khí như là thế tục thế giới, từng cái lục đục với nhau, lòng cao hơn trời. Phong Nguyên vừa muốn đáp lại, liền thấy một thân ảnh nhảy ra ngoài. Chư vị sư minh sư đệ, lần này Lam Nguyệt quốc mầm thai bạn, chính là ma đạo mấy cái đệ tử nội môn bước lên, trên người người này lại có một kiện ma môn linh khí, ta đề nghị trước bắt lấy hắn, vạn nhất người này chính là ma môn gian tế, sợ rằng sẽ lần nữa bước lên tiên ma xung đột, hậu hoạn vô tận a. Kẻ tới âm thanh trầm giai nói, nếu như Phong Nguyên cũng là Vũ Hóa môn đệ tử, hắn lại không tốt như thế quang minh chính đại, nhưng một phàm nhân trên thân lại có một kiện linh khí, thực sự là làm người trông mà thèm, nếu như hắn có thể có được, đến nội môn cũng có thể mở ra hùng phong. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có hai người cao thủ, đều là thần dũng cảnh giới, là Vũ Hóa môn đệ tử ngoại môn. Bọn hắn từng cái cầm Trảm Ma pháp kiếm, mặc thủy hỏa pháp ý, dùng đến linh phù, thực lực lại không phải thế tục vương triều cao thủ có thể so sánh với. Nguyên lai là Ân Tiên hành sư mình, ta nghe nói ngươi đã từng lập xuống công lao ngất trời, môn phái trưởng lão phần thưởng đều bởi vậy hạ xuống bát thưởng, không chỉ thành công tấn thăng đệ tử nội môn, còn được đến một kiện linh khí, Tinh Vân pháp ý, có thể nói là uy danh hiển hách, nhưng vị đại ca này thế nhưng là hiệp trợ Phương Thanh Tuyết sư tỷ chém giết Yêu Thần Tông Tiên Lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm, tuyệt đối không phải là gì đó ma đạo gian tế. Hồng Di quận chúa rõ ràng nhận biết cái này đệ tử nội môn. Lúc này mở miệng nhắc nhở, dựa thế, một bên Vương Diện là muốn quan hệ thân thiết Phong Nguyên cái này dám ám sát Vương Mặc Lâm hiệp nghĩa chi sĩ, một phương diện khác cũng là không quen nhìn những người này tham lam sát mặt. Phương Thanh Tuyết, Ân Tiên hành thần sắc nhất biến, hiện nhiên là đối với vị này đệ tử chân truyền có kiên kỵ. Hắn nhìn về phía phương xa, phát hiện đạo thân ảnh kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không biết tới nơi nào. Hắn trong mắt hơi chuyển động, đã nghĩ kỹ lời giải thích, việc này cũng không thể nói rõ gì đó, ma đạo yêu nhân từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, chúng ta không dễ phán đoán, không bằng mang về tông môn, giao cho môn phái trưởng lão định đoạt như thế nào. Ân Thiên Hành cũng không cảm thấy Phong Nguyên cùng Phương Thanh Tuyết có quan hệ gì, cho dù có, cũng không có cái gì lớn không được, đến lúc đó sau lưng của hắn trưởng lão tự sẽ chỗ dựa. Không sai, Ân Thiên Hành sư minh nói rất đúng. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên chống cự, miễn cho tự rước lấy đủ. Bên cạnh hai cái đệ tử ngoại môn kẻ sướng người họa, xem ra chính nghĩa lâm nhiên. Nhìn xem này tấm vô sỉ hiểm ác sắc mặt, Hồng Di quận chúa còn muốn nói cái gì, liền nghe được bên tai truyền đến một hồi tiếng cười, từ từ lớn lên tiếng cười. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Phong Nguyên cười ha hả. Không có bất kỳ chút dung, trực tiếp chính là một chiêu bản kiếm thuật. Hắn vừa mới kiếm một bố lớn điểm anh hùng, nhân sinh đắc ý thời điểm, làm sao có thể nhận được những thứ cầu này nảy mặt. Chết đi cho ta. Hai cái nhục thân tầng 8 cao thủ, vũ hóa môn đệ tử ngoại môn, liền một điểm phản ứng đều không có, nháy mắt liền bị giết chết. Bọn hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, lại có thể có người dám không đem vũ hóa môn để ở trong mắt. Loại này đột nhiên nổi lên giết người, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Hắn làm sao dám a? Lại dám tập sát chúng ta vũ hóa môn đệ tử. Quả thực là đại nghịch bất đạo, quả nhiên là ma đạo gian tế. Đáng chết a. Cơ hồ tất cả vũ hóa môn đệ tử đều nhìn lại, thần sắc tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một phàm nhân, vậy mà to gan lớn mật. Liên Hồng Di quận chúa đều sửng sốt. Chỉ cảm thấy người này là gan, so thiên đô phải lớn, quả thực là không gì kiến kỵ, tựa hồ muốn đem thiên đô chọc ra cái lỗ thủng tới. Ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, vũ hóa môn đệ tử nói giết liền giết. Đây cũng quá tàn nhẫn. Ngươi xong biết không, lại dám giết chúng ta vũ hóa môn đệ tử, toàn bộ tiên ma lưỡng đạo đều không có người chỗ dung thần, trên trời dưới đất đều không có người cứu được ngươi a. Ân Thiên Hành không thể tin, phẫn nộ gầm rú, trong lúc nói chuyện, cũng là vội vàng thôi động tự thân linh khí pháp ý đi chương 32, bất quá là đốt giấy để tăng mà thôi người đăng, ý nộ hạ đám người như cũng không thể tin được Phong Nguyên dám ở lúc này ra tay. Bọn hắn những thứ này vũ hóa môn đệ tử, mặc dù tuyệt đại đa số là đệ tử ngoại môn, nhưng thấp nhất cũng là nhục thân tầng 7 nội tráng cảnh giới cao thủ, hơn trăm người tay cầm pháp khí, người khoác pháp ý đi, tay bấm linh phù, còn có mấy cái không lộ ra trước mắt người đời đệ tử nội môn, cùng nhau tiến lên, liền xem như thần thông bí cảnh cao thủ cũng muốn một chút kiêng kỵ mấy phần, chỉ là một phàm nhân, làm sao dám? Bất quá Phong Nguyên cử động lần này ngược lại là hợp Ân Thiên Hành tâm ý, quả nhiên là ngu muội phàm nhân, một chút 12F liền chịu không được, còn tưởng rằng là thế tục giới bộ kia quý củ, máu phun ra năm bước, đâm vương giết vua. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, không biết tiên phàm giống như khác nhau một trời một vực, sắp chết đến nơi còn không biết. Trong lòng của hắn cười lạnh không ngừng, tựa hồ đã thấy sau cùng kết cục. Từ khi bái nhập Vũ Hóa Tiên môn, Ân Thiên Hành ngoài miệng mặc dù nói tiên đạo hàng yêu trừ ma, nhưng trong lòng vẫn như cũng là hoàng thất môn phiệt lục đục với nhau, quyền thế đấu đá, cái này mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, đồng thời một mực tin tưởng không nghi ngờ. Chết hai cái đồng môn sư đệ tính là gì? Kia là chết có ý nghĩa. Chư vị sư đệ sư muội, còn xin cùng một chỗ trảm yêu trừ ma, đến lúc đó ta nhất định tại trước mặt trưởng lão xin chỉ thị công lao của các ngươi. Ân Thiên Hành hét lớn một tiếng. Một số người ngo ngoe muốn động, không cầu được đến linh khí, nhưng nếu như có thể lấy lòng vị này đệ tử nội môn, tương lai tiền đồ không thể nghi ngờ càng thêm ánh sáng. Nhưng càng nhiều người tại thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ đập vào ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi mục đích. Vẹn vẹn chỉ là trong miệng gào to hai câu. Dù sao lại không đáng tiền. Lúc này, nhúng tay vào đi, chết đều là chết vô ích. Bọn hắn cũng không muốn vì Ân Thiên Hành lợi ích ra mặt. Một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tại Vũ Hóa môn kia là không tồn tại. Thật sự là ưa thích chó sủa, ta cũng đưa ngươi cùng đi gặp vừa mới hai cái chó con đi. Phong Nguyên cũng rõ ràng lúc này cần kịp thời trấn nhiếp. Ánh kiếm màu đỏ phóng lên tận trời. Hắn toàn bộ tinh thần tập trung, bá một cái, xé rách không khí, như buôn lôi thiểm điện, trời cao lửa cháy mạnh, lưu tinh truy nguyệt, thiên thạch rơi xuống đất. Có một loại kiếm cùng người hợp nhất mùi vị. Chỉ một cái chớp mắt, Lăng Xương kiếm bức bách đến Ân Thiên Hành trên cổ, tựa hồ liền muốn phủi đi quá khứ, đem hắn đầu chó chém xuống. Thế nhưng sau một khắc liền bị ngăn trở. Rất nhiều ánh sao tản ra, giống như tinh vân, Lăng Xương kiếm ánh kiếm chém giết ở phía trên, giống như chém giết tại bọt biển bên trên, giảm xuống tốc độ, hãm sâu vũng bùn, vô pháp tự thoát khỏi, căn bản không sử dụng ra được bao nhiêu khí lực. Ân Thiên Hành cũng không phải nhân vật tầm thường, né tránh đồng thời trong miệng phát ra thiết giải, lại là Vũ Hóa môn chính tông chính khí hát giải. Thiên địa chính khí, dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn này, chết tế chết đời. Hắn là thần biến cao thủ, càng có Vũ Hóa môn âm sát bí thuật, chân ngôn chu ma công phu, gọi là chính khí hát giải. Là đệ tử nội môn bắt buộc thiên địa hạo nhiên khí bí quyết, lúc này vừa thi triển, cực lớn sóng âm quét ngang, nồng vụ như gió cuốn mây tản, quét sạch sành xanh. Thấy thế, Phong Nguyên nháy mắt rời khỏi mười mấy mét ở trên, nhưng không có nhận sóng âm ảnh hưởng. Đây cũng là vọng nguyệt tinh thần thuật công lao, thư thái ngưng thần, không bị quấy nhiễu. Không thiếu vũ hóa cửa đệ tử lại bởi vậy chúng chiêu, tiếng kêu rên liên hồi, âm công đối với có nhục thân tồn tại, lực sát thương không lớn, không thành thật chi tiết đánh thật phi kiếm, năm đấm, nhưng đối với tinh thần, tư tưởng nhưng lại có cực lớn xung kích. Thế mà không có việc gì. Ân Thiên Hành lấy làm kinh hãi, lập tức đình chỉ. Sau một khắc trong tay hắn, đột nhiên hiện ra một chuôi kiếm, kiếm này thuần túy là ngọc chất, không phải là kim thiết, nhưng lộ hết ra sự sắc bén, vòng sáng lấp lánh. Mặc dù không phải là linh khí, nhưng so bình thường pháp khí chạm ma kiếm mạnh hơn nhiều. "Tiểu tử, ta khuyên là ngươi còn là từ bỏ chống lại đi, ta cái này tinh vân pháp ý đi, chính là chúng ta Vũ Hóa Tiên môn trưởng lão lấy đại pháp lực, đại thần thông, khai thác 1000 năm tinh sa luyện chế mà thành, tinh vân bất diệt, ta thân bất diệt, liền xem như thần thông bí cảnh cao thủ cũng không thể một chút công phá. Ấn Thiên Hành cười lạnh, tại không trung trôi nổi lên, từng chữ nói ra đem chính mình cái này tinh vân pháp ý lìa lực lượng nói ra, ý đồ cho Phong Nguyên tạo thành tâm linh áp lực. Tại tu đạo giới, pháp ý so phi kiếm loại hình giết chóc tính linh coi trọng muốn được nhiều. Nhục thân là thần thông nguồn suối, liền xem như tu luyện tới thần thông bí cảnh cao thủ, cũng muốn cẩn thận bảo vệ tốt thân thể của mình, bằng không nhục thân vừa bị chém giết bất kỳ cái gì thần thông đều lập tức biến mất, biến thành cho bụi. Chớ nói chi là linh khí pháp y có thể thủ hộ thân thể, không bị tà ma xâm hại. Còn có tương tự hư không trôi nổi công năng, có thể như là phi thiên giả xoa, tại tầng trời thấp lướt đi. Phong Nguyên mắt điếc hai ngơ. Trong lòng yên lặng niệm một câu, tăng lên nhục thân cùng kiếm thuật cảnh giới. Nhục thân tầng 8 tăng lên tới 9 tầng, cần 200 điểm điểm anh hùng, bắt kiếm thuật tầng thứ 10 tăng lên tới tầng thứ 15, cần 75 điểm, hết thảy tiêu hao 275 điểm điểm anh hùng, còn thừa lại không ít. Trực tiếp tăng lên thêm điểm. Lúc này đây, hắn khá là rõ ràng nhìn cái kia quen thuộc cái bóng. Cái kia tựa hồ là tuổi nhỏ thời kỳ Phong Nguyên, 5 tuổi tập kiếm, 10 năm chút thành tựu, lại 10 năm đại thành, tung hành thế giới, khó gặp địch thủ, dù là đứng trước mưa bom bão đạn cũng là phảng phất chỗ không người, đối với kiếm thuật đối với giết chóc lý giải, quả là đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Tùy ý một kiếm, liền có thể bổ ra đạn, giống như quỷ thần lấy mạng. Kiếm chém nhục thân, tâm chém linh hồn. Tinh thần của hắn cùng ý chí cũng tại không ngừng tăng lên, trí tinh trí thuần, duy ta chỉ kiếm. Dần dần, Phong Nguyên cũng có một loại minh ngộ. Hắn lúc này tinh thần cùng ý chí tích lũy đến một loại cấp độ, đột nhiên tăng lên một cái cấp độ. Tựa hồ cảm giác được, chính mình chỉ cần một vận chuyển tinh thần, toàn thân cao thấp xương cốt, nội tạng đều rõ mồn một trước mắt, sáng rực tấu triệt. Thông linh cảnh giới, có thể nội thị. Xương cốt rõ ràng, như thủy tinh, đây đã là bước vào nhục thân tầng 9, thông linh cảnh đặc thủ. Chẳng những là thân thủ, vẫn là tinh thần, đều trước nay chưa từng có thanh tỉnh, trước nay chưa từng có tấu triệt, toàn thân lần nữa thoát thai hoàn cốt, giang phục sinh, bộ lông nóng ánh, sáng bừng lên, tinh thần thì là đạt tới có thể phóng ra ngoài cảnh giới, coi như sa mạc lớn một viên hạt cát cũng có thể thấy rõ ràng hình dạng, như là xem vân tay trên bàn tay, thiên địa vô hạn phóng to, tâm linh vô hạn phóng to. Gió thu không động ven người sớm rất nộ, ám tống vô thường chết không biết, không ngoài như vậy. Phong Nguyên sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, gì đó tinh vân pháp ý đi, bất quá là cho ngươi đốt giấy để tang mà thôi. Chậm rãi, bàn tay của hắn dán vào chuôi kiếm. Hai mắt khép kín, trên mặt không hề bận tâm, như là lao tăng nhập định, toàn thân khí tức toàn bộ thu liễm. Bạt kiếm thuật, kiếm xuất vô ngã. Giống như bỏ qua hết thảy, tinh thần cùng ý chí tất cả đều vùi đầu vào một kiếm phía trên, đây không phải là nhân kiếm hợp nhất, mà là xả thân một kiếm, là vô số lần mưa bom báo đạn bên trong, chắc chắn phải chết một kiếm. Ánh kiếm tựa hồ muốn xuyên thủng không gian, nhanh đến mức nhường bất luận kẻ nào đều ngăn cản không đến. Tốc độ mãnh liệt, đã gần tại Ân Thiên Hành trước mặt. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, ánh sao phá diệt, còn có một viên phóng lên tận trời đầu lâu. Trên mặt tràn ngập kinh hãi. Thi thể không đầu được một chút ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp, sau đó không có bất kỳ khí tức. Chương 33, lần nữa rời đi, Huyền Hoàng hiểu biết người đăng, ý nộ hạ sa mạc lớn các bảng, đâu đâu cũng có tiếng chém giết âm. Chỉ có một cái chiến trường, trống rỗng, yên lặng, chỉ để lại một cỗ thi thể không đầu. Đệ tử nội môn, Ân Thiên Hành, bị Phong Nguyên một kiếm đánh giết. Linh khí tinh vân pháp y diệt đều không có ngăn cản được cái này kinh khủng xả thân một kiếm, huống chi là cái khác võ công không bằng hắn Vũ Hóa môn đệ tử. Giết Vũ Hóa môn đệ tử, chẳng khác nào là cùng Vũ Hóa môn kết xuống huyết ỉu. Bất quá Phong Nguyên cũng không để ý, hắn muốn cũng không dự định bái nhập Vũ Hóa môn, chớ nói chi là mấy cái này Vũ Hóa môn đệ tử như vậy nảy mặt, cơ hồ nói rõ muốn cướp đoạt từ mình Lăng Xương kiếm, không làm thịt bọn hắn, trong lòng đều không thoải mái, dứt khoát trực tiếp đầu nhập ma đạo. Cho ăn bể bụng bị truy nã mà thôi. Ma đạo nhiều cao thủ như vậy đều sống được thật tốt, căn bản không xem ra gì, cũng không nhìn tiên đạo làm to chuyện. Phong Nguyên không có lãng phí thời gian, trực tiếp treo Ân Thiên Hành quần áo. Cái này trời tinh pháp áo hoàn toàn chính xác chân quý, nếu không phải hắn đột phá đến lục thân tầng 9, bạt kiếm thuật mỗi 5 tầng tăng lên một cái lớn đẳng cấp, lại tăng thêm tiêu hao Lăng Xương kiếm khoảng thời gian này đến chứa đựng tinh huyết, muốn phải đột phá phòng ngự cơ hội là không có khả năng. Nhưng thế giới không có nếu như. Ân Thiên Hành chết đi, không phải là bởi vì hắn tham lam, mà là bởi vì hắn nhỏ yếu. Đáng tiếc, không đến thần thông bí cảnh, không có cách nào dùng pháp lực luyện hóa bên trong huyết chi tinh thần, chỉ có thể làm một kiện phòng ngự kiên cố quần áo, vô pháp vận chuyển bên trong trận pháp. Pháp khí mạnh mẽ, ở chỗ bên trong thần thông bí cảnh cao thủ lưu lại pháp lực. Linh khí cường hãn, ở chỗ thiên nhân cảnh cao thủ khắc lục trận pháp. Một kiện linh khí, coi như bị nhục thân cảnh cao thủ cướp đoạt, cũng không có biện pháp lập tức sử dụng. Cần thỉnh cầu thần thông bí cảnh cao thủ ra trận mới được. Món này tinh vân pháp y liễu, nhan sắc xanh thẳm, phản phất là dùng ánh sao biên chế mà thành bảo vật, bề ngoài không tệ, mặc lên người, đại khí bằng bạc, là một kiện đảm bảo, đều không cần cởi quần áo, trực tiếp choàng ở trên người liền có thể. Thấy cảnh này, một chút Vũ Hóa môn đệ tử liền có chút kìm nén không được. Ngươi cái này phàm nhân lại dám giết chết Ân Thiên Hành sư mình, ta Vũ Hóa môn đệ tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi ma đầu kia, lạm sát chúng ta người trong tiên đạo, nhất định phải nhập ma. Nghe được bên tai truyền đến ồn ào âm thanh, Phong Nguyên căn bản không quen, lần theo âm thanh, trực tiếp vung ra Lăng Xương kiếm. Một giết một cái chuẩn, lui lại là mấy cái đệ tử bị đánh giết, còn lại tuổi trẻ các đạo nhân, lập tức đều vạn phần hoảng sợ, vội vàng lui lại, không dám động thủ. Phong Nguyên cũng không đi lại giết bọn hắn, thu hồi Lăng Xương kiếm, thần thái nhàn nhạt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thiên Hà treo ngược một kiếm mở, kia lạnh chưa đến thế tới trước. Ba thước mạnh mẽ âm thanh không có bóng, khí phách hiên ngang mắt khó tìm. Sau đó chính là tiếng cười vang lên. Người khoát nhuốm máu bảo, trong tay ba thước kiếm, nơi mắt nhìn thấy, không người dám cùng với đối mặt. rất nhiều vũ hóa môn đệ tử vô cùng tức giận, nhưng lại sợ hai chính mình như là ân thiên hành như thế bị nháy mắt chém giết, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem cái kia một đạo dần dần rời đi tiêu sái thân ảnh, tiếp tục dọn dẹp còn sót lại trong lòng đất ma nhân, phát tiết lấy tức giận trong lòng. Thật là một cái kỳ nhân. Hồng Di quận chúa lại liếc mắt nhìn đồng môn của mình, hơi thở dài. Một đám sâu bọ, không đáng để lo. Phong Nguyên cưới một thất bình thường lạc đà, ngước nhìn đầy trời báo cát, tiếp tục buôn ba hành trình. Những thứ này vũ hóa môn đệ tử, nếu là cùng nhau tiến lên, cho dù là hắn tấn thăng đến nhục thân tầng 10, cảnh giới thần biến đều không chiếm được lợi ích, nhưng những người này một cái nào không phải là vương hầu tướng lĩnh dòng dõi. Sống an nhàn sung sướng quen, còn không bằng ân tiến hành, tại gặp cơ hội thích hợp về sau, liền trực tiếp ra tay, cho dù làm việc vô sỉ, nhưng tối thiểu dám liều mạng. Lòng người như quỷ vực, ta nếu là chết rồi, chẳng phải là tiện nghi người khác. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Chỉ sợ phần lớn vũ hóa môn đệ tử đều là nghĩ như vậy. Phàm nhân tiện mạng một đầu, mà bọn hắn thế nhưng là vũ hóa tiên môn đệ tử, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Tự nhiên là không dám liều mạng. Tiên đạo có thể đoàn kết, nhưng vũ hóa môn đoàn kết lại không quá khả năng. Làm cái gì ngăn được đạo, cuối cùng lại làm cho lòng người tư tán, nào có người nguyện ý vì loại môn phái này thật tình bán mạng. Đơn giản là nước chảy bèo trôi. Phong Nguyên kéo ra ngọc hồ lô, một hớp uống cạn bên trong lục thần dịch dinh dưỡng. Đáng tiếc, hắn có chút hoài niệm đại tử chỗ tốt. 100 quản lục thần dịch dinh dưỡng, nói thiếu không hề ít, nói nhiều cũng không tính nhiều, lúc này cũng coi là công thành núi thân. Cũng may còn có hơn 20 viên tinh nguyên đan. Dù là không ăn không uống, cũng có thể trèo chống cái trước nhiều tháng. Ngay sau đó, Phong Nguyên lại từ trên người tinh vân pháp ý ở bên trong móc ra một bản ngọc sách, là giết chết ân tiên hành chiến lợi phẩm. Chư thế giới, vô cùng đơn giản ba chữ, hiện ra một mảnh rộng lớn mênh mông thế giới. Quyển sách này, kéo ra về sau, là một mảnh bóng sáng giao thế hình ảnh, từng dãy mục lục hiện ra ở trước mặt của hắn. Tiên đạo thập môn, yêu đạo năm tông, ma môn bảy mạch, vượt ngoại thiên ma, trong lòng đất ma nhân, thượng cổ bí văn, thiên hạ vương triều, thư không động thiên vân 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 vân, có tới hơn ngàn cái mục lục, một đường chạy xuôi xuống tới. Khó có thể tưởng tượng, một bản ngọc sách lại có thể ghi chép xuống tới nhiều như thế tin tức. Cái này không khoa học, nhưng rất huyền huyễn. Thế giới lớn, cho dù trường sinh bí cảnh, cũng không thể nhìn thấy một phần bạn, bản tôn chỉ nhớ chứng kiến hết thảy, thành tựu chư thế giới một sách, đến sau hàng người, tất đọc sách này, biết được thiên địa lớn, vũ trụ rộng, gia tăng hiểu biết, cố gắng tu hành. Đây là chư thế giới tổng cương, cũng là vũ hóa môn trưởng giáo viết một quyển sách, khắc ấn thành sách, nhường vũ hóa môn tất cả đệ tử đọc. Phong Nguyên thấy được say sương ngon lành. Quyển này ngọc sách, cực lớn mở rộng hắn tầm mắt. Trong quyển sách này, có tiên đạo, ma đạo, yêu đạo môn phái, đủ loại nhân vật lợi hại, đủ loại pháp bảo, linh dược ghi chép, còn có rất nhiều bảng môn tán tu, đại lục rất nhiều vương triều, đại dương, sa mạc, trong lòng đất yêu ma, còn có thế giới bên trong truyền thuyết đủ loại hư không động thiên, thần bí không gian, còn có huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, một chút vượt ngoại ngôi sao bí văn. Không chỗ nào mà không bao lấy, không gì không có. Muốn chân chính toàn bộ đem sách này đọc một lần, phàm nhân chỉ sợ không có 3 năm 5 năm đều đọc không hoàn toàn. Khó trách những thần thông bí cảnh đó cao thủ đi thẳng về thẳng, lại không lo lắng chút nào lạc đường, là nguyên nhân này, thật thuận tiện a. Còn có ma môn bảy mạch, vì Tiên Tiên Ma Tông, Trường Hận Ma Tông, Hồng Trần Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Thiên Tuyệt Ma Tông, Man Hoang Ma Tông, Huyết Ảnh Ma Tông. Phong Nguyên đầu tiên liền lật ra ma đạo thế lực giới thiệu. Cái này bảy đại ma môn là huyền hoàng đại thế giới công nhận lợi hại nhất bảy cái ma đạo môn phái, trong môn phái có trường sinh bí cảnh cao thủ, thần thông bí cảnh đệ tử cũng không phải số ít, đến mức những đệ tử khác càng là vô số kể. Những thứ này ma đạo tông môn ngay tại thế giới dưới lòng đất, vị trí càng sâu, đại biểu cái này ma đạo môn phái thực lực càng mạnh. Ví dụ như đã từng lợi hại nhất ma môn đại đế Hoàng Tuyền đại đế, liền đem tông môn xây dựng ở thế giới dưới lòng đất chỗ sâu nhất, đến sau suy nghĩ của hắn muốn dẫn lấy toàn bộ tông môn cùng một chỗ phi thăng tới trong tiên giới, lúc này mới dẫn tới tiên giới tiên phạt, không chỉ chính mình bỏ mình, toàn bộ tông môn đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho tới bây giờ đã xếp tại ma đạo hạng bét. Chương 34, Kim Sĩ đại bằng điều người đăng, ý nộ hạ Hoàng Tuyền Ma Tông, Hoàng Tuyền đại đế. Nhìn xem chư thế giới đối với vị này ma môn đại đế miêu tả, Phong Nguyên đều có thể cảm nhận được cái kia cổ tung hoành hoàn vũ bàng bạc bá khí. Mở ra âm tào địa phủ, chấp trưởng luân hồi đạo, lấy môn hạ đệ tử vì hắc bạch vô thường, câu tới thiên địa ở giữa toàn bộ sinh linh dấu ấn tinh thần. Sau đó dựa theo người thiện ác, một lần nữa cho bọn hắn đầu thai, an bài thiên địa sinh linh tất cả vận mệnh, người thiện lương liền biết lấy được tốt vận mệnh, ác nhân liền biết lấy được vĩnh thế trừng phạt, nhường giữa thiên địa có báo ứng hai chữ. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Cái này thần minh chính là Hoàng Tuyền đại đế. Cái này giữa thiên địa không có công đạo, vậy liền tự mình thành lập công đạo. Nhường thiện lương lấy được phúc lộc, nhường làm ác lấy được báo ứng, muốn để giữa thiên địa mỗi một cái sinh linh đều biết, nhất cử nhất động của ngươi đều có quỷ thần đang nhìn, liền xem như tu luyện thành thần thông, đắc đạo trường sinh cũng không ngoại lệ. Mặc dù là ma đạo, nhưng làm sự tình lại quang minh lỗi lạc. Đối với Hoàng Tuyền đại đế lý tưởng, Phong Nguyên trong lòng không có quá lớn bận sóng, lại cảm thấy gia nhập dạng này ma đạo tông môn rất không tệ. Hiện tại tiên đạo môn phái thứ nhất, Thái Nhất môn, đều chỉ là đã từng Hoàng Tuyền ma tông thấp phối phiên bản. Hắn muốn thành lập một loại công đức hệ thống, chính mình chấp trưởng thượng phạt, luật pháp để ước thúc bọn hắn, một ngày làm trái luật pháp, lập tức hạ xuống kiếp số, để hắn quy củ trở thành huyền hoàng đại thế giới tất cả môn phái quy củ. Bá đạo về bá đạo, nhưng lại có đặc biệt bị lực, làm cho rất nhiều người nguyện ý đi theo dạng này môn phái một con đường đi đến đen. Phong Nguyên tiếp tục xem, rất nhanh liền lật đến liên quan tới Hồng Trần Ma Tông cái này ma đạo tông môn miêu tả. Hồng Trần Ma Tông lại được xưng là lục dục ma môn. Lúc này đây xúi dục Sa Phỉ đại quân tập kích Lam Nguyệt quốc, cùng trong lòng đất ma nhân liên hợp mấy cái kẻ cầm đầu, trong đó một cái chính là Hồng Trần Ma Tông đệ tử nội môn, Hồng Phấn Thái tử, thẳng đến Phong Nguyên hiện tại cũng không có nhìn thấy cái bóng của hắn, chỉ là suy đoán hắn đại khái dẫn đầu bị giết, trở thành tương lai Phương Hàn đại ma vương cái thứ nhất đã đặt chân. Cái này ma đạo tông môn, nội ngoại môn đệ tử xem ra vô cùng sinh động. Nhưng môn phái này chân chính cao thủ, lại không thế nào hiện sơn lộ thủy, tu đạo giới đều không có gì đó thanh danh. Lộ ra tương đương thần bí, chư thế giới bên trong cũng chỉ có giải giác mấy lời. Hồng Trần Ma Tông tu hành thần thông cũng cực kỳ đặc biệt, hết thể có 7 cái chi mạch, đại biểu cho vui, giận, buồn, sợ, thích, ác, dục, đối ứng đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, từ phục sức liền có thể đại khái đánh giá ra chỗ ở của bọn hắn chi mạch. Cái kia màu trắng tính là gì? Phong Nguyên nghĩ đến đêm hôm đó nữ nhân áo trắng, hắn còn không có rời Tân Thủ thôn, liền đụng phải loại này cấp bậc ma đạo đại lao, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Còn tốt cái này Hồng Trần Ma Tông cũng không có tìm. Huyền Hoàng đại thế giới dưới lòng đất, hết thảy có 18 tầng, tựa như là 18 tầng địa ngục. Mà Hồng Trần Ma Tông vị trí vừa vặn ngay tại tầng thứ nhất. Cái này cũng không đại biểu Hồng Trần Ma Tông thực lực yếu, mà là môn phái này tu hành thần thông, cần cùng thế tục tiếp xúc, cảm ngộ Hồng Trần khí hơi thở. Từ chư thế giới bên trong, có thể nhìn thấy, Hán Hải sa mạc thông hướng thế giới ngầm thông đạo cũng không ít. Thế giới dưới lòng đất có vô cùng tài nguyên phong phú, rất nhiều vũ hóa đệ tử đều biết đi cùng ma nhân ma thú chém giết, rèn luyện tinh thần của mình, thuận tiện thu thập một ít linh thảo, bỏ đá, đến luyện đan, luyện khí. Rất nhiều Hồng Trần Ma Tông đệ tử cũng là thông qua những thông đạo này đi tới Hán Hải sa mạc. Phong Nguyên vừa muốn xem xét cách mình lối đi gần nhất, đột nhiên thần sắc khẽ động, hướng phía bầu trời nhìn qua. Mặt trời gay gắt, cắt vàng, còn có một điểm đen. Đó là cái gì? Phong Nguyên đem tay đè tại Lăng Xương kiếm bên trên, ánh mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên cái kia dần dần biến lớn điểm đen. Theo một trận báo táp nổi lên, đã đi tới đỉnh đầu bầu trời. Nguyên lai cái kia điểm đen là một đầu bằng điểu. Dương cánh ước hai trượng có thừa, toàn thân lông vũ hiện ra màu vàng sẫm sông, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên điệu thấp kim loại sáng bóng, nó mỏ như tinh thiết rèn đúc cứng rắn, hơi bốn lượn độ cong lộ ra kẻ săn mồi mạnh mẽ. Khiến người chú mục nhất chính là cặp kia màu hổ phách con mắt, trong mắt dựng đứng như đao, lộ ra manh cầm đặc hữu cảnh giác cùng sắc nhọn. Thân lực cảnh giới cao thủ một không phòng bị, cũng phải bị cái kia móng đuốt xuyên thủng thân thể. Đặt ở đời trước địa cầu, chỉ sợ đều biết đem nó coi là thần thú. Phong Nguyên không có rút kiếm công kích, hắn cũng không có cảm nhận được bằng điều tính công kích, con chim bằng này phía trên còn có hai đạo thân ảnh quen thuộc. Phong Nguyên, một cái áo tím nữ tử vây vây tay, la lên. Từ Huyền. Phong Nguyên hơi nhíu mày, mới vừa rồi còn tưởng rằng vũ hóa môn cao thủ đuổi theo. Thế nào, đại cao thủ không chào đón chúng ta? Từ Huyền quận chúa nhảy xuống tới, dáng tươi cười ánh nắng tươi sáng. Phong Nguyên cười ha ha một tiếng, ta thế nhưng là vừa mới chém giết vũ hóa môn đệ tử ma đạo yêu nhân, ngươi liền không sợ ta đem ngươi cái này trắng trắng mềm mềm tiểu mỹ nhân bắt về ma quật làm lô đình sao? Từ Huyền quận chúa nghe vậy sắc mặt đỏ lên, xì một tiếng. Cô câu ngươi nhìn hắn, là được, đừng làm rộn. Từ U bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Phong Nguyên, biểu tình không tên, ngươi cứ đi thẳng như thế sao? Ta chỉ là cái khách qua đường. Phong Nguyên đạo, trong lời nói có một lời hai ý nghĩa ý tứ. Hắn chém giết vũ hóa môn đệ tử. Hậu quả không cần nhiều lời, tự nhiên là trước tiên đi đường, một phương diện khác cũng là phủi sạch quan hệ, miễn cho có ít người bởi vậy gây sự với các nàng. Từ U cũng nghe hiểu, thần sắc dần dần ôn nhu. Mặc dù đã từng có chút không tươi đẹp sự tình phát sinh, nhưng dầu gì cũng tính ra sinh vào chết qua. Nàng ném ra một cái ngọc bài. Đây là ngự thú bài, là ta Lam Nguyệt quốc từng tại một cái di tích lấy được bảo vật, ngươi có thể nhỏ máu tế luyện, cùng tiểu gia hỏa này tâm linh câu thông giao lưu, tốc độ của nó rất nhanh, mang ngươi rời đi Hán Hải sa mạc cũng là một kiện sự tình đơn giản. Cái này bằng điều không phải bình thường mấy cầm. Gọi là kim sĩ đại bằng điểu. Phong Nguyên liếc nhìn chư thế giới thời điểm hiểu qua, là một loại kỳ chân dị thú. Một ngày trưởng thành, so với hiện tại còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, liền xem như nhục thân tầng 10 thần biến cao thủ cũng là một trảo liền chết. Bởi vì cái gọi là đại bằng một ngày cùng gió nổi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng ngày đi 10.000 dặm còn có thể làm đến, là không ít người tu đạo đều muốn hàng phục tọa kỵ. Không có công không nhận lộc, cái này quá chân quý. Phong Nguyên không có đơn giản đáp ứng. Đây cũng là chúng ta nữ vương ý tứ. Từ U khẽ cười nói, nàng cũng không muốn cùng ngươi cái này ngoan nhân là địch, huống hồ tiểu gia hỏa này còn không có trưởng thành, sức ăn cực lớn, chúng ta Lam Nguyệt quốc đều nuôi không nổi, không thể làm gì khác hơn là đưa cho kẻ có duyên đến chăm sóc. Kiến thức đến Phong Nguyên hung manh về sau, Lam Nguyệt nữ vương cũng kịp thời cải biến ý nghĩ, không chỉ đặc xá gia tộc của hắn những đệ tử kia tội danh, còn phái ra quân đội vây quét trước đây công phá thành trì Sa Phỉ, thay cha mẹ của hắn báo thù. Chính là sợ Phong Nguyên thật vào ma đạo, gây sự với Lam Nguyệt quốc. Ngoan nhân mới hiểu rõ ngoan nhân. Một cái ở trên trăm tên vũ hóa môn đệ tử vây quanh phía dưới, toàn thân trở ra cao thủ, còn cực kỳ tuổi trẻ, cái này mang ý nghĩa Lam Nguyệt quốc rất có thể đắc tội một cái tiềm ẩn thần thông bí cảnh cao thủ, không thể không làm ra hóa giải ân đoán quyết định. Chương 35, xuất phát, thế giới dưới lòng đất. Người đăng, ý nộ hạ Lam Nguyệt nữ vương ý tứ. Phong Nguyên hơi sững sờ, lập tức liền cầm lên ngự thú bài. Hắn còn không có đột phá đến thần thông bí cảnh, một đầu có khả năng phi hành tọa kỵ vẫn là 10 phần trọng yếu. Sau đó cắt vỡ ngón tay, một giọt máu nhỏ tại ngự thú bài phía trên. Nhỏ máu tế luyện là không biết thần thông người, tế luyện pháp bảo một loại thủ đoạn. Cái này ngự thú bài mặc dù xem ra vô cùng thần kỳ, nhưng trên thực tế vẹn vẹn chỉ là một kiện pháp khí, có thể đơn giản cùng linh thú câu thông. Kim sĩ đại bằng điểu nhìn một chút Phong Nguyên, phát ra réo rắt dài lê e e e e. Nhân loại, nhìn cái gì vậy? về sau nhớ tới thật tốt nuôi ta, thức ăn thông thường ta cũng không ăn, ngươi nếu là đối ta không tốt, ta liền trực tiếp đi đường, đừng tưởng rằng nắm giữ ngự thú bài chính là ta chủ nhân, chúng ta lẫn nhau là bình đẳng tồn tại. Âm thanh có một chút điểm ngạo kiểu, là thiếu nữ âm. Phong Nguyên mặt người, mỉm cười, được rồi, Tiểu Kim. Còn có một điểm, đừng gọi ta Tiểu Kim. Không có vấn đề, Tiểu Kim. Kim Sĩ Đại Bằng điệu thở phì phì, cũng không dám động thủ, ánh mắt của nó nhìn về phía Phong Nguyên bàn tay lúc, tựa hồ có thể rõ ràng cảm giác được cái kia một trôi trường kiếm màu đỏ lực lượng, ẩn chứa một loại cực kỳ ma tính khí tức, thậm chí có thể uy hiếp sinh mệnh của mình. Mặc dù có chút chán ghét xưng hô thế này, nhưng theo bản năng cảm thấy, đi theo Phong Nguyên chỗ lẫn, có lẽ có thể ăn càng tốt hơn. Kim Sĩ Đại Bằng điệu trưởng thành, cùng hoàn cảnh có quan hệ, nếu như chỉ ăn thức ăn thông thường, đại khái dẫn đầu cả một đời đều không thể trưởng thành đến đỉnh phong. Xem ra các ngươi tựa hồ trung đụng không tệ. Thử U nói, tiểu gia hỏa này thật có ý tứ. Phong Nguyên sờ sờ tiểu kim đầu. Kim Sĩ Đại Bằng điệu thẳng lắc đầu, biểu thị kháng cự. Vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, tiên vận hưng thịnh. Thử U trên mặt lộ ra nhàn nhạt khổ sở. Tại cùng Vũ Hóa Môn đệ tử từng quen biết về sau, nàng liền biết chính mình là không có cơ hội bái nhập Vũ Hóa Môn cái này tiên đạo môn phái. Người khi tiến vào trung niên về sau, khí huyết liền biết dần dần suy yếu, liền xem như tu hành đến lục thân tầng 10, cũng vô vọng bước vào thần thông bí cảnh. Như là Tử Viện quận chúa, Hồng Di quận chúa đám người, đều là 15-16 tuổi lớn nhỏ. Vũ Hóa Môn chỉ tiếp nạp những thứ này có tiềm lực người trẻ tuổi. Đương nhiên, Lam Nguyệt Nữ Vương cho Tử Vũ Tiên Môn tín vật cũng không phải không có mảy may tác dụng, cũng tương tự có thể tiến vào Vũ Hóa Môn, chỉ là không thể trở thành đệ tử, mà là đảm nhiệm ngoại môn quan giám khảo. Địa vị mặc dù so với đệ tử ngoại môn cao hơn, nhưng lại không biết được cái gì bồi dưỡng, là lựa chọn làm một cái tiên môn quan giám khảo, nhẹ như mây gió, vẫn là làm một phương vương hầu, thưởng thụ quyền thế, đều xem chính mình cá nhân lựa chọn. Tu đạo giới chính là tàn khốc như vậy, tuổi trẻ vĩnh viễn là lớn nhất thẻ đánh bạc. Nếu như Phong Nguyên không phải là 18 tuổi, mà là 28 tuổi, 38 tuổi, Lam Nguyệt Nữ Vương tuyệt đối sẽ không lấy ra Kim Sĩ Đại Bằng điệu dạng này kỳ chân dị thú. Đi thôi. Phong Nguyên khoát tay áo. Kim Sĩ Đại Bằng điệu đứng dậy, bổ một cái căng cánh, xông thẳng lên trời. Từ Viện quận chúa hướng phía không trung la lớn, lên như diều gặp gió, nhớ về thăm nhìn, không nên quên chúng ta à. Cứ như vậy đi rồi. Từ Vũ trong lòng càng thêm u buồn. Cô, ngươi như thế nào rồi? Từ Viện quận chúa chú ý tới một màn này, ân cần hỏi han. Không có gì, chúng ta cũng đi thôi. Từ Vũ thần sắc lãnh đạm. Ai, nếu như có thể Phong Nguyên có khả năng gia nhập Vũ Hóa Môn liền là được, chúng ta có lẽ liền có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ, cùng một chỗ chạm yêu trừ ma, hành hiệp trưởng nghĩa. Từ Viện quận chúa còn không có gặp qua tiên môn phong cảnh, thiếu nữ tâm tính có chút sinh động. Nghe nói như thế, Từ Vũ thân thể hơi cứng đờ. Nhìn không được nói, loại người này từ trước đến nay dễ dàng dẫn tới phiền phức, ngươi đem cầm không được. Ta chính là thuận miệng nói nha. Từ Viện quận chúa hì hì cười một tiếng, lộ ra cũng không thèm để ý, tựa như là nam nhân nói chuyện phiếm ưa thích đàm luận nữ nhân nói chuyện phiếm đồng dạng cũng là như vậy. Hy vọng như thế đi. Từ Vũ trong lòng thầm than, vừa mới chuẩn bị rời đi, bên hai một trận báo tác nổ vang, Kim Sĩ Đại Bằng điệu đống nhiên đi mà quay lại, rơi xuống một thân ảnh. Vừa mới quên một việc không có làm, hiện tại bổ sung. Phong Nguyên đột nhiên tới gần, đưa nàng túm vào trong ngực, đầu ngón tay bốc lên cằm, phảng phất muốn đưa nàng hô hấp, máu, thậm chí là linh hồn toàn bộ hấp thu đến cổ họng của mình bên trong, cùng nhau thôn phệ hầu như không còn. Từ Vũ chỉ cảm thấy hồn phách đều muốn mất đi, thân thể mềm nhũn, giống như quên đi chống cự. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, cái kia một đạo thật dày mà uy manh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tại Lam Nguyệt Thành chờ ta, muốn không được bao lâu thời gian, chính là gặp lại thời điểm. Âm thanh vang vọng thật lâu tại trong đầu của nàng. Nguyên bản xanh tươi khí quét sạch sành sanh, cả người tinh khí thần đều trở về, giống như bị thoải mái qua đồng dạng. Dáng tươi cười không tự chủ phụ lên khuôn mặt. Tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Nàng sờ sờ lồng ngực của mình, giống như nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tầm mắt mê ly, gương mặt đỏ hồng. Lúc này, một thanh âm xa xôi vang lên. Vì lẽ đó ta nắm chắc không ngừng, cô tự mình đến nắm chắc. Nhìn xem Tử Viện quận chúa một mặt u hoán, còn có khó tả ngữ khí, nụ cười của nàng im bặt mà dừng. Ha ha ha, thoải mái a. Phong Nguyên tại không trung cười to, đây là hắn lần thứ nhất phi hành trên không trung. Luồn không khí đem tinh vân pháp y gì thổi đến bay phất phới, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, có khả năng nhìn thấy mênh mông không bờ sa mạc, còn có sức gốc, quốc đảo, từng tòa thành trì, thương đội, đại mạc cô yên đều thu hết trong mắt. Không có tu luyện tới thần thông bí cảnh, là vô pháp phi hành. Cho dù là phi thiên dạ xoa, hay là nắm giữ linh khí pháp y đi, cũng nhiều nhất chỉ dám tại tầng trời thấp phi hành. Bởi vì một ngày té xuống, cái kia thật chính là thịt nát xương tan, dược thạch khó y đi Kim Sĩ Đại Bằng điệu bố cánh, như mũi tên tại trong mây mù xuyên qua, chỉ chốc lát sau liền bay ra ở ngoài ngàn dặm. Hán hải sa mạc cực lớn, kéo dài không biết bao nhiêu mười ngàn dặm, có bao nhiêu tiểu quốc gia, cũng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, là tiên ma xung đột chém giết tràn một trong, cũng là một cái nơi cơ duyên. Nắm giữ một cái thích ngồi cưới, đối với nhục thân cảnh tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính xác hết sức trọng yếu. Này, ta đói. Kim Sĩ Đại Bằng điệu phát ra thanh thúy thiếu nữ âm thanh. Nó loại này kỳ chân dị thú, so với gì đó tiên hạc cũng mạnh hơn rất nhiều lần, một canh giờ liền có thể phi hành 6000 dặm, còn có thể mang trên lưng rất lớn sức nặng, nhưng tiêu hao cũng nhiều hơn, cần kịp thời bổ sung thể lực. Chuyện thứ nhất, ta không gọi đốt. Phong Nguyên ôn nhu nói, "Tiểu Kim, kiên trì một đoạn thời gian nữa, đợi lát nữa mang ngươi ăn xong đồ vật." "Hừ, ta cũng không gọi Tiểu Kim." "Không nên gặp ta." Thiếu nữ âm thanh tở hồn hển hai tiếng, nhưng nghe đến chờ chút có khả năng ăn đồ ăn ngon đồ vật, thoáng cái liền tràn ngập động lực. Lần nữa bỗng nhiên gia tốc, tựa như là một đạo màu vàng sao băng trên vòm trời bên trong xẹt qua. Qua nửa canh giờ, trước mắt của nó xuất hiện một đầu khe nước to lớn, cái kia khe hở thân ở vô biên vô hạn bên trong cát vàng, tựa hồ là toàn bộ đại địa từ trong nứt ra, cái đất bên trong tối như mực một mảnh, ngẫu nhiên có con rơi cái bóng ở trong bóng tối phi hành. Chương 36, huyết ảnh ma tông người đăng, ý nộ hạ chúng ta đến. Nghe được thiếu nữ phát ra âm thanh, Phong Nguyên lúc này mới từ lông vũ bên trong nô đầu ra. Kim sĩ đại bằng điệu tốc độ thực sự là quá nhanh, toàn lực phi hành, cơ hồ đạt tới vận tốc âm thanh, cũng may có khả năng trốn vào lông vũ bên trong, luồng không khí từ trên lông vũ lướt đi mà qua, thổi không đến trên người hắn, không phải vậy đều muốn tởi xuống một lớp ra. Xa xa nhìn về phía dưới, có khả năng nhìn thấy sâu xa hắc ám, tựa như là một đạo địa ngục chi môn. Không đợi đến Phong Nguyên nhìn rõ ràng, vô số con rơi từ kẽ đất bên trong bay lên, như đầy trời châu chấu của tới. Mỗi một cái con rơi đều có to bằng quạt hư bổ, đầu răng như dao, mắt mang ánh sáng máu, là một loại hiếm thấy hấp huyết biên mức. Hừ hừ, nhìn ta bổ chết các ngươi những thứ này tiểu côn trùng, lại dám chọc ta. Kim sĩ đại bằng điệu một cái xoay quanh, nhấc lên kịch liệt luồng không khí, những thứ này hấp huyết biên bức từng cái lập tức đầu góc tròn váng, bị một đôi móng đuốt sắc bén xuyên thủng, như mưa rơi xuống, không biết chết bao nhiêu. Đây chính là hình thể lớn chỗ tốt. Coi như Phong Nguyên gặp được những thứ này hấp huyết biên bức cũng chỉ có thể bảo vệ thân thể, nhưng ở trong mắt kim sĩ đại bằng điệu như là tiểu côn trùng. Nếu như về sau tấn thăng thần thông bí cảnh, cũng không phải là bình thường kỳ chân dị thú, mà là yêu quái tu sĩ. Lực lượng so với người cùng cảnh giới loại tu sĩ mạnh lên gấp 10, thậm chí là mấy chục lần. Đừng đùa, đi vào đi. Nhìn thấy kim sĩ đại bằng điệu chơi đến vui quên cả trời đất, Phong Nguyên ngắt lời nói. Bù bù bù. Kim sĩ đại bằng điệu trực tiếp một cái lao xuống, liền xuyên qua trong lòng đất khe hở, đạt tới một chỗ bình nguyên. Không sai, chính là một chỗ bình nguyên. Thế giới dưới lòng đất cũng không phải là một vùng tăm tối, mặt đất có, trong lòng đất cũng có, đâu đâu cũng có màu mỡ đất đen, còn có rất nhiều dòng suối, cao lớn thực vật, bất quá nhiều nhất thực vật vẫn là cây nấm, mà lại vô cùng lớn. Những thứ này cây nấm như cây dù to, mặt trên lấm ta lấm tấm, phát ra ánh sáng nhu hòa, cho trong lòng đất vượt sâu thế giới đi tới một tia ánh sáng. Phong Nguyên từng có hiểu rõ, những thứ này cây nấm gọi là dạ quả nấm, trong lòng đất bên trong khắp nơi sinh trưởng, chỉ cần là nhục thân tầng 8 thần dũng trở lên cảnh giới cao thủ, liền có thể dựa vào cái này một tia ánh sáng, nắm giữ nhìn ban đêm năng lực. Hắn lần nữa lật ra chư thế giới, kéo ra bên trong một chút miêu tả địa đồ. Địa đồ ghi chép Hán Hải sa mạc thông hướng thế giới ngầm lộ tuyến, còn vòng ra rất nhiều cái có giá trị lịch luyện địa phương. Bên trong hắc ám có rất nhiều mãnh thú, thậm chí là yêu thú, có thể cực tốt tôi luyện người tinh thần ý chí, khai phá tiềm lực, vũ hóa môn một nửa đệ tử chân truyền, tại không có đến thần thông bí cảnh phía trước, đều là trong lòng đất tu luyện. Nhưng nơi này cũng không phải thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất, mà gọi là làm được sâu khe hở. Chủ yếu là trong lòng đất ma tộc, ma nhân thống trị địa bàn. Muốn đi vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất, cần đi qua ma nhân trông coi cửa ải. Phong Nguyên nhíu mày. Bình thường ma nhân, dạ xoa cũng không tính là gì, mấu chốt những thứ này cửa ải, tuyệt đối có không ít phi thiên dạ xoa trấn thủ, thậm chí khả năng có tu la, thậm chí là đại Atula, cái kia thế nhưng là tương đương với vũ hóa môn chân truyền đệ tử, thần thông bí cảnh cấp độ cao thủ. Muốn phải thông qua, không phải là một kiện sự tình đơn giản. Không đợi hắn tiếp tục suy tư, mấy chục đầu tiếng gió đột nhiên luồn lên, huyết ảnh nổ bắn ra, hung khí bức người. Kim sĩ đại bằng điệu một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng xoay quanh tại không trung tránh né lên, là thâm viên ma lang. Đây là một loại trong lòng đất ma thú, thân thể cực kỳ cường hãn, hàm răng có thể cắn nát đá hoa cứng đá, ăn người là liền xương cốt đều nhai thành bụi phấn thôn phệ đi xuống, mà lại tốc độ nhanh như sấm sét, cực kỳ giàu hoạt, am hiểu ẩn nhận đánh lén, nếu như đến mặt đất, có thể cắn chết một thôn người, thần lực cảnh giới cao thủ một không phòng bị, cũng phải bị cắn chết. Thường thường có vương triều, một thôn là người bị máu me đầy đầu sói toàn bộ diệt tuyệt. Thế nhưng, những thứ này huyết lang vừa mới bổ nhào vào giữa không trung, thân thể đột nhiên nứt gãy thành hai đoạn, Phong Nguyên rút ra lang xương kiếm, phát ra kiếm quang bén nhọn, lóe lên ở giữa, bẻ gãy nghiền nát, chém giết mấy chục con huyết lang. Nhìn thấy một màn này, Kim Sĩ đại bằng điểu lại vui sướng bay trở về, ta thích ăn thứ này. Móng của nó trực tiếp bẻ vụn thâm viên ma lang xương đầu, đem bên trong lớn bằng ngón cái một khối huyết tinh chọn ra tới, rơi vào trong miệng, giống như là lột hạt dưa, gầy ra một cái, ăn đến toàn thân ấm áp, giống như ngâm vào trong ô tuyển. Thâm viên ma lang đỉnh đầu có một khối huyết tinh, ẩn chứa cực kỳ hùng hậu tinh khí, có thể chữa trị thân thể suy yếu chứng bệnh, bù đắp khí huyết không đủ, vẫn là luyện chế rất nhiều đan dược, pháp khí, linh khí tài liệu tốt. Đối với Kim Sĩ đại bằng điểu mà nói, cũng là một loại mỹ rượu đồ ăn, có thể gia tốc trưởng thành. Phong Nguyên đẩy ra một cái, cầm ở trong tay, cảm giác được một hồi ôn nhuận, tựa như là một khối nó ngọc. Mà những thứ này thâm viên huyết lang một thân tinh huyết cũng hội tụ thành sợi tơ, bị lang xương kiếm rút khô, chứa đựng tại trong thân kiếm, bất quá hiệu quả kém xa dạ xoa, phi thiên dạ xoa trở cường hãn trong lòng đất ma tộc. An no liền lên đường đi. Phong Nguyên nhảy vọt đến kim sĩ đại bằng điệu trên thân. Hắn đã nghĩ đến, như thế nào thông qua ma tộc cửa hải đại khái phương pháp, tiếp tục ở trên bầu trời phi hành. Vượt sâu khe hở bên trong ma thú, phần lớn đều là huyết lang, ngẫu nhiên mới có một chút cường hành tồn tại. Như vậy đại khái phi hành một ngày một đêm, trên đường không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm, có huyết lang, máu gấu, rắn ba đầu, thậm chí còn có tiểu đội kiếm ăn, đi săn trong lòng đất ma nhân, đều bị một kiếm đâm chết, biến thành vong hồn rồi kiếm. Từ từ đi sâu vào ma nhân cương vực bên trong. Hán điểm anh hùng, trong lúc đó cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng trưởng một chút, tăng thêm phía trước, hết thảy 132 điểm. nhưng muốn phải tấn thăng nhục thân tầng 10, gần 300 điểm, còn kém bên trên rất nhiều. Phong Nguyên cũng càng ngày càng cẩn thận. Hắn không còn sử dụng một điểm điểm anh hùng chậm rãi dò đường, trực tiếp 10 điểm dùng một chút, lục soát phương viên trăm dặm. Lãng phí không cách nào tránh khỏi, thắng ở tính an toàn. Quét hình thành công, phát hiện Tàng Nguyệt Vương tử, nhục thân đỉnh phong. Quét hình thành công, Lâu Lan Quốc tội phạm truy nã, Huyết Ảnh Ma Tông đệ tử nội môn, vị không mặt, nhục thân đỉnh phong. Hai cái chữ đỏ hiện ra trước mắt. Phong Nguyên vội vàng hô ngừng kim sĩ đại bằng điều. Tàng Nguyệt Vương tử, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà tại vực sâu trong vết nứt, còn có cái này quỷ không mặt, có khả năng bị thần bộ hệ thống tìm thấy được, đoán chừng cũng là một cái tội ác chồng chất ma đạo yêu nhân. Trong lòng có của hắn chút ngao ngoe muốn động. Phong Nguyên tại ban ngày cũng nếm thử lục soát mấy lần xa phỉ tung tích, nhưng một chút tôm kép mang tới thu hoạch cũng không sánh nổi dùng lục soát công năng tiêu hao điểm anh hùng. Vì vậy cũng liền vứt bỏ, dự định tại thế giới dưới mặt đất ma nhân trên thân tìm một chút bổ sung. Vạn vạn không nghĩ tới ở đây, thế mà còn có thể gặp được Tà Nguyệt Vương tử cái này xa phỉ thủ lĩnh, còn có một cái gì đó quỷ không mặt ra hỏa. Phong Nguyên suy tư một phen, còn có ý định trước quan sát tình huống, nhìn xem hai gia hỏa này đến lòng đất này thế giới có gì đó mục đích. Tiểu Kim, liền quyết định là ngươi. Kim sĩ đại bằng điểu có khả năng phi hành, tốc độ cực nhanh, thị lực cường hành, là điều tra một tay hảo thủ. Chương 37, độc giác khuyết xả, cảm ơn thiên nhiên quả tạo. Người đăng, ý nộ hạ hoa. Phong Nguyên, ta nhìn thấy thật lớn một đầu mãng xà. Kim sĩ đại bằng điểu phát ra sợ hãi than âm thanh. Xa xa nhìn lại, kia là một đầu dài độc giác đại xà, thân dài vài chục trượng, toàn thân vảy giống như đen nhánh áo giáp. Trên mặt đất cày ra cực sâu khe rãnh, bụng cao cao nâng lên đến, mơ hồ có khả năng nhìn thấy cỡ lớn ma thú dãy rủa, nhưng rất nhanh liền không còn động tĩnh. Căn cứ sự miêu tả của nó, Phong Nguyên ước chừng suy đoán ra là cái gì loài rắn, độc giác khuê xà. Chư thế giới bên trong từng có loại rắn này loại đi chép, loại này mãng xà lót là một loại trời sinh linh dược, ăn về sau lực lớn vô cùng, niên đại càng cao, càng thêm hung mãnh, nếu như tu hành đến rồi 1000 năm, vượt qua thiên kiếp, liền có tấn thăng giao long cơ hội. Bình thường 10000 đầu độc giác khuê xà, mới có một đầu có khả năng tấn thăng giao long, trở thành danh phủ kỳ thực yêu quái. Loại này giao long lót, thậm chí có thể viện trợ nhân loại người tu hành tăng lên rất nhiều bước vào thần thông bí cảnh cơ hội. Ngươi nói là kia hai cái nhân loại, tại bắt đi săn vật, ngôi nấng đầu này độc giác khuê xà. Phong Nguyên hỏi. Kim sĩ đại bằng điệu quan sát rất lâu, ngựa khí 10 phần khẳng định, không sai, ta vừa mới còn trông thấy bọn hắn trọng thương một đầu thâm viên huyết lang vương, đầu kia thâm viên huyết lang vương so lực lượng của ngươi đều mưa lớn, kết quả vào cái kia đại mãng xà bụng. Thâm viên huyết lang vương là bình thường ma lang thủ lĩnh. Loại này ma thú bình thường nhục thân tầng 9 thông linh cảnh giới cao thủ đều không phải là đối thủ của nó. Kết quả bị Tà Nguyệt Vương tử cùng quỷ không mặt thiết kế dụ hoặc ra đàn sói, cuối cùng đánh cho gần chết, đưa vào độc giác khuê xà lãnh địa. Rõ ràng mục đích của hai người về sau, Phong Nguyên lộ ra giật mình thân sắc. Có thể làm cho hai cái nhục thân đỉnh phong cao thủ như thế tốn hao tinh lực nuôi dưỡng, có thể nghĩ, đầu này độc giác khuê xà chân quý đến mức nào, chí ít đều là mấy trăm năm tu vi cất bước, nói không chừng đều là bọn hắn tấn thăng thần thông bí cảnh hy vọng. Hắn cười hắc hắc, cái cơ duyên này ta trước hết vui vẻ nhận. Trực tiếp khóa chặt hai người phương vị. Hai người kia không có khả năng thời khắc canh giữ ở độc giác khuê xà bên cạnh, luôn có cơ hội có thể thừa lúc vắng mà vào. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, nói chính là cái đạo lý này. Độc giác khuê xà cũng là một loại dị trùng, niên đại càng cao, lực lượng càng mạnh, mấy trăm năm tu vi, tối thiểu nhất đều tương đương với một cái nhục thân đỉnh phong cao thủ, nhưng lại có một cái khuyết điểm, không có nhân loại tiên truy bách luyện võ học, cũng tạo thành cao thủ có thể tìm kiếm sơ hở. Khẳng định so đối phó Tà Nguyệt Vương tử cùng vị không mặt muốn đơn giản. Hai gia hỏa này, một cái là tung hoành sa mạc, nhận biết rất nhiều ma đạo yêu nhân xa phỉ thủ lĩnh, đã từng một quốc gia vương tử, một cái khác thì là Huyết Ảnh Ma Tông đệ tử nội môn, cũng không biết trên đạo thân có bảo vật gì. Không cần thiết bước lên phong hiểm cùng bọn hắn chém giết. Canh ba quỷ, canh bốn tặc. Canh ba là giữa thiên địa, âm khí nặng nhất thời điểm, hắc ám hoàn toàn bao phủ đại địa, thôn phệ hết thảy. Cho dù là tại vực sâu bên trong khe hở, cũng là như thế. Ở mức khí tức trải rộng bốn phương, dâng lên một mảnh mê mang sương mù, cho dù là ánh sao nấm ánh sáng cũng bị dần dần che khuất. Mà lúc này đây, độc giác khuê xà bình thường cũng biết ra tới đi săn, kiếm ăn. Tu vi của nó đã đem gần 500 năm, mỗi một 100 năm đều muốn lộ sắc một lần ra. Nằm ở thời khắc mấu chốt, nếu như không có súng túc huyết thực, liền biết dẫn đến lột xác thất bại, không còn có cơ hội tấn thăng giao long. Nhưng gần nhất, độc giác khuê xà cảm thấy mình vận khí thật tốt, tốt vô cùng. Ra cửa đều có thể gặp được thích hợp con mồi. Quả thực là trên trời quả tạo. Làm cho chính mình hoàn toàn không cần lo lắng lột xác thất bại vấn đề. Lại cố gắng cái 500 năm thời gian, nó liền muốn trở thành tung hoành một phương yêu vương, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đây. Độc giác khuê xà linh trí cũng không cao. Loại này tinh quái, bình thường chỉ có hóa giao một khắc đó, mới có thể đản sinh ra trí tuệ. Trừ phi là một ít kỳ chân dị thú, hay là thông nhân tính linh thú, mới có thể biểu đạt ra tư tưởng của mình, nhưng cũng không bằng thành niên nhân loại, nhiều nhất là giống 7, 8, 8, 9 tuổi tiểu hài. Mà độc giác khuê xà trí thông minh, tối đa cũng chính là 2, 3 tuổi tiểu hài trình độ. Nó lười biếng chiếm cứ thân rắn, cũng không có giống bình thường như thế, ở thời điểm này ra cửa đi săn, mà là tưởng tượng lấy ngày mai cũng có được đồng dạng vận khí tốt, có thể ăn vào thâm viên huyết lang vương như thế con mồi. Đúng lúc này, chuẩn bị nghỉ ngơi độc giác khuê xà bỗng nhiên đứng dậy, phun ra lưỡi rắn. Nó tựa hồ nghe được con mồi khí tức. Khoảng cách không xa, nên ngay tại tổ rắn nơi không xa. Nghĩ lại tới khoảng thời gian này vẫn may, độc giác khuê xà lập tức tinh thần, vội vàng vặn vẹo thân thể, rời đi xào huyệt. Tt, nồng đậm tanh nước bọt khí tứ tán ra. Nếu như lúc này có người đi qua, liền biết bị cố khí tức này mê hoặc tâm trí, chủ động đi vào độc giác khuê xả miệng máu bên trong. Đây là một loại khổng lồ tinh thần ảo tưởng, sinh linh tu hành 100 năm liền có năng lực, cũng chính là người bình thường nói tới thành tinh, gọi là tinh quái. Nếu như có thể tu luyện tới thần thông bí cảnh, tinh thần chuyển hóa thành pháp lực, vậy liền thành yêu. Tinh quái, yêu quái, hai cái không giống đẳng cấp, chính như nhục thân cảnh cùng thần thông bí cảnh. Độc giác khuê xả tại vực sâu khe hở sinh tồn gần 500 năm thời gian, ăn không biết bao nhiêu huyết lang, nhưng không có kỳ ngộ, còn cần lại tu hành cái 500 năm thời gian mới có thể bước vào thần thông bí cảnh. Cái này 500 năm trong thời gian, còn cần thỉnh thoảng có thâm viên huyết lang vương dạng này con mồi, viện trợ nó vượt qua lỗ sát chỗ khó. Nó lật qua một gò núi nhỏ, bên trong tầm mắt xuất hiện một cái cực lớn mang yêu. Cơ bắp bành trướng, huyết khí tràn đầy, mười phần mới mẻ, vẫn còn ở trên mặt đất dãy rủa. Cho dù là so với hôm qua gặp phải thâm viên huyết lang vương đồ không sai. Nhìn một chút, độc giác khuê xả trong miệng, nước bọt không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, chảy lan đầy đất, ướt át trơn. Ngửa đầu nhìn trời, không khỏi khuôn mặt có chút động. Cảm ơn thiên nhiên quả tặng. Nó cảm thấy chính mình gần nhất vận khí thực sự là quá là được. Độc giác khuê xả ăn bình thường huyết lang đều chán ăn bị, ngẫu nhiên mới có thể ăn mấy cái trong lòng đất ma nhân đánh một chút ăn nhẹ, nhưng gần nhất thế mà liên tục đụng phải loại này cường đại con mồi, đợi chờ mình sủng hạnh, thực sự là quá mỹ diệu một điểm. Cho dù nó hiện tại có lột xác tin tưởng, cũng như cũng nhịn không được tham lam muốn ăn, cái gọi là lòng tham không đáy chính là như vậy. Mà loài rắn càng thêm tham lam. Độc giác khuê xả dần dần tiến lên, đánh giá mang lưu thân thể, tự hỏi như thế nào đem đại gia hỏa này thoáng cái liền cho nuốt đến trong bụng. Ầm ầm, đột nhiên một tảng đá lớn từ trên trời đập xuống, đánh gây độc giác khuê xả suy nghĩ. Kim sĩ đại bằng điểu khiêu khích nhìn độc giác khuê xả một cái, lại ném ra một tảng đá lớn, rơi vào trên đầu của nó. Kít kha zzz, độc giác khuê xả một chút liền phẫn nộ. Toàn bộ thân hình đứng thẳng người lên, tựa như là một đầu cực lớn vương xả. Địch lân như lao, manh ác dữ tợn. Phản phất muốn từ mặt đất nhảy lên một cái, trực tiếp tại không trung cắn cái kia váy giày chính mình ăn cơm đáng ghét ra hỏa. Cùng lúc đó, mang lưu phần bụng hơi động một chút, tựa hồ ẩn giấu đi gì đó. Chương 38, nhục thân tầng 10, thần biến. Người đăng, y nộ hạ màu đỏ tươi kiếm dài xuyên qua bỏ bụng, tốc độ bắn nhanh, giống như sấm sét. Nhảy vọt tại không trung độc giác khuê xả căn bản không kịp phản ứng, hai cái tàn đủ trung gian, có một khối hết sức rõ ràng càng lớn vậy, kia là nó xoang tiết thực bị lăng xương kiếm cho đâm xuyên. TTT, cực lớn bạo vang lên, tràn ngập khó nói lên lời thống khổ. Tục ngữ nói, rắn đánh bảy tấc chính là rắn trái tim, chỗ yếu hại, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nhất là loại này cự hình mãng xà, cho dù là đánh trúng bảy tấc, cũng không nhất định có khả năng trúng đích trái tim. Thế nhưng xoang tiết thực liền không giống, cơ hồ là toàn bộ sinh linh yếu hại, liền xem như nhỏ yếu linh cầu, thông qua loại này ác độc phương thức, đều có thể giết chết hình thể to lớn manh thú. Phong Nguyên nhanh chóng phá vỡ mang như phần bụng, cũng không có tiến lên, mà là cấp tốc rút lui. Ngoan cố chống cự, chí mạng nhất. Đầu này độc giác khuê xà lực lượng, nhưng so sánh nhục thân đỉnh phong cao thủ mạnh mẽ quá nhiều nhiều lắm. Nhục thân tầng 10, cảnh giới thần biến, danh xưng năm ngựa không thể phân thây, bình thường nắm giữ năm thất huyền hoàng liệt mã lực lượng, mà loại tu vi này mấy trăm năm tinh quái, là nhân loại gấp mấy lần nhiều, sinh mệnh lực hùng mạnh vô cùng. Chỉ có thể dựa vào trí tuệ thủ thắng. Trốn ở bò trong bụng, làm cho kim si đại bằng điểu câu dẫn nó bại lộ nhược điểm, chính là một loại mưu kế. Lăng xương kiếm đem độc giác khuê xả đầm cái út sấp, đại lượng huyết dịch chảy ra. Kim si đại bằng điểu thì không ngừng rời lên đà lớn, đánh tới hướng đầu này kinh khủng đại mãng xà. Phong Nguyên, ngươi thật là thông minh, ta nguyên lai tại trên sa mạc liền gặp qua một chút dạng này đại xà, đi ra ngoài chơi thời điểm, kém chút bị chúng cho ăn, hôm nay cũng coi là báo thù rửa hận ha ha ha. Phong Nguyên vượt lên kim sĩ đại bằng điểu lưng, bay vút lên. Có thể hay không giết chết nó, liền nhìn chúng ta vật khí, ngàn vạn không thể nhường nó trở lại trong sao huyệt. Một người một chim đều không có đào đất thần thông. Nếu như bị độc giác khuê xả trở lại sao huyệt, vậy liền không có biện pháp nào. Mà nắm giữ 500 năm tu vi tinh quái cũng không phải yếu ớt như vậy, cho dù là bị lăng xương kiếm xuyên qua, cũng chỉ là bị thương nặng, nhất thời bán hội còn chết không được, chỉ là chậm rãi hướng phía sao huyệt bỏ đi. Một người một chim cũng không dám cùng nó chính diện chém giết, chỉ có thể là kéo dài thời gian. Trước mắt liền bị nó chạy trốn. Kim sĩ đại bằng điệu phát ra âm thanh, xem ta. Hai cánh chấn động, nhấc lên cực lớn luồng không khí, thoáng cái liền bọn tới độc giác khuê xả phía trên, cực kỳ tinh chuẩn bắt lấy nó bảy tấc. Sau đó trực tiếp kéo tới trên trời. Hơn mấy ngàn vạn cân đại xà tại không trung ra sức dãy rủa, còn muốn cắn xé, rất nhanh bị lăng xương kiếm áp chế xuống. Dù vậy, kim sĩ đại bằng vẫn là bị hung hăng cắn mấy cái. Đau đến liên tục tiếng rít, máu thẩm tấu ra. Đầu này tinh quái sức hấp dẫn thực sự quá lớn, một người một chim đều không nỡ vứt bỏ. Rất nhanh tới trời cao điểm bị. Độc giác khuê xả bảy tấc nơi bị bắt lại, dần dần mất đi khí lực, thẳng tắp rủ xuống trên mặt đất. Ầm ầm, nện thành một cái cực sâu hố to, đại lượng cho bụi bay lên, máu thịt nện đến chia năm xẻ bảy, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Phong Nguyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đánh vũ hóa môn đệ tử đều không có như thế mệnh mà qua. Nếu là cái này độc giác khuê xả lại tăng thêm cái mấy trăm năm tu vi, chỉ sợ thần thông bí cảnh cao thủ đều hàng phục không được, thậm chí vận khí tốt, lột sắc thành giao long, thần thông một trọng nhị nặng nhân vật đều là cho nó nên ăn bẩn, đây chính là yêu thú chỗ lợi hại. Ăn cơm, ăn cơm. Kim sĩ đại bằng điểu đau đến nghe răng, như cũng phát ra tiếng hoan hô âm. Phong Nguyên càng là tự thân lên trận, chuyển ra một chút thịt rắn, làm một cái cực lớn bị nướng. Trực tiếp đem cái này độc giác khuê xả ăn 1/3. Nếu là có rượu liền là được. Kim sĩ đại bằng điểu ăn đến bụng đều phình lên, đại bộ phận thịt rắn chủ yếu vào bụng của nó, vui thích nói. Phong Nguyên nghiêng nó một cái. Gia hỏa này không chỉ có là cái ăn hàng, không nghĩ tới vẫn là cái tử quỷ. Sau khi ăn xong, hắn lại đẩy ra độc giác khuê xả phân bụng, bộc lộ ra một viên khiêu động màu đỏ lót, to bằng đầu người, tựa như là mã não đỏ. Cho dù độc giác khuê xả đã chết đi, như cũ còn đang không ngừng nhảy lên, tựa như nhân loại trái tim, bịch bịch nâng lên. Lần này ngươi làm không tệ, bộ phận này về ngươi. Phong Nguyên đem mật rắn một phân thành hai, cho một bên sớm đã lộ ra khát vọng ánh mắt kim xí đại bằng điểu. Nó thoáng cái liền nuốt ăn đến trong miệng, tựa hồ sợ có người đoạn, dần dần, toàn thân màu vàng lông vũ đều biến càng thêm có sáng bóng, giống như là bao trùm một tầng ánh sáng màu đỏ. Bộ dáng tựa hồ càng thêm thần tuấn, lực lượng cũng tại mạnh lên, hơi vỗ một cái cánh, trong không khí liền xuất hiện từng đoàn gió bao cùng vòng xoáy. Hở, ta giống như biến càng lớn. Kim xí đại bằng mở miệng, cũng không có thông qua ngự thú bài nói chuyện. Một cái âm thanh, lại trong trẻo lại êm tai. Cùng nó cái kia bí mãnh, thần tuấn bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện chính mình có thể nói tiếng người, ai ai ai, ta lại có thể mở miệng nói các ngươi ngôn ngữ của nhân loại. Cái này hiển nhiên là luyện hóa trong miệng huyền cốt. Phong Nguyên vừa nhìn, liền biết nàng đã có thành tinh dấu hiệu. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục lót hiệu quả. Ta Nguyệt Vương tử cùng bị không mặt hao tốn sức lực nuôi nấng độc giác khuê xả, chính là vì con rắn này lót. Đợi đến kim xí đại bằng điều triệt để tiêu hóa lót hiệu quả, chỉ sợ cũng có thể trở thành chân chính tinh quái, có thể vận dụng tinh thần, cho địch nhân tạo thành đủ loại huyết tượng, nắm giữ cường đại tinh thần lực, bước vào nhục thân tầng 10 thần biến cảnh giới. Bất quá muốn thuế biến thần thông bí cảnh, trở thành yêu thú, một bước lên trời, vậy còn không biết rõ phải đi qua bao nhiêu tôi luyện. 10 trong đó mật đều không được. Trừ phi vận khí tốt, săn giết được một đầu giao long mới có cơ hội. Phong Nguyên đợi đến tinh thần khí khôi phục lại đỉnh phong, lúc này mới đem một nửa kia lót nuốt vào đi. Không có một chút mùi máu tươi, tựa như là ăn đồ ngọt, cảm giác ngọt lịm. Lót chính là độc giác khuê xả một thân tu vi tinh hoa chỗ, nếu như lộ sắc thành dao, vậy liền lại biến thành lòng châu, bên trong huyết khí tự nhiên cũng là ánh sáng trong suốt, hoàn mỹ không một tí vết, không có khả năng nhiễm phải một tơ một hào không khí dơ bẩn. Trong ngay mắt, trong dạ dày tràn ngập lên một luồng hơi nóng, bốn mặt phát tán, nhét đầy gân cốt, lên cao đến não bộ, lập tức đầu não một hồi phát nhiệt, tựa hồ là muốn hòa tan. Thật mạnh dược lực. Phong Nguyên lắc lắc đầu, có chút say thước, nhưng lại hết sức thoải mái, phất phới đến trong mây cảm giác. Một bên vận dụng lên vọng nguyệt tinh thần thuật, điều dưỡng tinh thần, đồng thời thân thể không ngừng động tác, diễn luyện đủ loại võ học, rèn luyện thân thể, tại lục thân không ngừng vận dụng phía dưới, hung mãnh giống như là thủy triều khí huyết, không ngừng dâng lên đến não bộ. Thời gian đang trôi qua, mấy canh giờ đi qua, lực lượng của hắn đã gia tăng đến 7 con huyền hoàng liệt mã lực lượng. Hiện tại tinh thần 10 phần đầy đặn, toàn thân thư thái, có vô cùng tinh lực, đối với mình đại não nhận biết càng ngày càng tinh tưởng. Chỉ tại không ngừng bên trong tu hành, Phong Nguyên đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy trong đại não một chỗ thần bí bộ vị, thần biến huyệt. Đây chính là thần biến huyệt. Toàn thân hắn chấn động, biết mình cuối cùng bước vào nhục thân bí cảnh tầng cuối cùng, cảnh giới thần biến. Chương 39, Tà Nguyệt Vương tử người đăng, ý nộ hạ cảm ơn thiên nhiên quà tặng, cảm ơn độc giác khuê xả quà tặng, cảm ơn Tà Nguyệt Vương tử bọn hắn. Phong Nguyên từ đáy lòng phát ra cảm ơn. Hắn lúc này tương đương trực tiếp tiết kiệm 300 điểm anh hùng. Cho tới bây giờ, chọn vẹn 7 mã chi lực. Nhục thân tầng 10, thần biến cao thủ, bình thường tới nói 5 mã chi lực, nhưng nếu như vận khí tốt, ăn vào hê hữu linh dược, liền có thể vượt qua phạm vi này, cũng tỉ như Tà Nguyệt Vương tử, trước kia ăn một cái sa mạc lớn lục xí huyết biến bước, so với cùng cảnh giới cao thủ lợi hại hơn nhiều. Độc giác khuê xả lót, đồng dạng nắm giữ hiệu quả như vậy. Sau đó, chính là tiếp tục tu luyện tinh thần. Cảnh giới thần biến, chỉ là một loại đột nhiên lĩnh ngộ, lực lượng cũng sẽ không có gì đó tăng cường, mà muốn phải tu luyện tinh thần, nhất định phải tiếp tục tu luyện nhục thân, còn cần ăn đại lượng đồ ăn, đan dược, dùng để tăng trưởng lực lượng. Từ đó khống chế thần biến huyệt, cải biến nhục thân kết cấu, làm cho nhục thân càng phát ra cường hãn, cuối cùng đến một loại có thể xung kích thần thông bí cảnh cấp độ. Lại đói a? Phong Nguyên sờ sờ bụng, bên trong phát ra lẩm bẩm tiếng vang. Cũng may độc giác khuê xả còn thừa lại 2/3, đủ để cho bọn hắn một người một chim có một bữa cơm no đủ. Phong Nguyên, ngươi thật giống như lại biến khỏe mạnh. Kim Sĩ đại bằng điệu lần nữa sau khi ăn xong, phát hiện Phong Nguyên biến hóa, cả người càng thêm cao lớn. Mặc Tinh Vân pháp bảo như cũng có khả năng cảm giác được trên người hắn bắp thịt đường cong, vô cùng uy mãnh, không giống gió nhẹ mây bay người tu đạo, mà giống như là một cái chinh chiến chiến trường đại tướng quân, dương cương 10 phần, khỏe mạnh vô cùng. Đây là chuyện tốt ta. Phong Nguyên thưởng thức nhìn xem trên người cơ bắp đường cong, cái này cánh tay, cái này bắp đùi, 10 phần phù hợp hắn quan niệm thẩm mỹ, quả là hoàn mỹ. Bất quá tướng mạo cũng không có cái gì cải biến. Thần biến huyệt có thể khống chế nhục thân kết cấu, hoàn toàn chính xác có thể cải biến nhân thể tướng mạo, nhưng không có người biết làm việc ngốc như vậy. Cái này dính đến một cái xương tướng vấn đề, xương tướng thiên định, một ngày cải biến, cả đời đều vô vọng thần thông bí cảnh. Dù là tu đạo giới có thật nhiều ẩn tàng khí tức, biến hóa hình dáng công pháp, nhưng kia cũng là tạm thời, trừ phi không muốn tiếp tục tu hành. Thần thông bí cảnh cao thủ cũng có thể khám phá, nhìn thấy cũng là xương tướng hình dạng. Thiên biến vạn hóa không rời nó tông. Đây cũng là Phong Nguyên đến sau hiểu rõ đến tu luyện tri thức. Muốn phải đạt tới thần biến cảnh giới, lợi dụng thần biến huyệt, trở nên đẹp trai biến đẹp kia là không có khả năng, chí ít hắn nhìn thấy những vũ hóa môn đó đệ tử, cũng không phải mỗi một cái đều tuấn mỹ vô cùng, cũng có rất nhiều tướng mạo bình thường hạng người. Nhưng làm cho thân thể hình thái hướng tới hoàn mỹ lại rất đơn giản. Có người ưa thích loại kia thư sinh yếu đối loại hình, cũng có yêu mến dương cương 10 phần loại hình. Phong Nguyên thì là cái sau. Đợi đến hắn chuẩn bị rời đi, phát hiện chính mình thế mà bị bao vây. Gò núi bốn phía, đột nhiên hiện ra 9 đạo bóng người, mỗi một cái đều mặc một loại ấn có đầu lâu trường bào, toàn thân quỷ khí thật sâu, mỗi cái đều là nhục thân tầng 8 trở lên cao thủ, không có chút nào so vũ hóa môn đệ tử ngoại môn yếu nhược. Đáng ghét ta. Quỷ không mặt sư minh vừa phân phó chúng ta chăm sóc tốt đầu này độc giác khuê xà, liền bị người cho giết chết. Nhất định phải giết chết người này, không phải vậy liền xong. Hắn ăn độc giác khuê xà, chúng ta đem hắn luyện nhân đan cống hiến cho quỷ không mặt sư minh. Trong đó một cái quỷ khí thật sâu người nhìn thấy Phong Nguyên, cười gần nói. Phong Nguyên mặc dù là nhục thân tầng 10 cao thủ, nhưng bọn hắn không có chút nào để ý, một lòng chỉ muốn phải lập công chu tội. Một đám mao tặc, giọng điệu ngược lại là thật lớn. Phong Nguyên ánh mắt nhắm lại, từ phục sức của bọn họ trông được ra, đây là huyết ảnh ma tông đệ tử, bất quá từ trước đến nay là hắn lấy yếu chống mạnh, hôm nay thế mà bị một đám tu vi không bằng người của mình cho đảo ngược thiên cương. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp nhảy vọt 10 mét độ cao, nháy mắt rút kiếm. Cái kia 9 cái huyết ảnh ma tông đệ tử, chỉ cảm thấy hào tưởng mọc thành bụi, bị cường đại tinh thần lực che đậy, kết lực dãy rủa, lại đều không có bất kỳ hiệu quả, mắt thấy là phải bị từng cái ám sát. Nhục thân tầng 10, lại tăng thêm một cái linh khí, liền xem như thần thông bí cảnh cao thủ đều có thể một chút chống cự. Huống chi một đám huyết ảnh ma tông ngoại môn tiểu tốt. Ken trong chớp mắt, một vệt luân đao, tàn nguyệt tâm thầm tập sát tới. Một đao kia quả là như quỷ thần từ trong u minh bò lên, như ánh trăng từ trên trời hạ xuống, không thể ngăn cản, đồng dạng ẩn chứa có mê hoặc người tinh thần ta quang, chém giết khi đi tới, Phong Nguyên đều dâng lên một loại nguy cơ. Hắn lập tức biết rõ đây là có nhục thân tầng 10 thần biến cảnh giới người ra tay. Tàn nguyệt vương tử. Phong Nguyên nhìn thấy một cái điểm đỏ cấp tốc tiếp cận, rất nhanh liền biết rõ người xuất thủ thân phận. Trường kiếm trong tay vẩy một cái, loan đao liền bị đánh bay ra ngoài. Một người mặc áo trắng, trên mặt che mặt người trẻ tuổi cấp tốc xuất hiện, tiếp nhận loan đao. Hắn trước tiên nhìn về phía hố sâu, nơi đó còn sót lại độc giác khuê xà thi hải, liền một điểm thịt đều không thừa xuống. Trong lòng giờ phút này phảng phất tại nhỏ máu. Ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Tà Nguyệt Vương tử ngữ khí âm u tĩnh mịch. Hắn vốn là lo lắng cái kia huyết ảnh ma tông đệ tử nội môn, ủy không mặt đánh vỡ ước định, phòng ngừa nó độc chiếm độc giác khuê xà, lúc này mới tới xem xét một chút, tuyệt đối không ngờ rằng độc giác khuê xà đã bị ăn sạch. Kém chút bị Phong Nguyên tức giận đến nói máu. Cái kia thế nhưng là hắn ngước nhìn tấn thăng thần thông bí cảnh trọng yếu tài nguyên a, Tà Nguyệt Vương tử giương một tay lên, chính là một cái đen nhánh loan đao, phá không mà ra, chém tới Phong Nguyên. Cái này ngụm loan đao. Phong Nguyên hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này xa phỉ thủ lĩnh thế mà cũng có một kiện linh khí, khó trách là gan lớn như vậy, cùng từng cái ma tông tông môn đệ tử hợp tác, cái này hiển nhiên là có bản lĩnh thật sự trong người. Linh khí chân quý tính không cần nhiều lời. Một chút vừa mới tấn thăng thần thông bí cảnh tán tu, đều cần tốn hao hơn phân nửa thân gia mới có thể mua được. Phong Nguyên cũng không dám xem thường. Hắn lúc này vứt bỏ tất cả tạp niệm, hết sức chăm chú. Một đao một kiếm, tại không trung nhanh chóng va chạm lên, cực kỳ kịch liệt. Hai người cũng tại cấp tốc giao thủ. Cái này Tà Nguyệt Vương tử thực lực, so với cái kia Vũ Hóa môn đệ tử Ân Thiên Hành mạnh mẽ rất nhiều, lực lượng thậm chí không kém Phong Nguyên. Các ngươi đi giết chết cho ta cái kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Đột nhiên, Tà Nguyệt Vương tử ra lệnh. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Cái này hiển nhiên là nhìn ra Phong Nguyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu liên hệ, muốn trước giờ chặt đứt đường lui của hắn. Cái kia 9 cái huyết ảnh ma tông đệ tử, bị Lăng Xương kiếm lực lượng trấn nhiếp, không dám tùy tiện tiến vào hai người chiến trường, lúc này nghe được Tà Nguyệt Vương tử lời nói, cũng là bắt đầu hành động lên, không phải vậy không tốt cùng quỷ không mặt bằng giao. Quả nhiên là cái nhân vật. Phong Nguyên trong lòng thở dài, hắn vốn còn nghĩ mượn nhờ Tà Nguyệt Vương tử võ công đến rèn luyện một chút hiện tại nhục thân. Độc giác khuê xà thịt đồng dạng là vật đại bổ. 500 năm tinh quái há lại là bình thường. Một thân đều là bảo vật. Một ngày triệt để tiêu hóa, lực lượng của hắn chí ít đều có thể lại lần nữa gia tăng một thất huyền hoàng liệt mã lực lượng. Nhưng bây giờ lại không được. Một phần bạn kéo tới kia cái gì quỷ không mặt đã đến, vậy liền mười phần nguy hiểm. Cái này thế nhưng là ngươi bức ta. Chương 40, Vũ Hóa môn truy nã người đăng, ý nộ hạ Phong Nguyên trong đầu từng có ngắn ngủi suy nghĩ. Hắn hiện tại điểm anh hùng chỉ có hơn 100 điểm, nhất định phải thật tốt lợi dụng. Tăng lên bản kiếm thuật. Phong Nguyên phủ định ý nghĩ này. Tà Nguyệt Vương tử linh khí loan đao tại không trung không ngừng xuyên qua, tiến công, Lang Xương kiếm thì là ngăn cản được tất cả ánh đao, một ngày thu hồi, liền chỉ có thể là bị động bị đánh, dù là bản kiếm thuật uy lực mạnh hơn đều không có cơ hội gì. Đều không có tu luyện tới thần thông bí cảnh, là tại đấu pháp bảo, mà không phải tại so đấu võ học. Cứ như vậy, có khả năng tăng lên cũng chỉ có Vọng Nguyệt tinh thần thuật. Trực tiếp tăng lên. Phong Nguyên lập tức làm ra quyết định. Vọng Nguyệt tinh thần thuật từ tầng thứ 7 tăng lên tới tầng thứ 10, tốn hao 45 điểm, đằng sau mỗi tăng lên một tầng đều cần 20 điểm, may mắn khoảng thời gian này lại lấy được một chút, mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ đem Vọng Nguyệt tinh thần thuật tăng lên tới tầng thứ 15. Võ công mỗi tăng lên 5 tầng, đều là một cái cấp bậc biến hóa. Tinh thần bí thuật cũng là như thế. Trong tích tắc, suy nghĩ của hắn biến vô cùng linh mẫn, trí nhớ trước nay chưa từng có khắc sâu. Liên chính mình khi còn bé sự tình đều nhớ lại. Phong Nguyên đột nhiên động, lốt buốt, thân thể co rụt lại, chui qua lại, coi là thật như một tuyến ánh sao. Bay vụt điện tiệm, trong nháy mắt liền đến Tà Nguyệt Vương tử trước mặt, gió mạnh xé rách, phạm vi trong vòng 3 trượng không khí bị hắn nhục thân chấn động, lăn lăn lộn lộn, như trường giang sóng chiều, thiên quân vạn mã lao nhanh, tan ra bốn phía. Cả người hắn như là một tôn sắt thép pháo đài, trên da nhàn nhạt ánh sáng màu lam càng phát ra nồng hậu dày đặc. Đôi mắt ở giữa đều là âm u tĩnh mịch, ánh sáng âm u như trưởng khống người sinh tử vận mệnh câu hồn sứ giả, lập tức liền muốn lấy tính mạng người. Đây là một loại cực mạnh tinh thần áp bách. Không được. Tà Nguyệt Vương tử lập tức cảm nhận được một loại khủng bố, Phong Nguyên lực lượng thế mà trong phút chốc tăng lên. Nguyên bản chỉ có 7 con huyền hoàng liệt mã lực lượng, cùng hắn tương đương, nhưng ở Vọng Nguyệt tinh thần thuật tăng lên phía dưới, luyện tinh hóa khí, độc giác khuê xà huyết nhục tại bị điên cuồng tiêu hóa, lần nữa tăng lên một thất đến 2 thất huyền hoàng liệt mã lực lượng. cũng tạo thành chênh lệch không nhỏ. Nhưng ngay tại Tà Nguyệt Vương tử vừa muốn có phản ứng tới thời điểm, Phong Nguyên đã đến hắn bên mình, một quyền hoành kích mà xuống. Ầm ầm. Tà Nguyệt Vương tử nhục thân bị một cỗ đại lực chấn động đến khí huyết lưu động. Đồng thời đối phương cái kia cao lớn như thần ma thân hình, thế mà che ngập bầu trời, hiện ra tại trong đầu hắn, áp chế gắt gao kẹt lại tinh thần của hắn, làm cho trong óc hắn toàn bộ đều là thần uy khủng bố lực lượng giữ tận quỷ xuống thần phục. Những thứ này mặt trái ý niệm, thế mà đến ảnh hưởng ta tinh thần trình độ. Tà Nguyệt Vương tử trong lòng chấn động mạnh. Hắn biết rõ, trong đầu của mình hiện ra Phong Nguyên, là đối phương tinh thần hình chiếu, cũng là tinh thần áp bách, võ công tu luyện tới thần biến cảnh giới về sau, chuyển tu tinh thần đến một cảnh giới, có thể ảnh hưởng địch nhân thần trí. Tà Nguyệt Vương tử cũng tu luyện qua tinh thần bí thuật, vẫn là một con đường riêng đỉnh tiêm cao thủ. Vốn cho rằng trừ phi thần thông bí cảnh trình độ nào cao thủ ra tay, mới có thể dung chuyển ý chí của hắn. Thế nhưng hôm nay lại bị Phong Nguyên một chút áp chế đến xích sao. Một chút ở vào hạ phòng, trong lòng của hắn đã là tức giận, nhưng lại phẫn nộ, lại có chút không thể làm gì. Giống. Tà Nguyệt Vương tử phát ra giống to một tiếng, tinh thần cao độ tập trung, đem Phong Nguyên cảm giác gáp bách từ trong đầu khu trừ ra ngoài, đồng thời muốn đem linh khí loan đao rút về đến, từ đó bức lui Phong Nguyên cận thân chiến đấu. Thế nhưng trễ. Thiên địa chính khí, dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn này, chết tế trên đời. Phong Nguyên am hiểu sâu đánh lén đạo, ngay từ đầu đi lên cũng không dùng toàn lực, lúc này mới đột nhiên gây khó khăn. Vừa ra tay chính là Vũ Hóa môn chính khí hát giải. Hắn đã từng thấy qua Ân Tiên Hành sử dụng qua loại này âm sát bí thuật, lúc kia hắn cũng là thông linh cảnh giới, tinh thần phóng ra ngoài, quan sát sinh cơ, thoáng cái liền đem chính khí hát giải cho học cái 7-8 phần dáng vẻ. Cực lớn sóng âm quét ngang, nồng vụ như gió cuốn mây tản. Đây là một loại phát âm công phu, không chỉ là yết hầu, xoang mũi, bụng dưới có thể phát âm, dạ dày cũng có thể phát âm, thậm chí lưng vai, hai cái nách kẹp lấy cũng có thể phát âm, hai chân, xương chậu, những địa phương này toàn bộ có thể phát âm. Toàn thân có khả năng phát âm địa phương nhiều đến 8 chỗ. Cùng một chỗ cộng hưởng liền có thể hình thành sóng âm. Bất quá người bình thường lại không thể đủ tại thân thể còn lại địa phương phát âm, bởi vì cơ bắp cường độ không đủ, không có rèn luyện ra mà tới. Đây đối với tu luyện tới thần biến cảnh giới Phong Nguyên đến nói, rất là đơn giản. Lại tăng thêm vọng nguyệt tinh thần thuật tăng phúc. Chính khí hát giải uy lực, so với Ân Thiên Hành vận dụng ra tới không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Nhất là chính diện nhận xung kích Tà Nguyệt Vương tử, chỉ cảm thấy trong đầu có một cái thần thánh người đọc sách, lặp đi lặp lại ngầm tụng câu thơ, đủ loại đạo lý là người, giống như gột rửa lấy tội lỗi của hắn, cả người đều ngu ngơ kể lại. Phong Nguyên không có chút nào dừng lại, tại đây tiếng thét dài bên trong, bổ nhào mà lên. Quyền cước liên miên, đánh ra toàn chỗ không có giữ tận tình phòng, toàn bộ nện vào Tà Nguyệt Vương tử trên thân. Giống như long cọp. Tà Nguyệt Vương tử còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bị chịu mấy chục trên trăm quyền, quần áo trên người một chút liền bị đánh vỡ, phát ra mạnh mẽ tiêu thảm, cả người trực tiếp bị đánh cho đã hôn mê. Âm linh khí loan đao đã mất đi chỉ huy, bị lăng xương kiếm đánh bay, rớt xuống trên mặt đất. Phong Nguyên một kiếm nơi tay, trực tiếp giết chết Tà Nguyệt Vương tử. Giá trị 188 điểm điểm anh hùng. Chậc chậc, gia hỏa này tựa hồ cũng bị Vũ Hóa môn truy nã, thế nhưng là giá trị một kiện linh khí đâu, đáng tiếc không có cách nào đi linh thưởng tiền. Hắn nghĩ lại, đoán chừng tình huống của mình hiện tại cùng Tà Nguyệt Vương tử không sai biệt lắm. Tiên đạo thập môn, ma môn bảy mạch đều là tung hoành thiên địa siêu cấp đại phái, giết bọn hắn đệ tử tự nhiên là phải gặp đến truy nã, thậm chí là nếu như giết chết bọn hắn chân truyền đệ tử, chỉ sợ trường sinh bí cảnh trưởng lão đều biết tự mình ra tay truy sát. Đệ tử chân truyền, đại biểu là những thứ này siêu cấp đại phái mặt mũi. Dù là ma đạo cao thủ gặp được, trừ phi bạn bất đắc dĩ, cũng không biết giết chết những thứ này đệ tử chân truyền. Bất quá đệ tử bình thường liền không có loại địa vị này. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, số lượng quá nhiều, cho bọn hắn báo thủ quá lãng phí môn phái tinh lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là không có giá trị. Loại này siêu cấp đại phái, nhục thân tầng 9-10 tầng cao thủ, vừa nắm một bò to. Mà thần thông bí cảnh chân truyền đệ tử, vậy liền rất ít, mỗi một cái đều là bà bối, chân quý không được. Một bên khác, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng chơi đến vui quên cả trời đất. Nó tốc độ bây giờ càng nhanh, hai cánh chấn động, bắn ra âm bạo, cường cung kình nọ đều có thể trực tiếp đánh bay. Chín cái huyết ảnh ma tông đệ tử, căn bản lấy nó không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn chấn nhiếp, không nhường Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tùy ý tiếp cận mặt đất. Lúc này, bọn hắn cũng nhìn thấy Phong Nguyên hành hung Tà Nguyệt Vương tử một màn, từng cái chấn kinh bạt phần. Cái kia Tà Nguyệt Vương tử, thế nhưng là theo chân bọn họ Quỷ Không Mặt Sư Minh một cái cấp độ cao thủ, càng là nắm giữ linh khí cấp bậc sát phạt bảo vật, thế mà bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, kinh hại đến bọn hắn vong hồn bốc lên. Chương 41, kiện thứ nhất bảo khí. Người đăng, ý nộ tha muốn đi. Quá muộn. Kinh khủng bộ phát khí tức từ Phong Nguyên trong thân thể phát ra, trên bầu trời bay lượn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng không dám tới gần quá. Lại là trong lòng đất ma tộc sóng âm công phu, nhiếp hồn ma âm từ trong miệng của hắn phun ra đến, đối với một cái phương diện bắn phá mà đi, thanh âm kia thế mà không thế nào phát tán, mà là ngưng tụ thành một luồng sóng âm, kinh chợt hiện hồng nhạn, xuyên qua mây. Đại phong cuốn lên, rừng cây vì bẻ gãy, ma âm chấn động. Rời Phong Nguyên phía trước không xa một gốc cây mù ạ nhỏ ánh trăng ngâm chính ngăn tại sóng âm phía trước, lại bị một chút thổi đến nổ tận gốc. Trông thấy uy thế này, Kim Sĩ Đại Bằng đều trong lòng sợ hai tháng phục, bởi vì nó cảm giác được mấy ngàn cân ma thú đều sẽ bị thổi bay lên. Lốt buốt, sóng âm càn quét chỗ, một hồi vang rền. Chín cái huyết ảnh ma tông đệ tử, cả đám đều bị hét thân thể tê liệt, không thể động đậy. Trước đây Phi Thiên Dạ Xoa xa xa sử dụng một chiêu này, liền đem Bạch Long Lạc Đà một chút giống chết, liền Phong Nguyên đều không thể hành động. Loại uy lực này đều có thể phá vỡ tất cả pháp khí. Gì đó ẩn thân phủ, thật phong phủ. Tại nhiếp hồn ma âm lực lượng xuống đều đã mất đi hiệu quả. Phong Nguyên nghiêng người bên trên kim xí đại bằng điệu lưng, một cái lướt đi xuống, liền tiếp cận những thứ này chạy trốn ma đạo yêu nhân. Kiếm dài ám sát mà đi, ánh sáng máu bay tách ra, sinh cơ cắt đứt, chỉ để lại 9 bộ khô quắt thi thể. Đi qua một phen kết toán lại, vậy mà hết thể lấy được hơn 600 điểm anh hùng. Tính đến chém giết Tà Nguyệt Vương tử thu hoạch, hiện tại điểm anh hùng lần thứ nhất đột phá 800 điểm đại quan. Những thứ này ma đạo yêu nhân cũng quá đáng giá đi. Phong Nguyên hơi hít vào một hơi. Hắn hiện tại chém giết một cái dạ xoa, cũng liền 1-2 chục điểm anh hùng. Nhưng những thứ này huyết ảnh ma tông đệ tử, cùng dạ xoa cảnh giới giống nhau, nhưng điểm anh hùng lại là lật gấp mấy lần nhiều. Đều tương đương với chém giết tốt 4-5 cái phi thiên dạ xoa. Nhưng cả hai độ khó lại hoàn toàn khác biệt. Bất quá nghĩ đến chư thế giới đối với huyết ảnh ma tông miêu tả, Phong Nguyên lại cảm thấy bình thường. Ma đạo bảy mạch là thuộc cái này huyết ảnh ma tông hung tàn nhất, không cần nói là luyện tập võ học, còn là tu luyện thần thông, đều cần giết đại lượng người, lợi dụng phàm nhân tâm tình tiêu cực đến tu hành, động một chút lại dẫn phát chiến tranh, hay là huyết tẩy rất nhiều vực ngoại ngôi sao sinh linh. Nếu như không phải là tiên đạo môn phái trấn nhiếp, bọn hắn thậm chí cũng dám huyết tế một cái đại thế giới sinh linh, chính là tàn nhẫn như vậy. Tại thần bộ hệ thống phán định phía dưới, những thứ này huyết ảnh ma tông đệ tử từng cái tội nghiệp từ sâu, chém giết bọn hắn hoàn toàn phù hợp hiệp nghĩa đạo. Lấy được điểm anh hùng tự nhiên là càng nhiều. Thần thông bí cảnh có thể nói là một bước lên trời, tiên phàm khác biệt, cái này độ khó cũng đủ cao. Phong Nguyên kiểm tra một hồi chính mình bảng cá nhân. The Layer, Phong Nguyên. Cảnh giới, nhục thân tầng 10 thần biến cảnh giới. Có thể tốn hao 3000 điểm anh hùng tiến hành tăng lên. Thanh danh, Ma Huy sơ hiện võ công, Vọng Nguyệt tinh thần thuật, tầng thứ 15, có thể hao phí 25 điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Bạc kiếm thuật, tầng thứ 15, có thể tốn hao 20 điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Binh khí, Lăng Xương kiếm, cường hóa thêm 1, có thể tốn hao 200 điểm anh hùng cường hóa một lần. Tinh Vân pháp bảo, chưa khóa lại, có thể tốn hao 100 điểm anh hùng cưỡng ép khóa lại. Tà Nguyệt Luân Đao, chưa khóa lại, có thể tốn hao 100 điểm anh hùng cưỡng ép khóa lại. Điểm anh hùng, 818 điểm nhiệm vụ trước mặt, đuổi bắt hủy diệt thần nguyệt quốc vực sâu ma thú, thiên nhãn ma trùng, đã từng hủy diệt một cái quốc độ yêu thú, trời sinh tính cực kỳ hung tàn, còn thừa thời gian 12 canh giờ, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được 5000 điểm anh hùng. Nhắc nhở, mục tiêu thần thông bí cảnh một tầng, Phong Nguyên trực tiếp coi nhẹ trước mặt nhiệm vụ. Cái này phá nhiệm vụ độ khó là càng ngày càng cao hơn. Hắn đánh vực sâu ma trùng, yêu thú thực lực so với nhân loại người tu đạo không biết mạnh bao nhiêu, trừ phi có thể có được một kiện lợi hại bảo khí, không phải vậy coi như hắn đột phá đến thần thông bí cảnh cũng đánh không lại loại quái vật này. Muốn hay không lại tăng cấp một chút Lăng Xương kiếm đâu? Phong Nguyên rơi vào suy tư. Dựa theo mỗi thăng cấp 5 lần lý luận tới nói, Lăng Xương kiếm lại cường hóa 4 lần, liền có khả năng lần nữa tấn thăng, thậm chí là từ linh khí tăng lên tới bảo khí cấp bậc. Tiếp tục giữ lại, góp nhặt đến 3000 điểm tăng lên tới thần thông bí cảnh, vẫn là cường hóa Lăng Xương kiếm. Đây là một lựa chọn vấn đề. Chủ yếu là tháng này chỉ còn lại có mấy ngày, bàn tay vàng nói không chính xác lúc nào liền biết đổi mới. Muốn phải góp nhặt đến 3000 điểm anh hùng, trừ phi vận khí đại bạo phát. So sánh với, không bằng tăng lên Lăng Xương kiếm tới thực tế. Phong Nguyên mẹn mẹn chỉ là suy tư một chút, liền làm ra lựa chọn, cường hóa Lăng Xương kiếm. Ngàn chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Cường hóa vũ khí hiệu quả, thực sự là quá cao. Hoàn toàn không cần do dự. Nếu như Lăng Xương kiếm thật sự có thể tăng lên tới bảo khí cấp bậc, liền xem như thần thông bí cảnh cao thủ đến hắn cũng không sợ. Ong ong ong. Đi qua một vòng lại một vòng cường hóa, Lăng Xương kiếm trên thân kiếm vỡ ra đỏ làm ánh sáng hai màu. Màu đỏ đại biểu giết chóc cấp đoạn, màu xanh đại biểu sinh cơ chữa trị. Nhất thời thu nhỏ, nhất thời biến lớn. Phản phất có như ý kim cô đồng như vậy có dỗi tự nhiên năng lực. Hơi lộ ra khí tức, mũi nhọn ánh sáng nhanh như điện bắn, để cho người không thể nhìn gần, giống như một cô giống như là thủy triều kiếm khí quần quận lưu động, nếu như bị người bình thường cảm nhận được, ngay lập tức sẽ cảm nhận được bị ngàn đao bầm thây thống khổ. Kim sĩ đại bằng điệu đều run lẩy bẩy. Tốc độ của nó có khả năng tiếp cận vận tốc âm thanh, nhưng lúc này Lăng Xương kiếm tại không trung tung hành, đã xa xa siêu việt vận tốc âm thanh, có được cực kỳ khủng bố sát phạt lực, không ngừng vang lên, căn bản không nhìn thấy cái bóng. Phong Nguyên cũng vì đó sợ hãi thán phục, quả nhiên không có uổng phí ta hết thảy 1000 điểm anh hùng đầu nhập. Hắn thậm chí có khả năng cảm nhận được Lăng Xương kiếm ý niệm, từ nguyên bản EA học nói, đã tiến hóa đến 6-7 tuổi tiểu hài trình độ. Chỉ huy lên, càng thêm thuận tiện. Thậm chí không cần chỉ huy của mình, Lăng Xương kiếm liền có thể đơn độc tác chiến, ứng đối địch nhân. Phong Nguyên ý niệm hơi động một chút, Lăng Xương kiếm đột nhiên biến thành một tôn màu xanh lớn cầu thép, đem hắn cùng Kim Sĩ đại bằng điệu quấn tại trong đó. Tựa như là một đạo tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Trong lúc nhất thời lại phân tán ra tới, hóa thành trên trăm đạo máu màu đỏ tanh kiếm dài, lớn chừng bàn tay, trăm kiếm cùng giết. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Đây là linh khí cấp bậc pháp bảo làm không được sự tình, linh khí phi kiếm không thể biến hóa, chỉ có thể đi thẳng về thẳng giết địch, mà tăng lên tới bảo khí cấp bậc, kia thật là có thể thiên biến vạn hóa, uy lực không gì sánh kịp. Thực là không tồi. Phong Nguyên đem Lăng Xương kiếm thu vào, tựa như là một kiện đai lưng trói tại Tinh Vân pháp bảo bên trên, không cần giống phía trước đen đuổi như vậy tại sau lưng. 10 phần thuận tiện. Nếu như chờ hắn đột phá đến thần thông bí cảnh, lấy pháp lực thôi động Lăng Xương kiếm, như thế có khả năng bày ra uy lực chỉ biết càng khủng bố hơn. Đây là hắn có kiện thứ nhất bảo khí. Pháp bảo từ cấp thấp đến cao cấp, chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí, dưới tình huống bình thường, nhục thân tầng 10 cao thủ có thể có được một kiện linh khí đã rất khó được, mà muốn có được một kiện bảo khí, trừ phi đụng vào cực lớn tiên duyên. Chương 42, có đôi khi chứng bên trong không nhất định là thần thú người đăng, ý nộ hạ kim si đại bằng điểu như cũ tại thế giới dưới mặt đất vô biên phi hành. Tối tăm mông lung, sương mù bừng bừng. Phong Nguyên cũng không có đi tìm kia cái gì quỷ không mặt phiền phức. Tà Nguyệt Vương tử thủ đoạn đều là bày ở ngoài sáng, thế nhưng cái này huyết ảnh ma tông đệ tử nội môn, trên thân bản lĩnh bất định, một phần bạn như thiên lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm như vậy, có một kiện thất sát hồ lô cấp bậc bảo khí, đó chính là tặng đầu người. Lăng xương kiếm tuy là bảo khí, nhưng chỉ là hạ phẩm bảo khí, mặt trên còn có trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm. Tuy ý một kiện bảo khí uy năng, đều có thể miểu sát linh khí cấp bậc pháp bảo, coi như hạ phẩm bảo khí đều có thể làm cho một phàm nhân lực lượng tăng gọn vô số lần, thậm chí chống lại thần thông bí cảnh một tầng cao thủ, huống chi là lợi hại hơn bảo khí. Ngày nay mục đích vẫn như cũng là tiến về trước vực sâu khe hở biển cương, đặt tới thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất. Dần dần, không còn là vô biên hắc ám, mà là xuất hiện một mảnh cát vàng, đâu đâu cũng có cồn cát. Trong lúc đột nhiên, một đạo tử sắc điện quang phóng lên tận trời, kém chút vọt đến Phong Nguyên con mắt. Thứ gì đó? Hắn nuốt nuốt hai mắt, tầm mắt nhìn xuống dưới, vậy mà nhìn thấy một tòa hoàn toàn do lực lượng sấm sét tạo thành cự đàn, mặt trên che kín đủ loại kỳ dị phù văn, cương đại lực lượng sấm sét ngưng tụ thành xà linh, tại tới lui tuần tra. Phong Nguyên, chúng ta sẽ không gặp phải thần thú còn sót lại tại hoang dã dòng dõi đi, xem ra thật là lợi hại. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu dừng lại, mãnh liệt nhìn tôn kia cự đàn, kém chút lại chảy nước miếng. Phong Nguyên sờ sờ cái cằm, chẳng lẽ ta cuối cùng gặp được tiên duyên? Huyền Hoàng Đại Thế Giới tiên duyên hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng vô số phạm nhân cuối cùng cả đời đều khó mà gặp được, không có cái kia bất khí. Hắn có khả năng cảm nhận được viên kia cự đàn cường đại, cùng với khủng bố, cũng không biết là lai lịch gì. Nếu như là một tôn chứng thần thú lời nói, cái kia thật liền phát đạt, như cái gì chứng rồng, chứng phượng hoàng loại hình thần thú, nếu như có thể nở ra tới một đầu, chỉ cần trưởng thành, cái kia thế nhưng là không kém hơn trường sinh bí cảnh cao thủ tồn tại. Phong Nguyên ngảy xuống, dự định cẩn thận nhìn một chút đây là gì đó thần thú chứng. Ai? Hắn vừa mới rơi vào trên đất cát, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng quát chói tai. Phong Nguyên cảm nhận được nguy cơ, vô ý thức một kiếm rút đi, lực lượng kinh khủng giống như gió cuốn mây tan, trên trăm đạo ánh kiếm bắn một lượt, một chút liền phá diện tập kích chính mình quần quần khói đen. Muốn chết. Phong Nguyên mắt lộ ra hung quang, tưởng rằng muốn cùng chính mình cướp đoạt tiên duyên địch nhân. Hắn hơi hít một hơi, chính là chính khí hát giải. Nương theo lấy sóng âm vang lên, đủ loại ảo tưởng hiện ra, giữa thiên địa phảng phất có vô số người đọc sách tại ngâm sướng. Thiên địa có chính khí, tập nhưng phú chảy hình. Vũ hóa môn chính khí hát giải, Phong Nguyên căn cứ chính mình võ học lý giải, gia nhập nhiếp hồn ma âm, vọng nguyệt tinh thần thuật bí thuật, đã hình thành một loại cực mạnh tinh thần công kích thủ đoạn. Coi như là bình thường linh khí, đều muốn bị chấn động dừng lại. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Giờ khắc này, tựa như đại nho cảnh tỉnh, chân luôn chu ma, nếu còn tiên địa một cái tươi sáng càng khôn. Vô số khói đen cuốn ngược, bộc lộ ra một cái người trẻ tuổi thân ảnh. Không tốt, Diêm nhanh cứu ta. Trong lòng của hắn kinh hãi, thần trí cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Lần trước gặp được loại nguy hiểm này, vẫn là tại Hán Hải sa mạc tao ngộ Tà Nguyệt Vương tử một trận chiến. Nếu không phải Hồng Di quận chúa cứu mình, kém chút liền chết. Hắn vốn cho rằng Tà Nguyệt Vương tử cũng đã là tinh thần một đạo tuyệt đỉnh cao thủ, không nghĩ tới còn có càng khủng bố hơn nhân vật. Vừa mới tới tay bảo khí cũng không kịp phát huy chân chính uy năng, nếu là chết cũng quá oan uổng. Này, đây là Vũ Hóa môn chính khí hát giải, trong lòng đất ma nhân nhiếp hồn công phu, còn có một điểm kỳ kỳ quái quái bí thuật, thật sự là có chút ý tứ. Một đạo giao long hình dáng hiện lên ở người trẻ tuổi trong đầu. Lời nói ở giữa trực tiếp phân tích 7-8 phần, lập tức mang đến cho hắn rất nhiều mắt lạnh, ổn định tinh thần của mình ý chí không mê thất. Người là Phương Hàn. Nhìn thấy người trẻ tuổi tướng mạo về sau, Phong Nguyên trong lòng vô cùng thất vọng. Hắn vốn đang cho là mình vận khí tốt lên, có thể nhặt được cái gì chứng thần thú. Có lúc, chứng bên trong không nhất định là thần thú, cũng có thể là Phương Thanh Tuyết. Phong Nguyên thầm nói không may, hắn đều trốn tránh vực sâu bên trong khe hở yêu thần tế đàn đi rồi, không nghĩ tới còn có thể đụng phải hai người kia. A, là ngươi. Phương Hàn cũng thấy rõ Phong Nguyên bộ dáng, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn vốn đang tưởng rằng yêu thần tế đàn ma đạo yêu nhân truy sát tới, lúc này mới ra tay, không nghĩ tới đến lại là Phong Nguyên. Phương Hàn là tận mắt thấy Phong Nguyên giết chết Vương Mặc Lâm, biết rõ hắn không có khả năng cùng thế giới dưới lòng đất yêu thần tế đàn có liên hệ. Nguyên bản kiếm trương nổ bạt bầu không khí, dần dần hòa dịu xuống. Hai người một chút hàn huyên vài câu. Phương Thanh Tuyết sư tỷ ở đây, là bởi vì vừa mới đánh lui yêu thần tông chủ phân thân, có chút mệt nhọc, lập tức liền khôi phục lại. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Nghe được Phương Hàn bịa đặt lung tung, Phong Nguyên trong lòng lắc đầu. Đánh trả lui yêu thần tông chủ phân thân. Phương Thanh Tuyết lúc này cũng liền thần thông tứ trọng cảnh giới, mà yêu thần tu vi đâu? Kia là cùng Vũ Hóa môn trưởng giáo một cái cấp bậc cao thủ, liền xem như một cái phân thân, cái kia cũng không phải là thần thông bí cảnh có khả năng chống lại. Cũng may loại này yêu đạo cự phách cũng là chú ý phong độ, không có khả năng tự mình truy sát Vũ Hóa môn một tiểu đệ tử. Thế nhưng có khả năng tại hắn dưới tay đào thoát, cũng là tương đương không đơn giản. Không hổ là điện mẫu thiên quân chuyển thế. Đổi lại bình thường thần thông tứ trọng cao thủ, sớm đã bị yêu thần phân thân một cái bàn tay chụp chết. Phong Nguyên biết được cự đạn chính là Phương Thanh Tuyết về sau, cũng không có nói chuyện trời đất tâm tư, đơn giản cùng Phương Hàn tán gẫu vài câu, liền định rời đi. Phương Hàn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phong Nguyên cho hắn áp lực quá lớn, coi như trong lòng đất ma tộc bên trong Tu La đại thống lĩnh đều không có lợi hại như vậy. Cẩn thận, có thần thông bí cảnh cao thủ tới. Đúng vào lúc này, Phương Hàn trong đầu giao long phát ra nhắc nhở. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xa xăm một đạo ngọn lửa màu xanh biếc lôi ra cái đuôi thật dài, lao vùng tới, trong nháy mắt liền dừng lại ở giữa không trung, lộ ra một người mặc màu xanh biếc quần áo thanh niên.
Kim Thạch Thai.
Phương Hàn trong lòng giật mình. Kẻ tới cũng là Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, đã từng bị Phương Thanh Tuyết chém 8 người 8 hạ Kim Thạch Thai. Phong Nguyên yên lặng lui ra phía sau một bước, đem Phương Hàn hộ đến trước người. Kim Thạch Thai ngừng lại tại không trung, tầm mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Phương Hàn trên thân, chuẩn xác mà nói, là trên tay hắn pháp bảo, Thất Sát Hồ Lô.
"Ngươi..."
Nhanh chóng đem hồ lô dâng lên.
"Ngươi nghĩ hay lắm."
Tại Kim Thạch Thai trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cứ dựa theo giao long nhắc nhở, phát huy ra Thất Sát Hồ Lô một chút thủ đoạn. Không phải là bình thường thiên lang khói, mà là thượng cổ bảy độc.
"Ô ô ô ô ô ô."
Thất Sát Hồ Lô bỗng nhiên chấn động, đột nhiên từ trong đó, trước bay ra một đám con rết, những thứ này con rết sau lưng đều có cánh, toàn thân màu vàng kim óng ánh, giống như hoàng kim rèn đúc, manh ác dữ tợn, xuyên qua như điện, một chút liền chui ra khói báo động, liền nhào về phía Kim Thạch Thai.
Chương 43, yếu nhất thần thông bí cảnh người đăng, ý nộ hạ Thất Sát Hồ Lô thiên lang khói, vẹn vẹn chỉ là một chút linh khí cấp bậc thủ đoạn. Tự nhiên là đánh không lại thần thông bí cảnh cao thủ. Nay thượng cổ bảy độc liền không giống, theo thứ tự là vệ kim nô công mỹ nhân yêu ong các loại độc trùng, trời sinh liền đao thương bất nhập, cắn một cái liền xem như thần biến cảnh giới cao thủ, cũng phải lập tức tử vong. Nhưng đáng sợ nhất chính là bên trong ao máu muối độc, danh xưng bảy độc đứng đầu. Truyền thuyết là huyết ảnh ma tông bên trong, luyện ngục huyết chỉ sinh ra độc trùng, khẽ cắn bên trong người, toàn thân máu lập tức liền bị hút đi, mấu chốt nhất chính là bạo tạc lên, liền thần thông bí cảnh pháp lực, chân khí đều muốn bị đánh bỡ.
Ầm ầm.
Thế mà chỉ là một chút, liền đem Kim Thạch Thai chân khí hộ thân phá bỡ.
Thượng cổ bảy độc.
Thế mà là thượng cổ bảy độc.
Còn có ao máu muối độc loại độc trùng này.
Kim Thạch Thai cũng không có nghĩ đến Thất Sát Hồ Lô bên trong có nhiều như vậy độc trùng. Trong mắt hắn, Phương Hàn không đáng giá nhắc tới, một cái đệ tử chân truyền, không có khả năng để mắt đệ tử ngoại môn, mà lại thần thông bí cảnh cao thủ, nhìn nhục thân cảnh người, đích thật là giống như là nhìn con kiến hôi. Một cái thần thông to lớn, một cái chỉ có thể vận dụng thân thể. Hoàn toàn chính xác tựa như voi lớn cùng con kiến. Nhưng mà chính là loại này xem thường, lập tức liền nhường Kim Thạch Thai bị thiệt lớn, toàn thân pháp lực đều bị nổ tan, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hung hăng ghé cho đất cức. Không hổ là nhất mất mặt thần thông bí cảnh cao thủ.
Phong Nguyên thầm nghĩ trong lòng.
Kim Thạch Thai là thần thông tầng thứ 2, chân khí cảnh cao thủ, nhưng pháp lực còn không bằng rất nhiều thần thông nhất trọng cao thủ.
Trong này cũng là có nguyên nhân.
Hắn là một cái tiên đời thứ 2, bản thân lại tư chất bình thường.
Tu luyện tới nhục thân tầng 10, thân biến cảnh giới, cũng chỉ có 5 tấc huyền hoàng liệt mã lực lượng. Dựa theo bình thường tu luyện trình tự, nhất định phải tiếp tục rèn luyện tinh thần, phục dụng đan dược, rèn luyện thân thể, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, nắm giữ 13 con huyền hoàng liệt mã lực lượng, mới có thể nếm thử xung kích thần thông bí cảnh. Ta Nguyệt Vương tử chính là làm như vậy. Hắn nuôi nấng độc giác khuê xà, mục đích đúng là vì có thể đủ đem nhục thân tăng lên tới cực hạn. Loại này bình thường tấn thăng lên thần thông bí cảnh cao thủ, cất bước chính là 80 con huyền hoàng liệt mã lực lượng. Đi qua đến tiếp sau tu luyện, đạt tới 100 cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng Kim Thạch Thai đâu?
Tuổi dần dần bị lớn, căn bản chịu không được loại này chậm rãi tu hành quá trình, thế là năn nỉ phụ thân của hắn, Vũ Hóa môn trưởng lão, ở bên trong môn phái cầu đến một cái thiên cấp linh đan, Âm Dương Vạn Thọ đan. Phục dụng về sau, lập tức liền có thể đột phá đến thần thông bí cảnh. Dạng này bình thường tư chất, có khả năng đột phá đến thần thông bí cảnh, thậm chí đạt tới tầng thứ 2, liền đã thể hiện ra thiên cấp linh đan chỗ cường đại. Thật tốt tu luyện, đạt tới thần thông 5 tầng thiên nhân cảnh cũng không phải vấn đề. Nhưng căn cơ liền không có biện pháp bù đắp. Âm Dương Vạn Thọ đan hiệu quả, chủ yếu là gia tăng 10 cái một giáp tuổi thọ, đột phá thần thông bí cảnh cũng là bổ sung. Một cái thần thông nhị trọng cao thủ, lực lượng vẫn chưa tới 100.
Chính là chuyện như vậy.
Nghe tới không hợp thói thường, nhưng là tu hành giới trạng thái bình thường.
Tại Nguyên Hoàng đại thế giới, người thiên phú tốt chính là hắc sát hội tu tiên, thiên phú không tốt chính là phàm nhân tu tiên.
Phong Nguyên đều có chút nửa tay, muốn phải giết một giết cái này Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử. Nếu như hắn sử dụng thần bộ hệ thống tăng lên tới thần thông bí cảnh, đến lúc đó đại khái là mạnh hơn Kim Thạch Thai một chút, nhưng nếu là hấp thu một cái thần thông bí cảnh cao thủ tinh huyết, lập tức liền có thể tiết kiệm đi rất nhiều năm khổ tu, đem thân thể cực hạn đẩy tới đến một cái đỉnh phong.
Tiên đạo võ học là chậm rãi điều dưỡng nội thân.
Phục dụng đan dược, tốn hao thời gian 10 năm khổ công, mới có thể chậm rãi rèn luyện đến cực hạn.
Nhưng ma đạo thủ đoạn cũng nhanh,
chỉ cần giết người càng lợi hại, tiến lên liền càng nhanh.
Nhìn thấy Kim Thạch Thai trọng thương chật vật trạng thái, Phong Nguyên vẫn là kiềm chế dần dần hừng hực sát tâm.
Tốn hao một điểm điểm anh hùng, cho hắn bên trên một cái tiêu ký.
Bởi vì không phải là truy nã mục tiêu, loại dấu hiệu này chỉ có 12 canh giờ hiệu quả.
Sau đó lặng lẽ thối lui, rời đi nơi này.
Mắt thấy Kim Thạch Thai gần mất mạng, một đạo cực kỳ lóe sáng ánh sáng vàng dài như tấm lụa, trực tiếp đem trên trời mây trắng xé rách thành hai nửa, trong nháy mắt ngăn cản tại Kim Thạch Thai trước mặt, ngăn cản tiếp tục công kích thượng cổ bảy độc.
Ta là Thạch Long Phong chân truyền đệ tử, gọi là Thạch Long Tử, cuộc náo kịch này có thể đình chỉ.
Một cái áo vàng đạo nhân đạm mạc nói.
Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ hư không đều mang rất nhiều sắc bén khí tức,
tựa như một vòng canh kim mặt trời.
Phong Nguyên nhanh chóng rời đi côn cát, chỉ là xa xa quan sát.
Giữa thiên địa luồng không khí điên cuồng dao động, kiếm khí cộng hưởng chỗ, từng đạo cột lốc xoáy xuất hiện, cuốn lên trăm ngàn trọng tải cát vàng.
Giết thần chém quỷ, tuyệt chiêu vô địch.
Hắn biết rõ kia là Vũ Hóa môn kim hệ vô thượng thần thông, tiêu giao tự tại thuần sát đại pháp. Đây là một bộ khó có thể tưởng tượng hình tượng.
Kiếm khí cùng thiên địa cộng hưởng, toàn bộ phương viên trăm dặm sa mạc đều lắc lư, giống như động đất.
Đâu đâu cũng có động đất, đâu đâu cũng có bao cát.
Loại này thiên địa dị tượng quá mức đáng sợ.
Phong Nguyên cũng là vận dụng Lăng Xương kiếm, đem chính mình cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điệu bảo vệ.
Một lát sau,
một đạo cực lớn xương trắng ma thần ngang trời xuất hiện.
Cho dù cách như vậy xa, như cũng có khả năng nghe được một đạo lạnh lẽo bá đạo âm thanh, "Thạch Long tử, ngươi đây là tại muốn chết." Chỉ là trong nháy mắt, vô thượng thần thông tạo thành dị tượng liền bị phá diệt. Cái kia vòng canh kim mặt trời thân ảnh cấp tốc xoay người, mang theo kim thạch thai cùng rời đi. Cho dù trước tiên chạy trốn, như cũng không có trốn qua xương trắng ma thần truy sát, "Thạch Long tử!" Kim thạch thai gào thảm thanh âm vang vọng lên, toàn thân đẫm máu, một người gãy mất một cánh tay. Thấy cảnh này phát sinh, Phong Nguyên lộ ra quả là thế thân sắc. Hắn biết rõ đây là Tiên Tiên Ma Tông chân truyền đệ tử, ứng Thiên Tình ra tay. Tiên Tiên Ma Tông trưởng giáo, con trai của Tiên Tiên Đại Đế ứng Thiên Tình, tại tu đạo giới danh xưng ma soái, uy danh hiển hách. Chính như vậy người có tên chữ như vậy, cơ hồ là số mệnh, vừa gặp phải Phương Thanh Tuyết, lập tức khốn khổ bị tình. Chỉ cần là Phương Thanh Tuyết gặp được khó mà giải quyết nguy cơ, lập tức liền biết nhịn không được ra tay giúp đỡ. Hoàn toàn không để ý tới tiên ma khác biệt. Ngày nay cảnh giới không biết là đến trình độ nào, là thần thông 5 tầng thiên nhân cảnh, vẫn là thần thông tầng 6 quy nhất cảnh, hoặc là thần thông tầng 7 kim đan cảnh. Nhưng không bàn là một cái nào cảnh giới, đều không phải một cái vũ hóa môn Thạch Long tử có thể ứng đối. Ngược lại là cho ta một cái cơ hội. Trước lúc rời đi, Phong Nguyên cũng cho Thạch Long tử bên trên một cái tiêu ký. Cũng không phải hắn điên muốn phải giết Thạch Long tử cao thủ như vậy, mà là muốn nếm thử giết một chút kim thạch thai. Yếu nhất thần thông bí cảnh cao thủ một trong. Chỉ cần chờ đợi hai người tách ra, hoàn toàn liền có cơ hội này. Vì bị chim, chúng ta đi. Phong Nguyên vung tay lên, cho mình cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điệu dán một cái ẩn thân phủ. Huyết Ảnh Ma Tông đệ tử trên người có rất nhiều phụ triện, đều là pháp khí cấp bậc. Cái này ẩn thân phủ mặc dù không thể gạt được cao thủ chân chính, nhưng ở tối tăm thế giới dưới lòng đất còn có thể ẩn tàng một chút thân hình. Chương 44, Lăng Xương chiến giáp người đăng, ý nộ hạ tối tăm bên trong thâm nguyên, một đạo ánh kiếm màu vàng cắt ra trời cao, rơi xuống một ngọn núi cao phía trên. Hiện ra hai bóng người đến, chính là Thạch Long tử cùng Kim Thạch Thai. Tốt một cái ứng thiên tình, tốt một cái ma soái, không hổ là trong ma đạo tuyệt thế thiên tài. Ta Thiên Tân Vạn Khổ mới luyện thành Thuấn Sát Đại Pháp cái môn này vô thượng thần thông, không nghĩ tới như cũng không phải là đối thủ của hắn. Thạch Long tử che lại đấm máu bà bay, thần sắc vì thế mà chấn động. Hắn ngược lại là không có cái gì thù hận cảm xúc. Lúc đầu Thạch Long tử liền muốn mượn Phương Thanh Tuyết, dẫn ra cái này ma đạo thiên tài, khiêu chiến đối phương, kiểm nghiệm một chút thực lực bản thân, thuận tiện giẫm lên ma soái tên tuổi, dương danh tại tu đạo giới, chỉ là không nghĩ tới ứng thiên tình như vậy lợi hại. Lần này thuần túy là tài nghệ không bằng người. Vị này vũ hóa môn chân truyền đệ tử, cho dù thân thể không trở bệnh, như cũng không mất tiên đạo cao thủ khí độ. Nhưng Kim Thạch Thai liền không giống, mặt mũi vẻ thống khổ, liên tục kêu rên, cánh tay của ta a. Người tu đạo thân thể là quý giá nhất đồ vật. Rất nhiều thần thông bí cảnh cao thủ, vì bảo hộ thân thể, không tính toán giá phải trả đều muốn mua một kiện pháp ý đi, cái này không chỉ là quan hệ với bản thân mạng sống, càng là quan hệ đến một thân tu hành thành tựu. Một ngày chân cụt tay đứt, vĩnh viễn không có hy vọng đã thành đại đạo. Hắn bị ứng thiên tình chém dụng một cánh tay, như vậy hắn tại một giáp thời gian bên trong, mơ tưởng lại có bất kỳ tiến lên. Bởi vì nguyên khí hao tổn quá lợi hại. Nhìn thấy Kim Thạch Thai mất mặt như vậy bộ dáng, Thạch Long tử trong lòng một hồi phiền chán, nhưng nghĩ tới gia hỏa này phụ thân chính là Vũ Hóa môn trưởng lão, không thể không đến kiên nhẫn nói, Kim sư đệ không cần tuyệt vọng như vậy, ngươi mặc dù gãy mất một cánh tay, nhưng chỉ cần bắt một cái pháp lực thâm hậu thiên ma bương, chém dụng cánh tay của hắn, liền có thể cho ngươi nối liền, đến mức tổn thất nguyên khí, phục dụng một ít linh đan cũng có thể bổ sung trở về. Nghe nói như thế, Kim Thạch Thai mới dần dần an tĩnh lại. Đúng, không sai, ta lại đi cầu cầu phụ thân ta là con của hắn, hắn nhất định sẽ giúp ta. Giữa thiên địa, yêu ma vô số, trừ địa ma bên ngoài, còn có thiên ma. Mà Thiên Ma Vương cũng là thần thông bí cảnh cao thủ, Kim Thạch Thai hiện tại gây mất một cánh tay, nguyên khí đại thương, cũng không dám tự mình đi bắt Thiên Ma Vương. Thật sự là hổ phụ quyền tử a. Thạch Long tử trong lòng có chút im lặng, nhưng cũng không có nói cái gì. Phụ thân của Kim Thạch Thai, gọi là Kim Nhật Liệt, tại tu đạo giới danh xưng Liệt Dương tử, cũng là Vũ Hóa môn một vị trưởng lão, địa vị còn tại bình thường chân truyền đệ tử phía trên, là Vũ Hóa môn tinh anh, thần thông pháp lực cực kỳ lợi hại nhân vật. Đã từng nhiều lần lập xuống to lớn công lao, không tiếc bỏ đi nét mặt giản mua, lúc này mới từ trưởng giáo chí tôn nơi đó cầu đến một cái âm dương vạn thọ đan. Nhưng lại cho như thế cái đồ chơi. Hắn cũng lười xen vào nữa, Kim sư đệ, ta muốn tại thế giới dưới mặt đất giết một đầu đại Atula để đền bù thân thể, ngươi trước hết về Vũ Hóa môn đi. Thạch Long tử không có cái gì bối cảnh, nhưng cũng khinh thường cầu người. Sau đó liền hóa thành một đạo màu vàng cầu vồng, nháy mắt biến mất tại chân trời bên trong. Chỉ để lại một mặt thất hồn lạc phách Kim Thạch Thai. Vẫn như cũ đắm chìm tại trong thống khổ. Qua rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại, Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc mặt của hắn đột nhiên dữ tợn. Đối với ma soái, Kim Thạch Thai không dám ghi hận, lại dám trả thù Phương Thanh Tuyết, đây là một loại kỳ diệu tâm lý. Hai người đều là người cùng thế hệ vật, nhưng Phương Thanh Tuyết lại hiện ra tự thân tuyệt thế thiên tư, làm cho Kim Thạch Thai vô cùng đố kỵ, mắt thấy Phương Thanh Tuyết đã đột phá thần thông bí cảnh, lúc này mới sinh ra chỉ vì cái trước mắt tâm tư. Rất nhiều đệ tử chân truyền đều xem thường hắn, Kim Thạch Thai lại làm sao không biết. Biết thì biết, nhưng cừu hận của hắn chỉ có thể hướng Phương Thanh Tuyết nghiêng. Cương giả rút đao hướng người mạnh hơn, như Thạch Long tử, kẻ yếu rút đao hướng cả người yếu hơn, như Kim Thạch Thai. Đúng lúc này, một thanh âm xa xôi truyền đến, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Màu máu ánh sáng lấp lánh hướng Kim Thạch Thai hung hăng đánh tới, như là thiên ngoại thần kiếm, thiên thạch va chạm. Không được, Kim Thạch Thai mặc dù là tiên đời thứ hai bên trong ăn chơi thiếu gia, nhưng thực lực của hắn nhưng không để khinh thường, liền xem như yếu nhất thần thông nhị trọng cao thủ, cái kia cũng vẫn như cũng là thần thông bí cảnh, không phải là nhục thân cảnh nhân vật có thể tưởng tượng tồn tại. Tại màu máu ánh kiếm đánh tới một khắc đó, hắn liền đã cảnh giác, trên thân một luồng ánh sáng xanh biếc nổ bắn ra tới, đem chính mình bao thành một tôn xanh biếc quả cầu ánh sáng. Đây là linh khí của hắn quần áo, bích la áo gấm. Cái này linh khí mang theo, có thể phát ra chân khí, mềm dẻo dày đặc, tức có thể để hắn phi hành, lại có thể phòng ngự phi kiếm chém giết, vận chuyển không ngừng. Rõ ràng là một kiện thượng phẩm linh khí, không phải là gì đó tinh vân pháp y lìa, tà nguyệt loan đao loại hình hàng thông thường có thể so. Thế nhưng, Phong Nguyên Như cũ ra tay. Thạch Long Tử thuấn sát đại pháp không hổ là vô thượng thần thông, chỉ chốc lát công phu, liền đã bay ra ngoài vạn dặm, lúc này cũng không khả năng chú ý lấy được kim thạch thai, hoàn toàn có thể không cố kỵ gì ra tay. Hắn cuối cùng đợi đến cơ hội này, một cái có thể giết chết thần thông bí cảnh cao thủ cơ hội. Ngay tại kim thạch thai ánh sáng xanh lục vừa mới hình thành thời điểm, Phong Nguyên bản kiếm thuật đã đến. Kiếm xuất vô ngã, xả thân một kiếm. Ầm ầm. Lồng ánh sáng màu xanh lục chấn động, Phong Nguyên lực lượng đi qua Lăng Dương kiếm tăng phúc, trong khoảnh khắc đạt tới hơn 90 con huyền hoàng liệt mã lực lượng, tương đương với hàng thật giá đúng thần thông bí cảnh cao thủ. Xoẹt, xoẹt. Một luồng xé rách âm thanh vang lên, bích la áo gấm phòng ngự linh trận phá diện. Cái này thượng phẩm linh khí bị xé nứt, thời gian ngắn là không có tác dụng, cần đi qua mấy ngày tu dưỡng mới có thể khôi phục. Kim Thạch Thai sắc mặt bá một cái biến tái nhợt. Bảo khí cấp bậc phi kiếm, hoàn toàn có thể xuyên thủng hắn hộ thể chân khí. Cũng may bích la áo gấm vì hắn ngăn cản một cái mắt. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay bung lên, trong mấy mắt, bảy đạo xanh biết ngọn lửa, như là kiếm khí, vút lên trời cao giết tới. Ngọn lửa đánh tan không khí, phát ra ầm ầm vĩ đại. Vũ hóa môn tám đại thần thông một trong. Bích Diễm Thất Tú Mang. Vượt sâu khe hở, vốn là một mảnh đen kịt, thế nhưng Kim Thạch Thai xanh biết ngọn lửa, lại đem phạm vi vài dặm chiếu rọi đến xanh mơn mởn một mảnh, đâu đâu cũng có ngọn lửa màu xanh biết, giống như là non xanh nước biếc. Trong chớp mắt, Phong Nguyên ý niệm khẽ động, Lăng Xương kiếm biến thành Lăng Xương chiến giáp. Màu xanh sinh cơ lực lượng quần quần dâng trào, hình thành một đạo kiên cố uy mãnh sắt thép áo giáp, màu đỏ sức mạnh ma quái hóa thành một đạo màu máu áo choàng, nương tụ vô cùng vô tận mùi huyết tinh. Linh khí, bảo khí cấp bậc pháp bảo, chủ nhân tinh thần càng lợi hại, vận dụng càng lợi hại, có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất. Giống Phương Hàn, hiện tại mới thông linh cảnh giới, căn bản không phát huy ra bảo khí cái gì lực lượng. Nhưng Phong Nguyên liền không giống. Hắn là nhục thân tầng 10, thân biến cảnh giới, lại tăng thêm tầng thứ 15 vọng nguyệt tinh thần thuật, tinh thần lực quả là mạnh mẽ đáng sợ. Sát phạt lực lượng cường đại Lăng Xương kiếm. Tại thời khắc này, trực tiếp hóa thành lực lượng phòng ngự cường đại Lăng Xương chiến giáp, màu máu áo choàng tung hành, ngăn trở Kim Thạch Thai bích diễm thất tú mang. Chương 45, Kim Thạch Thai, bất ngờ. Người đăng, y nộ hạ hoang vu trên ngọn núi, bị Lăng Xương chiến giáp bọc Phong Nguyên giống như một tôn cương thiết ma thần. Vô tận xanh biếc ngọn lửa đem hắn đốt cháy. Đổi lại là linh khí, chỉ sợ một hiệp liền bị phá ra phòng ngự. Đến cùng là thần thông bí cảnh cao thủ, cho dù gãy mất một cánh tay, nguyên khí đại thường, Kim Thạch Thai lực lượng như cũng được xưng tụng một câu cường đại. Là ngươi, chỉ là một phàm nhân sâu kiến cũng dám để mắt tới ta. Hắn hung ác nhìn thẳng Phong Nguyên, không nghĩ tới phía trước không nhìn con kiến nhỏ, lại dám ra tay với mình, quả là vô pháp vô thiên. Trong óc lập tức tràn ngập vô tận lửa giận, tựa hồ muốn thả chút gì lời hung ác, đã thấy Phong Nguyên lần nữa tập sát đi qua. Sau lưng màu máu áo choàng hơi du lên, hóa thành một đạo trường thương, cùng bạo bánh kích, xoay tròn, toàn lực trận đông, giống như là cực lớn máy con điện, không có chút nào cho Kim Thạch Thai cơ hội thở dốc. Tốt tốt tốt, hôm nay liền giết người gan này bao lớn trời sâu kiến, ngươi cho rằng dựa vào một kiện bảo khí liền có thể chống lại thần thông bí cảnh cao thủ? Ngươi quá ngây thơ. Kim Thạch Thai giận quá mà cười, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Hắn dựng thẳng lên tay cầm, năm ngón tay mở ra, sau đó vút lên trời cao khẽ bổ, ào ào. Chung quanh luồng không khí bị chân khí khu động, vậy mà tựa như là chất lỏng sền sệt chất keo, đem trường thương bao quanh bọc. Tinh thần chấn động, hung hăng thẩm thấu vào Lăng Xương chiến giáp ánh sáng bên trong. Hắn vậy mà là muốn dùng pháp lực cưỡng ép cướp đi món này bảo khí, xóa bỏ bên trong huyết chi tinh thần. Nhục thân cảnh tế luyện pháp khí là dùng nhỏ máu tế luyện, dễ dàng nhất bị người cướp đi. Đây cũng là nhục thân cảnh người cho dù có pháp bảo cũng tận lượng tránh cùng thần thông bí cảnh cao thủ chiến đấu nguyên nhân. Nếu như Kim Thạch Thai trước giờ biết được thất sát hổ lô bên trong chứa đựng tượng cổ bảy độc, tất nhiên không biết chật vật như vậy, kém chút bị một cái nhục thân cảnh tiểu nhân vật giết chết. Hắn hoàn toàn có thể dùng pháp lực trực tiếp biến mất bên trong huyết chi tinh thần, cướp đoạt đến trong tay của mình. Ví dụ như Phương Thanh Tuyết như thế, chỉ trong một chiêu liền cướp đi thất sát hổ lô. Kim Thạch Thai đồng dạng có thể, hắn chỉ cần vận chuyển pháp lực thần thông, hung hăng chấn áp tới, Phương Hàn đều muốn trực tiếp tinh thần hôn mê. Có thể nói hắn chủ quan, cũng có thể nói hắn ngu xuẩn. Lúc này đây, Kim Thạch Thai cuối cùng thanh tỉnh một lần. Nhưng mà, Phong Nguyên nhưng không có hắn tưởng tượng như vậy, hung hăng ngã xuống mặt đất, mà là lộ ra một cái ý vị khó hiểu dáng tươi cười. Cuối cùng mắc lửa, không có bích diễm thất tu mang ngọn lửa uy hiếp, Lăng Xương chiến giáp lần nữa hóa thành Lăng Xương kiếm. Lăng lư trăm ngàn cái kiếm chiêu, lực lượng đột ngột dài. Vậy mà phá vỡ pháp lực quấn quanh, trực tiếp chém tới Kim Thạch Thai. Thế như trẻ tre, làm sao có thể? Kim Thạch Thai khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Hắn làm sao biết Lăng Xương kiếm cùng Phong Nguyên liên hệ? Kia là cái thứ nhất bàn tay vàng chư thiên chỗ câu cá linh hồn ràng buộc, căn bản cũng không có gì đó huyết chi tinh thần, thậm chí so thần thông bí cảnh pháp luyện thuật càng cao minh hơn, trừ Phong Nguyên tử vong, không phải vậy không có bất kỳ cướp đoạt khả năng. Chính là như vậy một cái không tính cao minh cả bấy, lập tức làm cho Kim Thạch Thai lâm vào vực sâu và trượng. Không, Kim Thạch Thai tuyệt vọng gầm rú lên. Đã mất đi bích la áo gấm phòng ngự, chân khí hộ thể, thần thông bí cảnh cao thủ bèn bèn so nhục thân cảnh mạnh lên một chút mà thôi, liền xem như linh khí ám sát quá khứ cũng muốn tử vong. Thân thể ngã rầm trên mặt đất, cuối cùng vẫn là chết rồi. Cuối cùng giết chết. Phong Nguyên trái tim không khỏi phanh 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 nhảy lên. Đây là hắn mạo hiểm nhất một lần hành động. Thực sự là bởi vì nhục thân bí cảnh cùng thần thông bí cảnh ở giữa có không thể vượt qua chênh lệch. Chớ nói chi là thần thông nhị trọng cao thủ. Coi như cái này thần thông nhị trọng lượng nước rất lớn, hơn nữa còn bị chém đứt một cánh tay, nguyên khí đại thương, nhưng vẫn cũ không phải là nhục thân cảnh có thể vượt cảnh tiêu chiến, hơi không cẩn thận, chính là chết không có chỗ chôn. Có thể nói là hết sức kích thích. Chính là tại đây thời khắc sinh tử nhảy trên tránh dưới giới hạn, Phong Nguyên tinh thần đều lại lần nữa cô đọng rất nhiều. Trong óc hắn nồng đậm lực lượng tinh thần, lăn lăn lộn lộn, qua lại áp xúc, càng thêm chặt chẽ rắn chắc, có một loại muốn kết tinh mùi vị. Đầu não từng đợt rõ ràng, tựa hồ có thể thấm nhuần hết thể đại não bí mật. Liên vọng nguyệt tinh thần thuật đều bởi vậy tăng lên một tầng, đạt tới tầng thứ 16 cảnh giới. Đồng thời hắn khống chế chính mình thần biến huyệt cải biến hình thể, khống chế thân thể từng cái khí quan bài tiết, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thời khắc sinh tử, có đại hung nguy hiểm, cũng có đại kỳ ngộ. Nhục thân bí cảnh, không chỉ là nhục thân tu hành, càng thêm chú trọng tinh thần tu hành. Nhục thân tu luyện tới 13 con huyền hoàng liệt mã lực lượng cực hạn, đây chỉ là tấn thăng thần thông bí cảnh ngưỡng cửa, tại đây về sau nhất định phải kinh lịch đủ loại gặp chắc trở, tại đường danh sinh tử bồi hồi nhiều lần. Chờ đợi một ngày kia, ý chí thăng hoa, phá kén thành bướm, tinh thần mới có thể chuyển hóa thành pháp lực. Cái này vô cùng gian nan. Nhục thân cùng tinh thần, thiếu khuyết một cái nào phương diện cũng không thể đột phá. Vì lẽ đó có rất nhiều người thực lực đã đến thần biến đỉnh phong, nhưng chậm chạp không thể bước vào thần thông bí cảnh, chính là nguyên nhân này. Phong Nguyên, chúng ta vẫn là mau chạy đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lướt đi xuống tới, âm thanh đều đang phát run. Trong lòng có chút nhỏ hơi sợ. Nó không phải là gì đó ngông muội ma thú, hết sức rõ ràng giết chết vũ hóa môn đệ tử chân truyền hậu quả. Mạnh như ma soái ứng thiên tình. Liền xem như chém dụng tay của hai người cánh tay, thậm chí hủy bỏ bọn hắn thần thông tu vi, cũng không biết lựa chọn đánh giết. Vậy sẽ cho Tiên Tiên Ma Tông treo chọc đến phiền toái cực lớn. Đệ tử chân truyền, đối với bất kỳ một cái nào siêu cấp đại phái, đều là bảo bối ưu cục, chết mất một cái, đều biết không tính toán giá phải trả cha rõ ràng chân tướng. Cho dù là buộc phát tiên ma đại chiến, cũng ở đây không tiếc. Cái này tuyệt không phải trò đùa, cũng không phải nói một chút mà thôi sự tình. Ta làm sự tình, ngươi sợ cái gì? Phong Nguyên mắt liếc cái này sợ sợ ăn hàng. Bất quá hắn tin tưởng mức độ nghiêm trọng của sự việc, đem thi thể một chảo mà lên, đồng thời hủy diệt hiện trường tất cả vết tích. Ngồi Kim Sĩ Đại Bằng, cấp tốc rời đi. Kim Thạch Thai thi thể nằm tại màu vàng lông vũ bên trong. Phong Nguyên thuần thục, trực tiếp đem hắn quần áo lột xuống. Cái này thượng phẩm linh khí pháp trận phòng ngự mặc dù bị phá hư, nhưng chỉ cần thần thông bí cảnh cao thủ rót vào pháp lực, mấy ngày liền có thể khôi phục. Tự nhiên là vô cùng đáng giá. Trừ cái đó ra, chính là một cái lớn chừng bàn tay cầm nang, hai màu đen trắng, mặt trên thêu thủa ra hai đầu âm dương ngư. Túi bách bảo. Phong Nguyên nháy mắt có suy đoán. Thần thông bí cảnh cao thủ, không có khả năng giống phàm nhân như thế bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, vướng víu vô cùng. Xem ra đều không có gì đó người trong tiên đạo khí độ. Túi bách bảo chính là một loại thần thông bí cảnh cao thủ lấy tới chữ vật bảo vật, là dùng một loại thiên địa kỳ chân, tên là hư không tinh thạch đồ vật chế tạo thành, không có cái khác công năng, chính là có thể dung nạp không gian, có thể cất giữ đủ loại pháp bảo, kỳ chân, linh dược vân vân. Đáng tiếc mặt trên có pháp lực quấn quanh. Nếu như dùng bạo lực phá giải, cái này túi bách bảo cũng liền lập tức hủy, đồ vật bên trong tại cũng không gian vỡ vụn thời điểm bị nghiền thành một phấn. Không gian vỡ vụn lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi là đạo khí, không phải vậy coi như lợi hại hơn nữa bảo khí cũng trực tiếp không còn. Phong Nguyên cũng không để ý bởi vì hắn chỉ cần tốn hao 100 điểm anh hùng liền có thể cưỡng ép khóa lại. Phía trước lấy được tinh vân pháp Ilya, Tà Nguyệt Luân Đao, không có khóa lại, là hắn cảm thấy không có cái gì cần phải, nhưng một cái thần thông bí cảnh, tiên đời thứ hai thân ra, vẫn là có giá trị cái này tiêu hao. Chương 46, nhân ma người đăng, ý nộ hạ Phong Nguyên điểm anh hùng quá ít, hiện tại cũng vô pháp lập tức khóa lại túi bách bảo, xem xét bên trong bảo vật. Hắn thắt ở trên thân, tạm thời không để ý tới. Sau đó hướng Kim Thạch Thai thân thể. Một cái thần thông bí cảnh cao thủ, mới là lần này lớn nhất thu hoạch. Tại Kim Thạch Thai sắp gặp tử vong một khắc đó, thân thể của hắn liền bị chen vào vô số màu máu tiểu kiếm. Lúc này Kim Thạch Thai kỳ thực cũng không có triệt để chết hẳn, gần chết nửa sống, còn có một chút hy vọng sống. Đây là Lăng Xương kiếm tại treo lấy tính mạng của hắn, đồng thời tại thôn phệ hồn phách của hắn. Hồn phách, hồn, chỉ người chi tinh thần. Phách, chỉ người khí huyết. Không cần nói bất luận cái gì sinh linh sau khi chết, khí huyết tiêu tán, tinh thần cũng biết tan theo gió, bởi vì tinh thần là âm, khí huyết là dương, thân người âm dương hợp nhất, nằm ở cân bằng, mất đi một thứ nào, đều biết lập tức tử vong. Thật giống như luyện chế một cái phi kiếm. Nếu như dùng người sống, mãnh hổ, linh xà đám sinh linh tế lô, vậy liền khẳng định sẽ ra kiếm tốt đồng dạng. Thần thông bí cảnh cao thủ, chết liền biết lãng phí rất nhiều giá trị. Còn sống ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Đây là Phong Nguyên tử huyết ảnh ma tông đệ tử trên thân học tập một chút sống luyện thuật, đem còn sống sinh linh xem như nhân đang đến luyện. Không phải vậy hắn cũng không biết để mắt tới Kim Thạch Thai. Đây chính là ma đạo tàn nhẫn chỗ, đem sinh linh giá trị nghiền ép sạch sẽ. Người cho dù chết, cũng đừng nghĩ có gì đó đầu thai chuyển thế hy vọng. Vào giờ phút này, Lăng Xương kiếm tựa như là một cái trung chuyển khí, một bên kết nối lấy Kim Thạch Thai, một bên kết nối lấy Phong Nguyên. Ầm ầm. Phong Nguyên vừa mới đầu nhập một nhiều lần tinh thần, hắn thất khiếu đều một chút chảy ra máu, thân thể tựa hồ muốn bị bạo tạc chấn thành một đoàn thịt muối. Đầu có một loại lập tức liền nổ tung mùi vị. Sợi tóc gốc rễ cũng dần dần nhiễm lên một tầng màu máu, càng phát màu đỏ tươi nồng đậm. Thần thông bí cảnh cao thủ hồn phách, so với nhục thân cảnh cao thủ không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, lúc này liên tục không ngừng truyền vào tới, làm cho thân thể của hắn hoàn toàn bị khí nhét đầy, giống như bóng da phồng lên, vút lên trời cao trôi nổi. Cũng bị Kim Sĩ Đại Bằng Điệu phát hiện. Không biết Phong Nguyên đến cùng đang làm cái gì, làm sao lại phát sinh biến hóa như thế, giống như là sắp chết. Cái kia bạo tạc cũng không phải là chỉ có một chút, còn đang không ngừng nổi lên phản ứng dây chuyền. Đúng lúc này, Lăng Xương Kiếm Sinh Cơ lực lượng cũng tại nhanh chóng chữa trị Phong Nguyên thân thể, may may và bá. Thái Âm có tinh, chiếu sáng khắp nơi thập phương. Tâm như trong vắt nước, có thể nạp ánh sáng xanh. Nhắm mắt nội thị, tổn tưởng trăng tròn. Ban đầu như lưỡi câu bạc, dần dần đầy mâm ngọc. Chỉ chiếu bi đất, chiếu khắp ngũ tạng. Đi đục tồn rõ ràng, hình thần đều thoải mái. Phong Nguyên cảm nhận được trong đó hung hiểm, lập tức vận chuyển vọng nguyệt tinh thần thuật, hô hấp thổ nạp, ngắm trăng tổn thần. Một cỗ lực lượng cường hãn, thế mà thật dung nạp đến hắn bên trong nhục thân, bị từng cái đánh tan, hòa tan. Một bên bạo tạc, một bên chữa trị. Nhục thân ở trong quá trình này, lực lượng bắt đầu điên cuồng dâng lên, trực tiếp tăng lên tới 13 con huyền hoàng liệt mã lực lượng nhục thân cực hạn, thậm chí còn tại tăng lên bên trong. 14, 15, 16. Người bình thường nhục thân cực hạn, đại khái tại 13 con huyền hoàng liệt mã trái phải, nhưng cũng có một chút thiên phú dị bẩm hạng người, có thể đạt tới 15 con huyền hoàng liệt mã lực lượng, mà nuốt ăn một cái thần thông bí cảnh cao thủ hơn phách, lại là nhục thân cảnh cả một đời cũng không dám nghĩ sự tình. Phong Nguyên móng tay, bộ lông, con mắt đều đang dần dần biến đỏ, giống như thành một tôn huyết ma, dần dần tản mát ra một loại ngang ngược mà tàn nhẫn khí tức. Khí thế so với gì đó dạ xoa, phi thiên dạ xoa, thậm chí là trong lòng đất tu la còn kinh khủng hơn. Số luyện một cái thần thông bí cảnh cao thủ, rất nhiều huyết ảnh ma tông đệ tử đều không thể tưởng tượng, trừ có khả năng mang đến lực lượng khổng lồ đồng thời cũng là có cực lớn tệ nạn, hình tượng biến hóa cũng là bé nhỏ không đáng kể tác dụng phụ một trong. Cái này hoàn toàn là cầm sinh mệnh đang đánh cược. Phong Nguyên dám mạo hiểm, là bởi vì hắn tinh thần lực đủ mạnh mẽ, còn có Lăng Xương kiếm chữa trị nhục thân. Một bên trấn áp tâm ma, phong ngừa tẩu hỏa nhập ma. Một bên dẫn dắt cố lực lượng này, phân tán tại tự thân mỗi một nơi hẻo lánh. Thời gian dần qua, kim thạch thai thân thể khô gắt lên, cuối cùng biến thành tro bụi, phiêu tán tại tối tăm chân trời bên trong, tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Đúng lúc này, Phong Nguyên đục ngầu ánh mắt cũng sáng ngời lên. Hắn phát hiện chính mình xương cốt cùng xương cốt ở giữa, đột nhiên nhiều một tầng liên lạc, một tầng mạnh hơn tính bền dẻo, nhất là trên người từng cái dây chẳng, mặt trên càng là quấn quanh vô số màu máu chất keo, càng thêm không dễ đứt gãy, kéo thương. Tràn ngập vô cùng tính dẻo dai, liền xem như đem thân thể kéo dài, đều không có một chút sự tỉnh. Kinh khủng nhất chính là, da của hắn có một loại ngọn lửa nhàn nhạt đường vân, giống như lưu ly, tựa hồ là bích diễm thất tu mang bộ dáng. Nhiệt độ cũng rất cao, phát nhiệt, làm cho Kim Sĩ Đại Bằng Điệu có chút khó chịu. Phong Nguyên nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, giống như nhặt được tân sinh. Sợi tóc của hắn tại không trung vũ động, từ lúc đầu màu máu, cũng hoàn toàn biến thành màu xanh, giống như là nhảy vọt lưu ly hòa diễm. Toàn bộ tượng hình người lại biến, phản phất là bích diễm thất tu mang ngọn lửa thành tinh, lột xác thành nhân loại, không, chuẩn xác hơn nói là lột xác thành nhân ma. Thiên địa có tam ma, thiên ma, địa ma, nhân ma. Thiên ma vô tướng, địa ma cường hãn, nhân ma quỷ quyệt. Phong Nguyên, ngươi đột nhiên biến thật nặng à, cho ta cảm giác cũng tốt khủng bố, chẳng lẽ ngươi đột phá đến thần thông bí cảnh sao? Kim Sĩ Đại Bằng Điệu phát ra rung động âm thanh. Lúc này Phong Nguyên, lực lượng giống như so với lúc trước độc giác khuê xả còn cường đại hơn. Dựa theo đạo lý, nhân loại lực lượng là không thể nào so ra mà vượt tinh quái. Cái này cho nó vô hạn mơ màng không gian. Phong Nguyên thật sâu thở hát ra, thần thông bí cảnh chỗ nào là tốt như vậy đột phá. Bước ra một bước đi, chính là thiên nhân ngăn trở. Vũ Hóa Môn mấy trăm ngàn nội ngoại môn đệ tử, dễ dàng như vậy, cái kia Vũ Hóa Môn cũng không biết chỉ có hơn 100 vị đệ tử chân truyền. Dù là như vậy, nhục thể của hắn cũng được xưng tụng một tiếng khủng bố như vậy. Thôn vệ một cái thần thông bí cảnh cao thủ hồn phách, cho Phong Nguyên mang tới chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Dòng giá 23 con huyền hoàng liệt mã lực lượng, giống to một tiếng, cùng cảnh giới cao thủ đều muốn bị trực tiếp dọa sợ. Cái này tương đương với kim thạch thai hy sinh tự thân mạng sống, dùng toàn bộ tu vi đến cho Phong Nguyên làm nhục thân bí cảnh đặt nền móng. Đây chính là nhân ma đạo. Môn phái nào có khả năng xa xỉ như vậy? Tuyệt đối không thể nào hy sinh một cái thần thông bí cảnh cao thủ, đi bồi dưỡng một cái nhục thân cảnh tiểu gia hỏa. Vậy đơn giản điên. Điều này cũng làm cho Phong Nguyên nếm đến ma đạo thủ đoạn ngon ngọt. Một chút huyết ảnh ma tông đệ tử ngoại môn đều biết loại này luyện chế nhân đan thủ đoạn, đừng nói lợi hại hơn ma đạo pháp môn. Là hắn biết một loại gọi là Di Hoa Tiếp Mục ma đạo thuật pháp, chính là Hoàng Tuyền Ma Tông kỳ công, có thể đem thần thông bí cảnh cao thủ toàn thân pháp lực giới tiếp vào tự thân trên thân, không làm một tơ một hào lãng phí. Loại này cấp đoạt hiệu suất có thể xưng không hợp thói thường. Ví dụ như giết chết một đầu lão hổ, người ăn lão hổ thịt, uống súp xương hổ, bổ sung điểm dinh dưỡng, gia tăng chút khí lực, cái này rất bình thường. Thế nhưng muốn nói giết chết một đầu lão hổ, đem lão hổ thể lực lượng tái giá đến trên thân thể mình, vậy đơn giản quá không có khả năng. Nhưng Di Hoa Tiếp Một thuật liền có thể làm được một điểm này. Chương 47, Nhật Nguyệt Kiếm Tông người đăng, ý nộ hạ thật sự là càng lúc càng giống ma đạo yêu nhân, ha ha. Phong Nguyên nhìn xem Lăng Xương kiếm hóa thành cái gương, bên trong rõ ràng hiện ra chính mình ngày nay hình tượng. Trong giọng nói có chút đạm mạc, lại có chút tự dễ ước. Chỉ gặp người trong kính, một bộ tóc xanh rối tung, rủ xuống bên hông, sợi tóc ở giữa mơ hồ lưu chuyển lên ngọn lửa. Hai con mắt của hắn như rèn máu đỏ thẫm, trong trầm tĩnh lộ ra mấy phần lạnh thấu xương, tinh vân đường vân pháp bảo theo gió khẽ động, và áo ở giữa như có nhỏ vụn tia sáng trắng lấp loé, như trong bầu trời đêm lưa thương ngôi sao, hắn hình dáng bị ánh sáng âm u phát họa đến phá lệ rõ ràng, toàn thân quanh quẩn lấy một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác các bách, giống như liền không khí chung quanh cũng bị đó ngưng trệ. Quả là tà ý tung hành. cùng người tu đạo tiên phong đạo cốt không có một tia dính dáng. Sống luyện kim thạch thai về sau, hắn mới ý thức tới biến hóa của mình, tính cách thêm ra một chút lãnh khốc, tàn nhẫn. Huyết ảnh ma tông nhân đan thuật, đây là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, chớ nói chi là trực tiếp thực tiễn vận dụng. Phong Nguyên rõ ràng, theo tu hành dần dần đi sâu vào ma đạo võ học thần thông, vậy liền không thể nào là người rộng rãi tự ái. Cho dù như là Hoàng Tuyển đại đế nhân vật như vậy, cũng tất có âm u thủ đoạn. Hắn có cái này tâm lý chuẩn bị, cũng không mâu thuẫn loại thủ đoạn này. Ngược lại rộng mở trong sáng, mặc kệ cái nào cái thế giới, đều là mạnh được yếu thua, lấy mạnh hiếp yếu, đánh vỡ trong lòng gông xiềng mới có thể trở thành cường giả chân chính. Chớ nói chi là tại Huyền Hoàng đại thế giới. Ngươi gặp qua 13 tuổi tu thành thần thông tầng thứ 7 kim đan cảnh thiên tài sao? Ngươi gặp qua nghịch chuyển số mệnh, một giây tu thành vô thượng thần thông manh nhân sao? Ngươi gặp qua tu hành tầm 10 năm phi thăng tiên giới quái vật sao? Có, bọn hắn tất cả đều tại Huyền Hoàng đại thế giới. Trừ cái đó ra, như cũng vô số thiên tài, quái thai. Sinh ra tiên khí làm bạn, khi còn bé đến thiên quân chuyển thừa, thậm chí tiên vương chuyển thế. Gì đó cùng giao long cùng múa, gì đó đại đế chuyển thừa, gì đó phượng hoàng máu, ở đây hết thảy không đáng chú ý, ông chủ nhỏ tương đương không có mở. Ở đây, tinh khiết người qua đường một cái. Phong Nguyên không muốn làm một người đi đường, cũng không có nằm ngựa dự định. Cho dù có bàn tay vàng, ở cái thế giới này cũng nhất định phải thích hợp mạo hiểm, lại như thế nào chứng kiến thế gian đặc sắc. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, một luồng mãnh liệt ma khí, mùi máu tanh, hung thần ngang ngược khí đập vào mặt. Kim sĩ đại bằng điệu đình chỉ phi hành, ngựa khí do dự, "Phong Nguyên, chúng ta thật muốn đi qua sao? Ta nhìn thấy thật là nhiều ma nhân, còn có không ít phi thiên giả xoa, xem ra thật đáng sợ a." "Đương nhiên." Phong Nguyên đáp lại, đồng thời cũng nhìn về phía nơi xa. Muốn đi vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất, nhất định phải đi qua trong lòng đất ma nhân trấn thủ biên cương. Hắn giết kim thạch thai. Đây là một viên đại lôi, nhất định phải muốn tránh xa xa. Trên người mình biến hóa, nhân vật tầm thường nhìn không ra, nhưng muốn gặp được thần thông bí cảnh bên trong lợi hại cao thủ, vừa nhìn liền biết cùng Bích Diễm thất tu mang loại thần thông này có quan hệ, thời gian ngắn cũng vô pháp cải biến. Trong lúc đột nhiên, nơi xa một đạo thẳng tắp ánh kiếm, bay thẳng mà lên, như là cực quang. Đâu đâu cũng có kiếm khí tung hành, hình thành một đầu thật dài mục long, vậy và móng sắc bén, gào thét mà đi. Uy mãnh mạnh mẽ, lực sát thương, tốc độ đều vô cùng kinh người. Đây là Nhật Nguyệt Kiếm Tông đại thần thông, Ất Mộc Thanh Long kiếm khí. Chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Kiếm Tông cao thủ? Khoảng thời gian này, Phong Nguyên đọc hiểu chư thế giới, kiến thức của hắn mặt càng ngày càng rộng, không bao lâu công phu, liền nhìn ra đây là cái nào môn phái thần thông. Nhật Nguyệt Kiếm Tông không phải là bình thường môn phái, cùng Vũ Hóa môn đều là tiên đạo thập môn một trong, cũng là một cái chủ tu kiếm đạo siêu cấp đại phái. Môn phái đệ tử, phi kiếm cực kỳ lợi hại, lực sát thương kinh người. Lấy kiếm thuật tinh diệu xưng bá. Bất quá cố này kiếm khí, kém xa Thạch Long Tử thuần sát đại pháp tới khủng bố, xem ra chỉ mạnh hơn kim thạch thai bên trên một chút. Phong Nguyên trong lòng hơi động, đi, chúng ta đi xem một chút. Kim Sĩ Đại Bằng lẩm bẩm hai câu, lại hết sức nghe lời bay đi, chứng kiến Phong Nguyên giết chết kim thạch thai cái này Vũ Hóa môn đệ tử chân truyền một màn, cũng không dám lại nói cái gì nhân thú bình đẳng loại hình lời nói. Chỉ chốc lát sau, lại tiến lên mấy chục dặm, lật qua một tòa trong lòng đất đỉnh núi, đã nhìn thấy cái kia một đạo thanh long kiếm khí rắn xuyên qua bay múa, còn có đại lượng ma đầu tụ tập cùng một chỗ. Rất nhiều tay cầm binh khí bóng trắng đang bay múa. Chúng chớp động lên cánh, cánh nổi lên mãnh liệt gió mạnh, cùng bình thường phi thiên dạ xoa không giống, trên người bọn chúng mọc đầy lít nha lít nhít màu trắng lông tơ, lộ ra càng quỷ dị hơn. Phi thiên dạ xoa cũng coi là trong lòng đất ma nhân bên trong cao cấp tồn tại, tương đương với trong nhân loại tướng quân. Trên thân thể đều là đen nhánh bảy, nhưng những thứ này trên thân dài lông trắng ma nhân càng thêm lợi hại, gọi là bạch mao phi cương. Đây là trong lòng đất ma nhân bên trong quý tộc, tương đương với con em hoàng thất, nắm giữ trong lòng đất ma hoàng huyết thống. Trong lòng đất ma tộc là từ một chút ma hoàng lãnh đạo, ma hoàng liền tương đương với trưởng sinh bí cảnh cao thủ, tu luyện đắc đạo, cường đại đến rối tinh rối mù. Những thứ này ma hoàng cũng tương đương với trong lòng đất ma tộc hoàng đế, cũng có tam cung lục viện, phi tử đông đảo, mà lại sinh dục năng lực cực mạnh. Những thứ này bạch mao phi cương chính là ma hoàng chắc trai, huyền tôn, không biết bao nhiêu đời đời sau, từng cái nắm giữ ma hoàng huyết mạch, năng lực phi phàm. Mặc dù không có tấn thăng thần thông bí cảnh, mặc dù so ra kém sắp tu luyện tới thần thông bí cảnh tu la, nhưng tối thiểu đều có 10 con huyền hoàng liệt mã lực lượng, còn nắm giữ năng lực đặc thù. Giống, giống, giống. Những bạch mao phi cương đó nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng, trên mặt phát ra nụ cười tàn nhẫn. Kim Sĩ Đại Bằng điều loại này kỳ chân dị thú, tại thế giới dưới mặt đất cũng rất thưa thớt, có khả năng gặp được một cái ăn, cũng có thể lực lượng đại trướng. Chúng binh khí trong tay cũng không phải bình thường xiên thép, mà là sáng như tuyết bảo đao, dài đến 7 thước, một người tới dài, bảo đao bên trên thép chất từng đóa lóe sáng vân vân, là thượng đẳng pháp khí, dung hợp pháp tinh ngọc thạch lực lượng. Ầm ầm, ầm ầm. Cái này chiến đao cắt chém không khí, thế mà kéo theo cực lớn âm bạo. Loại này chiến đao không phải là bình thường pháp khí, tiến thêm một bước, có thể lột sắc thành âm sát ma đao, là linh khí cấp bậc tồn tại. Kim Sĩ Đại Bằng điệu lóe lên một cái, trực tiếp tránh đi những thứ này chằm đao, xấu đồ vật, đánh không chúng, đánh không chúng. Nó tiêu hóa độc giác quê xà lót cùng máu thịt, đều tu luyện thành tinh quái, có thể phát ra tiếng người, tốc độ càng nhanh, liên tục trốn tránh. Rất nhanh liền chọc giận những thứ này bạch mao phi cương. Từng cái hoa hoa kêu to, trùng sát đi lên, muốn phải vây quanh Kim Sĩ Đại Bằng điệu. Không biết sống chết. Phong Nguyên trong mắt ánh sáng máu lóe lên. Lang xương kiếm lần nữa hóa thành chiến giáp, vút lên trời cao phi hành, bách bộ thần quyền. Bốn cái bạch mao phi cương trực tiếp bị đánh cho chia năm xẻ bảy, sau đó màu máu áo choàng cuốn một cái, toàn bộ bọc thân vệ, lộ ra càng thêm đỏ tươi. còn có một chút xíu bạch kim bên cạnh hoa văn. Lực lượng của hắn đến nhục thân đỉnh phong, trừ phi có tốt hơn rèn thể pháp quyết, không phải vậy rất khó lại lần nữa tăng trưởng. Ngược lại là những thứ này có ma hoàng mỏng manh huyết mạch bạch mao phi cường, làm cho lăng xương kiếm uy lực hơi gia tăng một chút. Chương 48, kim thạch thai tài phú người đăng, ý nộ hạ hơn 400 điểm anh hùng, cũng là không ít. Phong Nguyên trong lòng vui mừng, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy phát sinh. Nhật Nguyệt kiếm tông cao thủ cùng trong lòng đất ma nhân tranh đấu lên, cho hắn một cái kiếm lấy điểm anh hùng cơ hội tốt. Giết chết bạch mao phi cường, còn có thể ôn dưỡng lăng xương kiếm lực lượng, nếu là có đầy đủ tinh huyết, ngày ngày tẩm bổ nó, vậy nó uy lực càng lớn, đợi một thời gian, tấn thăng nữa một cái cấp bậc cũng rất có thể. Phong Nguyên từ xa nhìn lại, có tới trên trăm đầu bạch mao phi cương tay cầm chiến đao, trên dưới bay múa, vây quanh một đầu cực lớn đất một kiếm long, bên trong bao vây lấy cả người khoác nhật nguyện pháp bảo, tay cầm kiếm dài tuổi trẻ nam tử. Mà chủ yếu cùng nam tử trẻ tuổi giao thủ, cũng là một cái thần thông bí cảnh địa ma cao thủ. Dáng người thức tha, mái đầu bạc trắng như thác nước thiên hà, như là tóc trắng ma nữ. Cái này tóc trắng ma nữ, bên mình lơ lửng một chuôi cực lớn chiến đao không ngừng vang lên, cực giống một đầu tùy thời mà động ác lang. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt Kiếm Tông chân truyền đệ tử cũng để mắt tới ta tòa này pháp tinh ngọc thạch quán mạch, không biết nơi này là cấm địa sao? Còn muốn chạm yêu trừ ma, quả là si tâm vọng tưởng, ta ma lâm cũng không phải dễ khi dễ. Vị này tóc trắng ma nữ phát ra bén nhọn âm thanh, rõ ràng là một tôn đại Atula. Trong lòng đất ma nhân lộ sát thành hình người, đó chính là thần thông bí cảnh cấp bậc cao thủ, cũng gọi là đại Atula. Cái kia người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, chỉ là yêu nghiệt cũng dám phát ngôn bừa bãi, nhưng sắc mặt tương đương khó coi. Hắn không nghĩ tới cái này tóc trắng ma nữ thực lực như thế cường hãn, còn thống lĩnh trên trăm đầu bạch mao phi cường, chính mình còn không có luyện thành chân khí, bước vào thần thông bí cảnh tầng thứ hai, lúc này rõ ràng có chút chống đỡ không được. Tại đây trong lúc nói chuyện, thần thông triệt để vận chuyển lại, nháy mắt ngưng tụ, biến thành một đạo trường kiếm màu xanh, dài đến 10 trượng, vào đầu chém giết đi xuống, khí tức uy mãnh. Hiển nhiên là không nghĩ vứt bỏ nơi này pháp lực mỏ tinh thạch mạnh. Lực lượng có tới 100 con huyền hoàng liệt mã lực mạnh, hung hăng áp bách xuống, nhưng rất nhanh bị tóc trắng ma nữ một đao chặt đứt. Trong tay của nàng chiến đao gọi là âm sát ma đao, một cái cực phẩm linh khí, tăng thêm đại Atula ma nữ pháp lực, thôi động phía dưới, uy lực càng lớn, chạm diệt người trẻ tuổi kiếm khí, không đáng kể chút nào. Phong Nguyên không có tới gần chiến trường. Cái này một cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông chân truyền đệ tử, cùng một cái đại Atula ma nữ, tùy tiện một cái đều so kim thạch thai mạnh hơn nhiều. Hắn biết rõ mình thực lực, chính mình phía trước có khả năng giết chết kim thạch thai, chủ yếu vẫn là kim thạch thai bị ma soái chém dụng một cánh tay, nguyên khí đại thương, lại tăng thêm lăng xương kiếm lực lượng, không phải vậy một cái thần thông bí cảnh cao thủ sao có thể chết được dễ dàng như vậy? Trừ lực lượng bên ngoài, thần thông bí cảnh cao thủ pháp lực vận dụng cũng rất mấu chốt. Vừa chuyển động ý nghĩ, chính là thiên biến vạn hóa. Chớ nói chi là cái này, một người một ma đều là bình thường tấn thăng đi lên thần thông bí cảnh cao thủ, căn cơ thâm hậu, thần thông không tầm thường, tối thiểu nhất đều đạt tới 100 huyền hoàng liệt mã lực lượng, lại tăng thêm trong tay cực phẩm linh khí, ra tay lực lượng đều vượt qua 130. Coi như kim thạch thai phục sinh, cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Không nói những cái khác, chính là cái kia hơn 100 đầu bạch mao phi cương đều có thể đánh cho hắn chật vật mà chạy. Phong Nguyên cũng không lẫn vào. Thừa cơ hội này, trực tiếp khóa lại phía trước lấy được bảo vật, lại lần nữa tăng cường thực lực bản thân. Đầu tiên chính là kim thạch thai túi bách bảo. Tốn hao 100 điểm anh hùng, cái này hư không tinh thạch chế tạo bảo vật cuối cùng kéo ra. Hắn lập tức dùng lực lượng tinh thần liếc nhìn đi vào. Không gian bên trong cũng không lớn, liền tương đương với một cái nho nhỏ chuồng ngựa, ước chừng có thể nghỉ lại 5-6 con ngựa khoảng chừng. Bất quá dạng này không gian, dùng đến chứa đựng trọng yếu đồ vật cũng là đầy đủ. Đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái hồ lô lớn, ước chừng cao đến một người. Giống như là ngọc thạch chế tạo, làm cho Phong Nguyên không khỏi nhớ tới trước đây chính mình dùng để trợ lục thần dịch dinh dưỡng hồ lô. Kia lão bản thế mà không có gata, là cái người phúc hậu a. Phong Nguyên thầm nghĩ, hắn cái kia hồ lô tự nhiên là không bằng cái này lớn, nhỏ rất nhiều, nhưng tài liệu nhưng không kém là mấy. Vừa nghĩ, một bên tinh thần thăm dò vào trong hồ lô, lại có một chút màu trắng đan dược, mùi thơm nước mũi, đậu tằm lớn nhỏ, thô thô nhìn qua, cũng có hơn 3000 hạt. Đây là Bạch Dương đan. Phong Nguyên điều động ra một cái, đưa đến trong miệng, thân thể lập tức một hồi nhiệt lưu phun trào. Cảm giác một ngày không cần ăn cơm đều có thể tinh lực mười phần. Dược lực này so với tinh nguyên đan mạnh lên rất nhiều. Đan dược cũng là có đẳng cấp phân chia, bình thường chia làm 5 cái cấp bậc, là người, linh, đất, trời, tiên. Mỗi một cấp bậc đan dược lại phân làm 4 loại vẻ ngoài: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Các môn các phái đều có dưỡng sinh đan dược, chính là nhân cấp, ví dụ như Vũ Hóa môn Tích Cốc đan chính là nhân cấp hạ phẩm, mà tinh nguyên đan mạnh lên một chút là trung phẩm, Bạch Dương đan thì là thượng phẩm trong đan dược người nổi bật, là thần thông bí cảnh cao thủ lấy tới thường xuyên dùng đan. Tầm bổ thân thể đan dược, liền để cho người đan, nhân cấp đan dược. Bình thường cũng là tu đạo giới giao dịch một loại tiền tệ. Ví dụ như một kiện pháp khí phụ triện, thân hành phù tật phong phù ẩn thân phù các loại, cần mua mấy chục hạt, thượng phẩm pháp khí lời nói, thì phải mấy trăm hạt Bạch Dương đan, mà một kiện linh khí, như phi kiếm, pháp ý y, chí ít hơn ngàn, thậm chí mấy chục ngàn Bạch Dương đan đến mức bảo khí, coi như là bình thường bảo khí, đó chính là mấy trăm ngàn hạt, hơn triệu hạt giá cả. Liền cái này còn gọi tiên đời thứ hai. Phong Nguyên thầm mắng một tiếng quỷ nghèo. Đối với nhục thân cảnh mà nói, 3000 hạt Bạch Dương đan là một bút cực lớn tiền của phi nghĩa, nhưng một cái đã từng dùng qua thiên cấp linh đan, Âm Dương Vạn Thọ đan tiên đời thứ hai, điểm ấy giá trị bản thân hiển nhiên là có chút không đáng chú ý, hắn lại lần nữa nhìn một chút. Phát hiện ba ngụm phi kiếm, giống như viêm tinh chế tác, ánh sáng trong suốt. Phụ thân của Kim Thạch Thai chính là Vũ Hóa môn tinh anh trưởng lão, thần thông 5 tầng thiên nhân cảnh trở lên cao thủ, có thể tự mình luyện chế linh khí, vì lẽ đó phi kiếm đối với đệ tử đến nói là giá trên trời đồ vật, đối với bọn hắn đến nói cũng coi như không là cái gì. Đối với mình đứa con trai này, tự nhiên biết ban cho linh khí phòng thân. Trừ một kiện thượng phẩm linh khí pháp y liễu, còn có 3 ngụm nguyên bộ linh khí phi kiếm. Là ta hiểu lầm ngươi. Phong Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt, trên mặt treo đầy dáng tươi cười. Cái này 3 ngụm nguyên bộ linh khí phi kiếm, so với một chút thượng phẩm linh khí đều chân quý hơn, gần với cực phẩm linh khí giá trị. Nếu như bán đi, chỉ ít hơn 10.000 bạch dương đan cất bước, thậm chí 2-3 vạn bạch dương đan đều có khả năng. Trừ cái đó ra, chính là một bản ghi chép vũ hóa môn thần thông ngọc điện. Bích Diễm Thất Tú Mang. Hắn hơi khẽ lật động, liền thấy bên trong có rất nhiều phụ chú, còn có một câu khẩu quyết. Vũ hóa môn 8 đại thần thông một trong, một loại hỏa hệ đại thần thông. Thần thông chia làm tiểu thần thông, đại thần thông, cùng với vô thượng thần thông, rất nhiều tán tu luyện chính là tiểu thần thông, đột phá thần thông bí cảnh sau tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới 7-8 chục huyền hoàng liệt mã lực lượng, mà tu luyện đại thần thông, pháp lực phẩm chất không chỉ càng cao, hạn mức cao nhất cũng càng cao. Chương 49, ta chính là quỷ không mặt, cho ta nhớ kỹ. Người đăng, y nộ hạ thần thông bí cảnh một trọng so một trọng khó luyện. Nếu như chỉ biết tiểu thần thông, cả một đời đều không có cơ hội đột phá tầng thứ 2. Rất nhiều thần thông bí cảnh tán tu chính là như vậy, thật vất vả gặp được tiên duyên, may mắn đột phá, căn bản là không có cách đem pháp lực của mình luyện hóa thành chân khí, cuối cùng cả đời cũng chỉ là cảnh giới pháp lực, yên lặng chờ đợi chết già một ngày kia. Một loại đại thần thông, tại tu đạo giới địa vị, là rất nhiều người vô pháp tưởng tượng tôn quý. Các đại môn phái, căn bản không cho phép lưu truyền ra đi. Phát hiện liền muốn hủy bỏ, hoặc là lập tức giết chết người học trộm. Đây là một loại độc quyền, dù là của cải của ngươi lại nhiều, cũng không thể mua được một loại đại thần thông, trừ phi tiến vào một cái thế lực lớn đi bán mạng. Bích Diễm Thất Tú Mang. Phong Nguyên đem ngọc điện khép lại, đây cũng là hắn giết chết Kim Thạch Thai nguyên nhân một trong. Nếu như không có biện pháp đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất, tiến vào Hồng Trần Ma Tông, môn này đại thần thông cũng không mất làm một loại chuẩn bị ở sau. Đừng nhìn những thứ này, tiên đạo đại phái chân truyền đệ tử từng cái đều biết đại thần thông, đã cảm thấy không đáng tiền, đặt ở ngoại giới đi, đều là tán tu tha thiết ước mơ tuyệt thế thần thông, nếu như không có tương ứng tu luyện khẩu quyết, căn bản không có khả năng tu hành đến tầng thứ 2 chân khí cảnh giới. 100 cái thần thông bí cảnh tán tu, chí ít 90 dừng lại tại thần thông bí cảnh tầng thứ nhất. Trừ phi đến bạn bất đắc dĩ tình huống, Phong Nguyên cũng không có ý định thật tu hành Bích Diễm Thất Tú Mang. Cái môn này đại thần thông nếu như bị truyền đi, Vũ Hóa môn trưởng lão biết rõ tin tức này, ngay lập tức sẽ biết rõ là hắn giết Kim Thạch Thai. Sau đó lại là tốn hao 300 điểm anh hùng, trực tiếp khóa lại 3 ngụm xích viêm phi kiếm. Phong Nguyên cần lần nữa tăng cường thực lực bản thân. Không có đột phá đến thần thông bí cảnh, không có biện pháp nào luyện hóa linh khí bên trong pháp lực là ấn, cái này tiêu hao tránh không được. Cùng lúc đó, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại câu dẫn tới rất nhiều ma nhân. Phong Nguyên toàn bộ tâm thần đều xuyên vào ứng phó Bạch Mao Phi Cương chém giết bên trong, bay múa đầy trời ma đầu, gào thét mà tới. Một đầu Bạch Mao Phi Cương bị chém giết. Trong nháy mắt, hắn điểm anh hùng lần nữa tăng vọt đến 800 điểm nhiều. Hơn 10 ma tộc hoàng thất con cháu chết oan chết uổng, hài cốt, binh khí, máu đều trở thành Phong Nguyên tài phú. Hắn hiện tại có túi bách bảo, có thể chứa được. Những thứ này ma tộc thượng phẩm pháp khí cũng là một bút rất lớn thu hoạch. Phong Nguyên người khoác lăng xương chiến giáp, tay cầm 3 ngụm xích viêm phi kiếm, lại tăng thêm trọn vẹn 23 con huyền hoàng liệt mã lực lượng cường đại nhục thân. Hiện tại liền xem như cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông chân truyền đệ tử, hoặc là đại A Tu La Ma nữ đều có thể va vào. Bởi vì hắn thu hút một phần Bạch Mao Phi Cương, Nhật Nguyệt Kiếm Tông chân truyền đệ tử cũng cảm nhận được áp lực giảm bớt, ý niệm hơi phân tán, lập tức chú ý tới một màn này. Nhục thân cảnh thân thể như thế nào cường hành đến trình độ như vậy, quả là chưa từng nghe thấy. Trong lòng của hắn có chút kinh hãi. Người trẻ tuổi này đối lực lượng tính toán 10 phần chính xác, bởi vì quan hệ này đến đấu pháp, người khác dùng bao nhiêu lực lượng, ngươi liền dùng bao nhiêu lực lượng đi hóa giải, có lưu lực lượng thừa tùy thời phản kích, dùng sức đến giả, hoặc là dùng sức quá ít, đều có đại họa sát thân. Nhật Nguyệt Kiếm Tông chân truyền đệ tử bên trong, thần thông nhất trọng, 2 tầng số lượng không phải số ít. Thế nhưng bằng vào lực lượng của thân thể, không có một cái có khả năng vượt qua 20 huyền hoàng liệt mã lực lượng, liền xem như một chút ngày phú dị bẩm, có hiếm lạ huyết mạch cũng không được. Nhục thân cùng pháp lực là 2 cái lẻ loi tồn tại. Một cái tương đương với đỏ đầu, một cái tương đương với thanh mạn ạ, đỏ đầu tại đột phá đến thần thông 5 tầng thiên nhân cảnh giới phía trước bình thường đều là cố định, trừ phi tu luyện một ít rèn luyện nhục thân bí thuật, hay là phục dụng chuyên môn tăng cường nhục thân thượng cổ linh đan. Nam tử trẻ tuổi ý niệm hơi nhất chuyển, lập tức có ý nghĩ, cùng hướng nói, ta chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông chân truyền đệ tử Lý Điển, đi tới trong lòng đất Trảm Yêu trừ ma, còn xin các hạ giúp ta một chút sức lực, đến lúc đó chúng ta chia đều nơi này pháp tinh ngọc thạch khoáng mạch. Hắn biết rõ một mình chiếm lấy nơi này là không thể nào, nhưng nếu có một cái thực lực gần giống như hắn cao thủ hỗ trợ, cái kia còn có một chút cơ hội. Pháp tinh ngọc thạch ẩn chứa trong đó pháp lực, đối với nhục thân cảnh cao thủ cũng rất có biện trợ, có thể nhờ vào đó luyện chế pháp khí cùng linh phù. Ví dụ như Bạch Mao Phi Cương thượng phẩm pháp khí, dù là không có đột phá thần thông bí cảnh cũng có thể luyện chế. Đối với thần thông bí cảnh cao thủ, cái kia tác dụng liền càng thêm cực lớn, pháp lực của bọn hắn cũng là có hạn, tại lúc đối địch, nếu như gặp phải bị hụt pháp lực tình huống, liền có thể câu thông pháp tinh, mượn pháp hành công, vận chuyển thần thông. Pháp lực liền cùng thể lực đồng dạng. Ở trong lúc đối địch, nếu là tiêu hao đến cực liệt, pháp lực tiêu hao sạch sẽ, thân thể liền biết cực độ mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới khôi phục qua được đến, tựa như là trong trò chơi hồi mana nước thuốc, tại tu đạo giới 10 phần đẳng giá. Lý Điển một bên cùng đại A Tu La Ma nữ chiến liệt, một bên hướng phía Phong Nguyên tới gần, thuận tiện mang đến rất nhiều Bạch Mao Phi Cương, che khuất bầu trời. Các hạ nắm giữ bảo khí, còn xin giúp ta ngăn cản ma nữ này một đoạn thời gian, ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông tất có hậu báo. Lý Điển lần nữa hét lớn. Cái này cũng cuối cùng gây nên đại A Tu La ma nữ chú ý, dựa theo đạo lý, nhục thân cảnh người lợi hại hơn nữa, cũng không thể đối thần thông bí cảnh sinh ra một tia uy hiếp, trừ phi có bảo khí. Nàng vừa định phát ra uy hiếp ngữ điệu, chỉ gặp ba ngụm xích viêm phi kiếm phá toái hư không, thẳng tắp ám sát hướng Lý Điển. Không khỏi ngu ngơ một chút. Ngươi đang làm gì? Ta thế nhưng là Nhật Nguyệt Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Lý Điển vội vàng vận chuyển pháp lực, trải rộng toàn thân, giống như chất keo, gắt gao dính chặt ba ngụm linh khí phi kiếm, làm cho chúng vận chuyển tốc độ đều chậm lại, thần sắc đồng dạng có chút choáng váng. Hắn nhìn thấy Phong Nguyên chém giết Bạch Mao Phi Cương, cảm thấy có thể lôi kéo, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Nguyên không đi giết đại A Tu La ma nữ, ngược lại thẳng hướng chính mình. Nhật Nguyệt Kiếm Tông là cái lông. Phong Nguyên cười nhạo một tiếng, nhớ kỹ, gia gia của ngươi chính là Huyết Ảnh Ma Tông đệ tử quỷ không mặt, chuyên giết ngươi loại này dối trá tiên đạo đệ tử. Trong lòng của hắn cực kỳ tỉnh táo. Chỗ nào nhìn không ra Lý Điển họa thủy đông dẫn nhu đồ, mà lại muốn đi vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất, còn cần cùng trong lòng đất ma nhân tiếp xúc. Nơi này chỉ là ma nhân đại quân biên cương, biên giới nơi, những ma đầu này cũng chỉ là chú đóng ở nơi này biên cảnh bộ đội, giết một chút Bạch Mao Phi Cương không tính là gì, nhưng đại A Tu La ma nữ chết rồi, cái khác biên cảnh bộ đội chỉ biết càng mạnh. Chư thế giới cũng chỉ là đại khái miêu tả một chút lộ tuyến, không có kỹ càng ghi chép tiến vào phương pháp. Nguyên lai là người trong đồng đạo, chúng ta trong lòng đất ba vị ma hoàng đã cùng các ngươi chư vị ma môn đại đế ký kết một cái công thủ hiệp nghị, chuẩn bị cùng một chỗ rửa sạch những thứ này vô sỉ tiên đạo, liền để chúng ta từ cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử chân truyền trên thân bắt đầu đi. Đại A Tu La ma nữ phát ra mạnh mẽ âm thanh. Phong Nguyên giết chết rất nhiều Bạch Mao Phi Cương hành vi đồng dạng nhường nàng mười phần tức giận. Nhưng lúc này không tốt tính toán, đợi đến giải quyết Lý Điển, khi đó lại tính bút chướng này cũng không mượn. Gì đó? Huyết Ảnh Ma Tông đệ tử. Lý Điển kinh hãi đến biến sắc. Phong Nguyên toàn thân bị lăng xương chiến giáp bọc, căn bản nhìn không ra hình tượng, hắn còn tưởng rằng đồng dạng đến chỗ này đấy thế giới lịch luyện tiên đạo đệ tử, nhưng không có nghĩ đến thế mà là một cái ma đạo yêu nhân. Chương 50, thất tình lệnh bài người đăng, ý nộ hạ Lý Điển biến sắc, biết không thể ở lâu. Năm miệng phi kiếm bồi hồi toàn thân. Cong. Đương. 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 Cong. Năm tiếng nổ lớn phát ra. Năm miệng phi kiếm, trước sau dùng một loại xảo diệu phương thức, đánh lui tóc trắng ma nữ cực phẩm linh khí âm sát ma đao. Sau đó vận chuyển thần thông, đất một thanh long kiếm khí bạo phát. Trên trăm đầu Bạch Mao Phi Cương, thoáng cái liền bị xung mở, kín không kẽ hở chiến trận liền bị phá giải. Chiêu này liền hiện ra Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử chân truyền điểm mạnh, pháp lực của hắn vận dụng đến 10 phần xảo diệu, tinh xảo, thân kinh bách chiến, lập tức hóa giải địa ma đại quân thế công. Muốn chạy trốn, Phong Nguyên tâm niệm vừa động, liền muốn xuất thủ lần nữa. Lăng xương chiến giáp bọc toàn thân, từ trên xuống dưới, một quyền oanh sát mà đi, lại tăng thêm ba ngụm xích viêm phi kiếm, tại thời khắc mấu chốt, dùng khỏe ứng mệnh, lần nữa đem bức bách vào trong vòng đây. Cùng lúc đó, đại A Tu La ma nữ bắt đầu vận chuyển nhiếp hồn thần thông. Đây là địa ma bên trong cao thâm nhiếp hồn pháp môn, pháp lực thôi động, thần thông bí cảnh cao thủ đều muốn thất thần khoảng khắc. Lý Điển trong óc cầm ầm chấn động, chỉ cảm thấy cái này tóc trắng ma nữ quả là mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi, một đôi mắt, câu hồn đoạt phách, gương mặt quinh quốc quinh thành, gặp một lần về sau, liền xem như hoàng đế cũng muốn bỏ qua 10.000 dặm giang sơn, tiên nhân cũng muốn vứt bỏ tiên nghiệp, xa đoạn phàm trần. Trong lúc nhất thời đều quên vận chuyển pháp lực. Vạch vạch. Tỉnh táo lại một mấy mắt, âm u tính mịch đao khí đã tới gần thân thể của mình. Âm sát ma đao, chiến đao chém giết tốc độ đã siêu việt âm thanh. Cho dù Lý Điển kịp thời tỉnh táo lại, vội vàng vận chuyển trên người linh khí pháp ý đi, thế nhưng cũng liền một chút ngăn cản một chút đao tốc độ, một chút dừng một chút, pháp trận phòng ngự liền bị xé nứt, lùi về trong quần áo, ma đao tiếp tục chém xuống. A một tiếng hét thảm phát ra, Lý Điển mặc dù không chết, nhưng cũng gãy mất một cánh tay. Cái này ngụm âm sát ma đao, chính là cực phẩm linh khí bên trong cực phẩm, sát phạt kinh người, trừ phi có bảo khí pháp ý đi, không phải vậy căn bản không chống đỡ được. Rất nhiều Bạch Mao Phi Cương cùng nhau tiến lên, đang chuẩn bị chặn đánh giết cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông chân truyền đệ tử, nhưng lại không nghĩ tới, hắn thế mà còn có đòn sát thủ. Nhật Nguyệt ánh sáng vàng. Nhật Nguyệt ánh sáng vàng không phải là pháp khí, cũng không phải linh khí, càng không phải là bảo khí, mà là một loại phụ lục, chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông mấy vị tiếng tăm lừng lẫy đại trưởng lão thi triển vô thượng thần thông, cô đọng một loại bảo vật. Mỗi một đạo Nhật Nguyệt ánh sáng vàng đều là hỗn hợp đủ loại thiên tài địa bảo, thu lấy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ánh sáng tầm bổ mấy chục năm, qua lại điều hòa, cô đọng thành hình, một ngày đánh ra, chiếu xạ ra ngoài, làm cho bất luận cái gì linh khí đều tạm thời mất đi hiệu quả, không có cách nào sử dụng. Cho dù âm sát ma đao cũng không ngoại lệ. Còn kèm theo đối với ma vật cực mạnh bạo tạc lực trùng kích, làm cho rất nhiều Bạch Mao Phi Cương đều phát ra thống khổ chu lên, một đôi cánh đều bắt đầu cháy rừng rực, như mưa rơi rơi xuống mặt đất. Đại A Tu La ma nữ cũng là bị nổ bay khoảng cách rất xa, không biết rơi vào chỗ nào. Nhân cơ hội này, Lý Điển gào thét một tiếng, bay thẳng đi. Trước khi đi, một đôi mắt toán độc nhìn về phía Phong Nguyên, Huyết Ảnh Ma Tông quỷ không mặt. Thật tốt, ta ghi nhớ ngươi. Trong lòng của hắn tràn ngập hận ý, không chỉ không có đạt được pháp tinh ngọc thạch quán mạch, ngược lại gây mất một cánh tay, cùng với một cái Nhật Nguyệt Kim Quang phụ lục, quả là thua thiệt rối tinh rối mù. Phong Nguyên chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có theo đuổi. Hắn một mực vẫn duy trì một khoảng cách, chính là sợ người này trước khi chết phản công, lại tăng thêm lăng xương chiến giáp bảo hộ, vẻn vẹn chỉ là khí huyết chấn động một phen, mặc dù còn có lực lượng thừa, nhưng hoàn toàn không cần thiết đi liều sống liều chết. Huyết Ảnh Ma Tông nhân đan thuật dĩ nhiên thật tốt, nhưng loại này ma đạo thủ đoạn, một lần liền đủ, lại nhiều liền thật là đem mạng của mình không xem ra gì. Trừ phi đột phá thần thông bí cảnh, kia là tuyệt đối không thể lại dùng. lại nhiều liền căng nứt. Đầy đất bạch mao phi cương mới là thật của hắn chính mắt đánh dấu. Phong Nguyên mặc dù viện trợ đại A Tu La ma nữ, nhưng cũng không có nghĩa là muốn gia nhập ma nhân trận doanh, mà là mượn nhờ cái này Nhật Nguyệt kiếm tông đệ tử chân truyền tay, đục nước béo cỏ, nhân cơ hội này trắng trợn kiếm lấy điểm anh hùng. Thế là một trường giết chóc bắt đầu. Mấy cái còn tại trong mê muội bạch mao phi cương bị chặn ngang chặt đứt. Lăng xương kiếm uy lực không cần nhiều lời, liền bèn bèn loại kia xung kích tốc độ, đều có thể phá vỡ thần thông bí cảnh pháp lực hộ thể, coi như bạch mao phi cương thân thể lại cứng rắn, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phong Nguyên ba ngụm lửa đỏ phi kiếm cũng tại giết chóc. Thần bộ hệ thống khóa lại cơ chế ưu tiên cấp cũng rất cao, mặc dù bị Nhật Nguyệt ánh sáng vàng nổ tung, nhưng vẫn như cũ có khả năng linh hoạt chỉ huy. Một đầu bạch mao phi cương bị chém giết. Trong nháy mắt, 5-60 đầu ma tộc hoàng thất con cháu chết oan chết uổng. Đáng thương tốc độ của bọn nó lại nhanh, một đôi cánh bị Nhật Nguyệt ánh sáng vàng nổ nát, thành đi gà, liền chạy trốn đều làm không được. Cái này suy giảm cũng quá nhanh đi. Phong Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn bắt đầu giết một đầu bạch mao phi cương, còn có 100 điểm anh hùng, nhưng giết đến càng nhiều, lấy được điểm anh hùng lại càng ít, tựa hồ loại hành vi này đã thoát ly hiệp nghĩa đạo, mà là thiên về một bên đồ sát. Dù vậy, hắn điểm anh hùng cũng lần đầu tiên tới 2500 điểm. Chỉ cần đem còn lại bạch mao phi cương toàn bộ giết chết, như cũng có khả năng góp đủ tấn thăng thần thông bí cảnh cần thiết điểm anh hùng. Đúng lúc này, đại A Tu La ma nữ đã thoát khỏi Nhật Nguyệt ánh sáng vàng ảnh hưởng, một lần nữa bay trở về. Nhìn thấy cái này thảm liệt một màn, thần sắc tràn ngập lửa giận. Không nghĩ tới Phong Nguyên thế mà nhảy trên tránh dưới. Tốt một cái huyết ảnh ma tông đệ tử. Thế mà không để ý chư vị ma môn đại đế cùng chúng ta ma tộc ở giữa ước định, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hôm nay xem ai có thể cứu được ngươi. Ầm ầm. Pháp lực của nàng lại lần nữa chạy vào trên tay âm sát ma đao, một lần nữa kích hoạt bên trong đại trận. Mãnh liệt ánh đao nổ bắn ra, xé mở luồng không khí. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Phong Nguyên lại đem lăng xương kiếm hóa thành chiến giáp, đem chính mình bọc ở trong đó. Âm sát ma đao điên cuồng xoay tròn, đao khí tung hành, tại thần thông bí cảnh cao thủ lực lượng phía dưới, quả là cường đại đáng sợ. Cho dù có bảo khí hộ thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Đúng lúc này, Phong Nguyên ý niệm khẽ động, lớn mật ma nhân. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Một đạo lệnh bài bắn nhanh ra tới. Cái này viên nho nhỏ lệnh bài, ánh sáng đen lấp lóe, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ánh sáng trong suốt, hướng lên ném một cái. Dâm lập tức bắn ra trăm ngàn đời hồng trần khí tức. Bảy đạo đường vân đều ngưng kết thành một chữ, theo thứ tự là vui, giận, buồn, sợ, thích, ác, dục, đại biểu cho bảy loại cực đoan cảm xúc. Trong lúc nhất thời, đại A Tu La ma nữ đều cảm thấy trong lòng bị rung chuyển, có một loại thỉnh thoảng nghĩ về mừng, thỉnh thoảng nghĩ giận dữ, thỉnh thoảng nghĩ khóc lớn cảm giác, trong lòng hoàn toàn không nhận khống chế của mình, chớ nói chi là yên ổn tâm thần, vận chuyển pháp lực. Đây là không có khả năng, không có khả năng. Thế mà là Hồng Trần Ma Tông thất tình lệnh bài. Ngươi làm sao lại có loại vật này? Nhìn thấy lệnh bài này, đại A Tu La ma nữ tựa như là trông thấy như quỷ. Chương 51, võ tổ tên, thần thông bí cảnh. Ngươi đăng, ý nộ hạ thất tình lệnh bài, ngươi làm sao lại có thất tình lệnh bài? Đại Tu La ma nữ sắc mặt biến đổi, nhìn một chút hư không, lại nhìn một chút viên kia lệnh bài cổ xưa, tựa hồ là đang cảm thụ cái này viên thất tình lệnh bài đến cùng phải hay không thật. Thế nhưng cảm thụ thật lâu, nàng thủy chung là cảm giác được cái kia cổ để lộ ra đến Hồng Trần bản nguyên ma khí. Thất tình lệnh bài chính là Hồng Trần Ma Tông Thái Thượng trưởng lão phù chiếu cho đến vạn ma thân phục. Bất luận cái gì người trong ma đạo, cho dù ma hoàng ma đế, cũng phải cấp lệnh bài này ba phần chút tình mọn. Hừ, để cho ngươi biết, ta cũng không phải là huyết ảnh ma tông người, sư tôn ta chính là Hồng Trần Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, ta lại tới đây là thay để nàng làm một việc lớn, ngươi nên rõ ràng, trong tay của ta thất tình lệnh bài là đại biểu cho gì đó hàm nghĩa. Phong Nguyên linh cơ khẽ động, đem sự tình gì đều đẩy lên cô gái mặc áo trắng kia trên thân. Chỉ là hắn rõ ràng đánh giá thấp lệnh bài này tác dụng. Chỉ gặp đại tu la ma nữ không dám lần nữa động thủ, thu hồi âm sát ma đao, túi người hành lễ. Ma nhân đại công ma lâm, bái kiến sứ giả. Thái độ cung cung kính kính. Nàng mặc dù là thần thông bí cảnh cấp bậc cao thủ, vẫn là ma nhân bên trong quốc công, nhưng đối với Hồng Trần Ma Tông bên trong Thái Thượng trưởng lão mà nói, tựa như là một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến nhỏ. Cho dù chết, trong lòng đất ba vị ma hoàng cũng sẽ không cho nàng báo thủ. Nói cho cùng, ma môn bảy mạch mới là thế giới ngầm bá chủ. Coi như hợp tác, cũng là ma môn bảy mạch làm chủ. Ma nhân hoàng triều cũng chỉ có thể nghỉ lại tại vực sâu khe hở bên trong, dưới mặt đất 18 tầng thế giới chủ nếu là ma đạo đại phái địa bàn. Phong Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngươi những thứ này thủ hạ quá mức ngu xuẩn, đi lên liền ngăn cản ta, không phải vậy cái kia Nhật Nguyệt kiếm tông chân truyền đệ tử tuyệt đối trốn không thoát, quả thực là một đám không có khai trí xuất sinh, chỉ biết ngăn cản ta ma đạo đại nghiệp, không bằng hiện tại liền thanh lý mất. Tùy tiện tìm cái lý do. Ba ngụm xích viêm phi kiếm lần nữa bày ra giết chóc, lại là 10 cái bạch mao phi cương bị giết chết, có mấy đầu thấy tình thế không ổn, hướng nơi xa chạy đi, nhưng là vẫn bị đuổi kịp, chém thành hai đoạn. Người ma lâm kém chút tức điên, nghiến răng nghiến lợi. Một cái thần thông bí cảnh đều không phải tiểu tử, lại dám ở trước mặt nàng lôi kéo ra hổ kéo dài cờ. Trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ trong lòng đang dãy rủa. Có khả năng tu luyện tới thần thông bí cảnh, đại A Tu La cái này cấp bậc, mỗi cái đều là tầm cao khí ngạo, sao có thể cho phép một cái thần thông bí cảnh đều không phải nhân loại tại đỉnh đầu của mình làm mưa làm gió? Nhưng thất tình lệnh bài lực uy hiếp quá mạnh, làm nàng sinh ra do dự. Tiểu tử này đầy miệng lời nói dối, trước nói mình là huyết ảnh ma tông đệ tử, còn nói chính mình là Hồng Trần Ma Tông đệ tử, ai biết có phải là thật hay không? Không bằng trước tiên đem hắn bắt được, đưa đến ma tộc nguyên lão viện nghiệm minh thật giả, đến lúc đó cũng không liên quan ta sự tình. Ngay tại nàng suy tư trong lúc đó, phong nguyên điểm anh hùng đã tăng trưởng đến hơn 3000 điểm. Mắt thấy đại A Tu La Ma nữ liền muốn trở mặt, hắn quyết đoán bắt đầu thêm điểm, tăng lên cảnh giới. Chỉ là trong nháy mắt, bốn phía hình tượng liền sinh ra cải biến. Hắn tựa hồ lại chuyển thế thành một đứa bé, đi tới một cái thế giới tiên hiệp. Trẻ sơ sinh tiên tiên sớm thông minh, danh truyền 10 dặm 8 thôn quê, thiếu niên thì liền có cực cao võ công, uy trấn một châu nơi, liền linh sơn bên trên tiên nhân đều nghe được đều không kịp chờ đợi chạy tới thu đồ, kết quả phát hiện hắn không có bất kỳ linh căn, cuối cùng thất vọng đến cực điểm, nên ngang rời đi. Thiếu niên không có nhu trí, tin tưởng vững chắc nhân định thắng tiên. Từng bước một cường tráng khí huyết, chiến thắng cường địch, ma luyện ý chí, thẳng đến tuổi trẻ thời điểm, dần dần có võ đạo chi tổ tên tuổi. Một khi hoàng đế đều cung cung kính kính phụng làm quốc sư, lấy sư đổ lễ đối đãi. Nhưng mà rất nhiều linh sơn bên trên tiên nhân đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cảm thấy phàm nhân thân thể có thể lợi hại tới chỗ nào. Thậm chí có một chút tiên nhân xuống núi, muốn phải giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng phàm nhân, cũng dám danh xưng một đạo chi tổ. Tiên nhân cưới hạ xuống giang nam, chỗ đến đều hành động, đem nó phụng làm tiên thần, rất nhiều bách tính quỳ bái. Đối mặt tiên nhân khiêu khích, thanh niên chỉ cảm thấy ồn ào. Một quyền bình mưa gió, bốn biển vô thần rõ. Rất nhiều núi lớn sông dài liền như vậy phong núi trăm năm, tiên nhân bế quan không ra. Đây quả thật là ta sao? Phong Nguyên lấy lại tinh thần, cảm thấy mộng ảo. Hắn cũng không biết thế giới kia là thật là giả, chỉ cảm thấy cái kia chính mình quả là đông nhiên rối tinh rối mù. Không kịp nghĩ nhiều, trong thân thể, một luồng cực lớn nguyên khí hướng về tứ chi bách hải của hắn, hướng về trong đầu của hắn lan tràn mà đi. Trong một chớp mắt, tinh thần của hắn càng phát ra nồng đậm, vô cùng vô tận não bộ chỗ thần bí ào ào bị xung kích. Bình thường tinh thần vô pháp đến nơi một chút khe rãnh, nhỏ bé khu vực, hiện tại cũng ào ào bị tầm bộ bị nhét đầy. Toàn bộ trong óc, rời sông lấp biển, long trời lở đất, tựa hồ một cái cự nhân muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Vạn cổ núi sông treo nhật nguyện, cũ thân dù chết ý làm lại. Quyền mở hỗn độn phân thiên địa, khí thế như cầu vồng phá thần thông. Một cái tuổi trẻ hư ảnh tại trong đầu nhàn nhạt ngâm tụng, ngắn ngủi mấy câu, đạo tận hắn một đời. Sau một khắc, hóa thành vô số tinh thần ý niệm xung kích, hướng lên trời cửa đánh tới. Không có bất kỳ trở ngại. Ầm ầm, thiên môn, cũng chính là thần thông cánh cửa liền như vậy mở rộng. Phong Nguyên lập tức cảm nhận được một loại không giống. Đỉnh đầu bên trong, một cỗ trên tinh thần tiếp trời xanh, xuống xuyên đại địa, tinh thần tiếp nhận thiên địa chi khí. Lập tức cái kia cổ tinh thần khí đột nhiên nhất biến, hóa thành một loại hữu hình vô chất lực lượng, một lần nữa trở lại trong óc, lập tức toàn bộ trong óc long trời lở đất, tất cả tinh thần đều chuyển hóa thành một cỗ cuộn trào lực lượng. Cỗ lực lượng này chân thực tồn tại. Kia là một luồng nguyên khí, không còn là vô hình vô chất tinh thần, lực lượng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sáng tác diễn sinh. Nhìn như phát sinh rất nhiều, kỳ thực vẹn vẹn có một cái chớp mắt. Trong nháy mắt này, Phong Nguyên mở hai mắt ra, nhìn về phía nhấc lên chiến đao đại A Tu La Ma nữ, ngươi muốn làm gì? Lăng xương chiến giáp trực tiếp giải trừ, hiện ra cái kia giống như ngọn lửa khiêu động sợi tóc màu xanh, cùng với cao lớn uy manh thân thể, không có mượn nhờ bất kỳ lực lượng, cả người vút lên trời cao trôi nổi lên, trung quanh thân thể một đầu cuồng bạo luồng không khí lan lộn, giống như một đầu khí rồng, đem hắn thân thể quấn quanh mà lên, mà trung quanh thân thể hắn vô tận không khí bị một luồng thần kỳ lực lượng ngưng tụ đã thành khí hạt, khí rắn, khí hổ, khí sói các loại vạn thú và chim, lại chấn động một cái, hóa thành đao kiếm binh khí, tựa hồ có thể tùy thời biến ảo, vặn vẹo không khí. Ô ô ô ô ô, cái kia lực lượng vô hình kéo theo luồng không khí xoay tròn, hình thành rất nhiều cỡ nhỏ gió lốc. Thần thông bí cảnh, Ma Lâm trong mắt co rụt lại, tựa hồ có chút không thể tin được. Nàng là thần thông bí cảnh cao thủ, có khả năng nhẹ nhõm xem thấu nhân thể sinh cơ, đối với lực lượng tính toán cũng rất tinh chuẩn, căn bản không tưởng tượng nổi Phong Nguyên sử dụng phương pháp gì tại chính mình dưới mí mắt đột nhiên tấn thăng thần thông bí cảnh, mà lại không có bất kỳ dấu hiệu. Cái này tựa hồ rất không có khả năng. Đột nhiên một loại kinh khủng ý nghĩ từ trong đầu của nàng xuất hiện, trừ phi hắn che giấu tu vi. Cái này không phải là một cái trường sinh bí cảnh lão quái vật tại du lịch Hồng Trần a? Thậm chí có thể chính là thất tình lệnh bài bản thân chủ nhân, Hồng Trần Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Chương 52, bàn tay vàng lần nữa đổi mới người đăng, ý nộ hạ loại này ý niệm cùng một chỗ, Ma Lâm triệt để dập tắt động thủ tâm tư. Ma đạo không thiếu loại này lão quái vật, cũng tỉ như vực ngoại thiên ma bên trong một vị tiểu âm ma thần, nghe đồn mỗi qua một giáp, liền biết chuyển đổi giới tính, hoặc là tuấn tú nam tử hoặc là tiên tiểu bá mỹ nữ tử, sau đó đến trong thế tục, tìm kiếm lục dục tư tình, luyện thất tình điên đạo đại pháp. Rất nhiều ma đạo thần thông đều muốn vào Hồng Trần tu luyện, trong đó lấy Hồng Trần Ma Tông là nhất, thường xuyên bắt cùng nuôi dưỡng bực ngoại thiên ma, tu luyện rất nhiều thần thông, đều là từ thiên ma nơi đó được đến. Đương nhiên, loại này suy đoán thì suy đoán, chủ yếu là Phong Nguyên hiện tại thể hiện ra pháp lực, so với nàng còn cường hãn hơn rất nhiều, lại tăng thêm một kiện bảo khí, thực lực tổng hợp làm nàng có chút kiêng kỵ. Ta nói là, cho dù sứ giả không giết chết những thứ này ngu xuẩn, ta cũng biết lựa chọn thanh lý môn hộ. Ma Lâm lần nữa trở mặt. Bạch Mao Phi Cương mặc dù có ma hoàng huyết mạch, nhưng mỏng manh vô cùng, không biết bao nhiêu lời, nói là trong ma tộc hoàng thất tông tộc đệ tử, kỳ thực cũng chính là nàng cái này ma nhân quốc công người hầu mà thôi, 10.000 cái đều chưa hẳn có một cái có khả năng tấn thăng đại Atula. Chết cũng liền chết rồi, không có cái gì giá trị. Thậm chí là bởi vì Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử đến, ma tộc Nguyên lão viện bên kia lại sẽ phái ra càng nhiều Bạch Mao Phi Cương đại quân trấn thủ cả mỏ. Địa ma sinh sản năng lực cực kỳ cường hãn, nhân loại thúc ngựa cũng không sánh nổi. Không đáng vì chuyện này mạo hiểm. Phong Nguyên cũng không có lại giết tiếp, chủ yếu Bạch Mao Phi Cương đều bị giết hết, giết chóc những thứ này, những cái kia bình thường ma nhân cũng không phải gì đó chạm yêu trừ ma, bởi vì bọn hắn cũng là bị đẩy tớ đối tượng. Đây chính là pháp lực sao? Hắn không để ý đến đại tu la ma nữ, mà là đánh giá thân thể của mình. Lúc này chính mình không có dựa vào bất kỳ pháp bảo nào, cả người tại trên bầu trời phi đằng, bàn tay lớn tùy ý bộ một cái, sóng khí tuôn ra, ở trong hư không kéo theo một luồng gió mạnh. Vừa mới tu thành pháp lực, đối với như thế nào vận dụng cố lực lượng này, hắn cũng chưa từng học qua. Cũng không thể quá hướng trên bầu trời bay. Bằng không một phần bạn không cẩn thận ngã xuống, bay cao nhất, thế bất đau. Nhưng duy nhất có khả năng cảm nhận được chính là luồng sức mạnh mạnh mẽ này, có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi hành vi đến, vút lên trời cao hư độ, cách không nhất bẩn, điều khiển nước hỏa, lôi điện ánh vàng, uy lực vô tận, lực lượng cuối cùng, càng có khả năng kéo dài tuổi thọ, cải biến nhục thân. Từ đó về sau, cũng không tiếp tục là phàm nhân. Cửa này vô cùng khó khăn, có thể nói là trên tinh thần thể biến, tâm trí bên trên trưởng thành, cần khu trừ khủng bố, rèn luyện tinh thần, đem tâm ý đoán luyện tới vô cùng sắc bén, không có tạp chất, vạn loại khủng bố, thống khổ không thể dao động hắn tâm, như vậy mới có thể thăng hoa thành pháp lực. Không phải vậy nhục thân mạnh hơn cũng vô dụng. Tựa như là tinh quái mỗi 100 năm đều là một lần kiếp nạn, chủ yếu ma luyện cũng là tinh thần. Đúng lúc này, Phong Nguyên trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức chạy. Thu hoạch được một lần bàn tay vàng đổi mới số lần, bắt đầu đổi mới bên trong. Tháng trước bàn tay vàng, thần bộ hệ thống đổi mới hoàn thành tháng này bàn tay vàng, Hồng Mông nhân duyên kính tiêu hóa xong những tin tức này về sau, Phong Nguyên thầm nói mạo hiểm. Thế giới dưới lòng đất vô cùng u ám, căn bản không có biện pháp tính toán thời gian, không thể nhận thấy đã đến mới một tháng. Cũng may hắn đã thành công tấn thăng thần thông bí cảnh. Thống tử, ta biết nghĩ tới ngươi. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, ngược lại nghiên cứu lên cái này mới bàn tay vàng. Hồng Mông nhân duyên kính. Phong Nguyên trong lòng hơi động, trong đầu xuất hiện một chiếc gương. Rất nhiều biến hóa trong nháy mắt phát sinh, sau một khắc hắn phát hiện trong óc cái gương sáng ngời lên, xuất hiện văn tự. Hồng Mông nhiếp khí chuyển âm dương, hai chiếu linh tê thấu xương hương. Hỗn độn ban đầu phân châu hoán hải, luân hồi nhẹ chuyển đeo phát ra âm thanh xi báo. Lưỡng nghi hòa hợp ngôi sao tranh sáng, vạn giới cùng sáng cái bóng chung hai. Chớ có hỏi thái hư thật huyễn sự tình, đại thiên cùng ngộng kịch gây lương. The Layer, Phong Nguyên nhân duyên, không trước mắt lục soát thế giới, Long Xà, Đại Đường, Phong Vân, Tiên Kiếm, Thục Sơn, Dương Thần, Giả Thiên, Nhân Đạo. Lục soát bên trong, xin lựa chọn ngươi lần này nhân duyên thế giới. Phong Nguyên hơi suy nghĩ một chút cái này bàn tay vàng, đây là cho hắn tìm đối tượng đâu. Hơn nữa còn là thế giới khác. Bất quá hắn cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy, chỉ là chính mình còn không hiểu rõ. Không biết sứ giả tiếp xuống, có gì chỉ thị. Bên hai chuyển đến ma lâm âm thanh. Phong Nguyên cũng không cần gấp gáp làm ra lựa chọn, chờ đằng sau thật tốt suy nghĩ một chút rồi quyết định cũng không muộn. Mang ta đi tầng thứ nhất thế giới dưới lòng đất. Tốt đối mặt hư hư thực thực du lịch hồng trần lão quái vật, ma nữ không dám lỗ mãng. Sau đó cưỡi lên kim sĩ đại bằng điểu liền lần nữa xuất phát, hai cánh chấn động, liền nhìn thấy nơi xa tối như mực kéo dài trong lòng đất dãy núi. Còn có rất nhiều lao động ma nhân. Chúng như là kiến hôi từ trong hầm mỏ vào đi, có đẩy bằng sắt dòng dọc xe, đem một xe khoáng thạch hướng ra phía ngoài vận chuyển, những khoáng thạch này cũng không phải là pháp tinh ngọc thạch, phải từ trong đó tìm kiếm, tinh luyện, là một hạng việc khổ cực, phải cần đại lượng lao công. Làm một cái ma nhân cũng không dễ dàng a. Phong Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Những thứ này ma nhân mỗi một cái đều là nhục thân tầng 5 thần lực cảnh cao thủ, trong lòng đất lại chỉ có thể làm khổ lực. Trong một ngọn núi, chỉ ít mấy trăm ngàn nhớ ma nhân. Ma nhân không thể so dạ xoa, không có cái gì trí tuệ, cũng là địa ma nuôi dưỡng đầy tớ. Tiến công Hán Hải sa mạc thời điểm, những thứ này ma nhân thì là đại chiến bên trong phá hôi, bị chạm yêu trừ ma một phần tử. Địa ma thực lực vẫn là rất cường hãn. Cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông chân truyền đệ tử Lý Điển cũng không biết trời cao đất rộng, nếu quả thật muốn phải chiếm lấy nơi này pháp tinh ngọc thạch quán mạch, ngay lập tức sẽ dẫn tới địa ma hội nguyên lao chú ý, tùy tiện một cao thủ đều so đại A-tu-la-ma nữ mạnh lên gấp trăm lần. Lật qua từng tòa quần mỏ, đập vào mắt là một tòa bình nguyên, còn đóng giữ lấy rất nhiều địa ma đại quân. Ma Lâm đại công, rất nhiều bạch mao phi cương đi lên xem xét, lập tức hành lễ. Vị này là Hồng Trần Ma Tông sứ giả, nhanh chóng kéo ra tiến về trước dưới mặt đất một tầng truyền tống trận. Ma nữ vung tay lên, lập tức những bạch mao phi cương đó ngay tại mặt đất bố trí lên pháp tinh ngọc thạch, mở ra truyền tống pháp trận. Thế giới ngầm, rộng lớn bao la bát ngát, địa ma biên cương có rất nhiều truyền tống trận có thể tiến vào, rất nhiều tu la, đại a tu la cũng biết đến đi chỗ càng sâu thế giới dưới lòng đất du lịch cất bước, thậm chí là cùng ma tông đệ tử làm giao dịch. Cùng tiễn sứ giả, ma nữ bày ra một cái xin tư thái. Nàng cũng không muốn cùng ma môn bảy mạch lão quái vật tiếp xúc, hiện tại chỉ nghĩ lập tức đưa tiễn cái này một cái phiền phải lớn. Phong Nguyên xem xét một phen, xác định không có vấn đề gì về sau, mới đạp lên truyền tống trận. Ngay sau đó, truyền tống trận lóe ra ánh sáng chói lọi, lập tức liền cảm giác được trời đất quay cuồng, lại là không gian chuyển đổi, liền cảm giác được chính mình tựa hồ là bước vào hắc ám vực sâu, kém chút đem hắn đầu đều chuyển choáng, sau đó thân thể gợn sóng, từ trên xuống dưới chìm nổi, không phải là thân thể của hắn vô cùng tốt, lực lượng cường đại, chỉ sợ đều biết tại chỗ nôn mửa ra. Đúng lúc này, thất tình lệnh bài không tên lấp lóe lên, đem hắn một cái toàn thân bọc, không gian lực lượng gợn sóng, không biết truyền tống đến chỗ nào. Chương 53, Ti Hồng Dạ Ly người đăng, ý nổ tha ong ong ong. Giống như ngàn vạn ma thần tà âm ở bên thai nổ vang, thân thể nhẹ bẫng, Phong Nguyên đã nhẹ nhàng rơi xuống đất, làm đến nơi đến trốn, hai mắt tỏa sáng, đã nhìn thấy khiến người không thể tin tràng cảnh tới. Trước mắt là một tòa hùng vĩ đại điện. Phía dưới có 18 tầng cực lớn bậc thang, muốn từng bước một leo lên mới có thể đến đại điện. Mỗi một tòa nấc thang bên trong đều nốt rất nhiều thiên ma, địa ma, yêu thú, mỗi một cái đều chuyển đến khiến người hoảng sợ khí tức, giống như quần ma loạn vũ, vạn quỷ kêu gào, càng là đi lên, càng là khủng bố, thậm chí có rất nhiều ma thần, viễn cổ hung thú. Vô cùng vô tận khí tức hung sát tốc thẳng vào mặt. Phong Nguyên thân thể run rẩy dữ dội một chút, cơ hồ liền muốn đứng thẳng không ngừng. hắn phát hiện Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng không thấy, chỉ có chính mình nằm ở tòa này trống rỗng trong đại điện. Yên tĩnh vô cùng, giống như thân ở u minh địa ngục. Nơi này nơi nào? Phong Nguyên bốn chỗ quan sát, kinh hãi vô cùng. Bắt đầu còn tưởng rằng là Ma Lâm muốn phải hố chính mình, nhưng đến sau phát hiện này căn bản không phải là nàng một cái thần thông bí cảnh có khả năng làm được thủ bút. Tại phía trước cực cao trên trời, xuất hiện thất luân màu máu mặt trời, giống như trong hư không hành tinh, đem toàn bộ u minh đại điện chiếu xạ đến một mảnh ánh sáng máu, tà ác vô cùng, mơ hồ có khả năng nhìn thấy từng đầu quần quần trường hạ, chảy xuôi ở chân trời bên trong. Khắp nơi đều truyền đạt ra một cỗ hoảng sợ, vận đục khí tức, có khả năng gây nên cảm xúc chỗ sâu nhất ác nghiệm. Quả là như là vạn ác ma quật. Trong chớp mắt, phía dưới đại địa đột nhiên nứt ra một đạo vực sâu khổng lồ, dưới vực sâu vươn một cái như núi cao móng đuôi sắc bén, thiêu đốt lên sôi trào u minh hỏa diễm, thoang cái hướng phía Phong Nguyên bao phủ mà tới. Nơi nào đến đến nhân loại tiểu tử, máu thịt xem ra còn rất tươi mới, cho tan nếm một cái đi. Một đạo tà ác ý niệm vang lên. Thấy cảnh này, Phong Nguyên nháy mắt cảm thấy từ nơi sâu xa một luồng khủng bố lớn, hai họa lớn tràn trề mà hàng, toàn thân máu cũng vì đó lạnh lẽo, tựa hồ trong nháy mắt liền biết tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, tan thành mây khói. Hán đội vàng tế ra thất tình lệnh bài, đệ tử Phong Nguyên đã đột phá thần thông bí cảnh, chuyên tới để bái kiến sư tôn. Hắn biết đại khái đây là địa phương nào. Đừng nói cái kia bên trong thâm viên tồn tại khủng bố, chính là nấp thang kia tầng dưới chót nhất thiên ma, đều so đại tu la ma nữ mạnh lên gấp trăm lần không ngừng. Sau một khắc, cái kia cực lớn móng đuôi sắc bén liền bị một tia ánh sáng đỏ tan rã. Doa đến cái kia u minh cự thú lập tức lùi về vực sâu. Trong nháy mắt, Phong Nguyên lần nữa một hồi trời đất quay cuồng, dịch chuyển không gian, xuất hiện tại một vòng mặt trời máu phía trên. Hả? Ta lúc nào thu nhận đệ tử? A, nhớ tới, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này. Một cái thanh âm sâu kín vang vọng tại Phong Nguyên bên hai. Hắn nhìn lại, liền phát hiện chính mình cách đó không xa, một cái váy đỏ như lửa, vàng dòng vì sức, thái độ thanh thản nữ tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Môi đỏ khẽ nhếch, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần lười biếng cùng mị hoặc. Đầu ngón tay khẽ bước ly rượu, cổ tay ở giữa chuông vàng không tiếng động lắc lư, lại làm cho người nhịn không được muốn nghe tiếng băng kia. Ngồi ở chỗ đó, yên lặng, nhưng lại người cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, nhất là một điểm bên môi, như máu như đỏ thắm, như không lời dụ hoặc, càng hiện ra tiểu mị tận xương, khiến người cảm thấy tâm hỏa đốt người. Giờ phút này, nàng mắt sáng như sao cụ xuống, nhìn về phía dưới tay Phong Nguyên, môi son khép mở, nhiều hứng thú, hơn một tháng thời gian liền có thể đột phá đến thần thông bí cảnh, loại thiên phú này cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng có khả năng làm ta đệ tử. Bái kiến sư tôn. Phong Nguyên vội vàng làm lễ, đồng thời cảm thấy kỳ dị. Trước mắt cái này nữ tử áo đỏ, cùng trước đây nữ tử áo trắng, quả là tưởng như hai người. Một cái lạnh như băng thành, không nhiễm bụi bặm, giống như nguyệt trung tiên tử, một cái yêu mị tận xương, mị hoặc kinh người, cho dù vận chuyển vọng nguyện tinh thần thuật, đều xua đuổi không được trong lòng tà niệm. Không dùng kinh ngạc như vậy, ngươi thấy ta, chẳng qua là ta một cái thân ngoại hóa thân mà thôi, bản tôn còn tại thế tục hồng trần tu luyện, nơi này là chúng ta Hồng Trần Ma Tông sân môn, đệ tử tầm thường cũng không có tư cách tiến vào, về sau ngươi tự nhiên rõ ràng. Nữ tử áo đỏ đang lúc nói chuyện, đột nhiên động một cái. Một luồng huyền ảo, mênh mông ý niệm, tiến vào Phong Nguyên tinh thần bên trong, đến trong thức hải của hắn. Lục dục ma điện. Phong Nguyên ý niệm khẽ động, lấy được một bộ ma đạo thần thông. Cái này lục dục ma điện, chính là ta Hồng Trần Ma Tông tổ sư từ thời đại thượng cổ một vị thánh ma nơi đó lấy được vô thượng thần thông, có thể hấp thu vui, giận, buồn, sợ, thích, ác, dục, bảy đại cực đoan cảm xúc tới tu luyện, cũng có thể bắt thiên ma, địa ma, yêu ma, nhân ma các loại đến luyện chế bảy đại thân ngoại hóa thân, thậm chí cướp đoạt bọn chúng thiên phú, tư chất, lực lượng, trí tuệ, thần thông, ngươi xem như bản tôn đệ tử, có khả năng tu luyện bộ này ma điện, còn không mau mau tặng. Ân. Nữ tử áo đỏ hơi nhíu mày, khiến người vô ý thức cảm thấy một loại hừng hực như lửa cảm xúc. Phong Nguyên lại do dự, hắn không nghĩ tới, chuyện tốt như vậy, thế mà lại rơi xuống trên đầu mình đến, trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên nói, không biết đệ tử phải bỏ ra gì đó. Hắn cũng không cho rằng ma đạo có người tốt, cho dù nữ tử áo đỏ là trên danh nghĩa sư tôn. Tiên đạo môn phái, thần thông cao muốn viện trợ thần thông thấp, chú ý một cái năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mà ma đạo nhóm phái hoàn toàn tương phản, thần thông cao tùy ý nghiền ép thần thông thấp, lực lượng chính là quy củ. Nếu có ngày bên trên rất đĩa bánh sự tình, cái kia càng có thể là cả bẫy, chờ đợi ngươi làm một cái sâu không thấy đáy hố to. Vẫn là hỏi rõ ràng tốt. Nữ tử áo đỏ mỉm cười, ta cũng không phải những cái kia đầy trong đầu tính toán nhiều năm lão ma đầu, cũng không cần ngươi trả giá gì đó, ngươi chỉ cần tại thời gian một năm bên trong ngưng luyện ra kim đan liền có thể, ta yêu cầu này rất đơn giản à. Đây là người nói lời sao? Phong Nguyên nhíu mắt. Nhục thân có 10 tầng, thần thông cũng có 10 tầng. Theo thứ tự là tầng thứ nhất pháp lực cảnh, tầng thứ 2 chân nguyên cảnh, tầng thứ 3 nguyên cương cảnh, tầng thứ 4 âm dương cảnh, tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, tầng thứ 6 quy nhất cảnh, tầng thứ 7 kim đan cảnh, tầng thứ 8 phong hỏa đại kiếp, tầng thứ 9 thiên địa pháp tướng, tầng thứ 10 lịch thiên cải mệnh. Thời gian 1 năm, từ thần thông 1 tầng tăng lên tới thần thông tầng 7. Rất đơn giản. Quả là khó như lên trời. Thần thông bí cảnh, một trọng so một trọng khó khăn, mỗi một trọng cảnh giới đều muốn mười mấy năm, mấy chục năm tu hành mới có thể đột phá, mà muốn phải đột phá đến thần thông tầng 7 kim đan cảnh giới, phần lớn đều muốn trải qua 1000 năm khổ tu. Ngươi là ta Ti Hồng Dạ Ly đệ tử, nhất định là có thể làm được, chỉ là khu kim đan cảnh giới mà thôi. Nữ tử áo đỏ nói tiếp, một mặt vẻ nghiêm túc. Nếu như làm không được đâu? Phong Nguyên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cái kia tự nhiên là không phải là đệ tử của ta, ngươi ta sư đồ một trận, niệm này duyên phận, ta biết đem ngươi đến Nguyên Thủy Ma Điện, leo lên 18 thềm trời liền có thể rời đi Hồng Trần Ma Tông. Ti Hồng Dạ Ly ngữ khí tùy ý, hời hợt nói: "Nguyên Thủy Ma Điện, 18 thềm trời." Phong Nguyên nghĩ đến trước đây không lâu nhìn thấy U Minh đại điện, tiết hầu không khỏi hơi khô chát chát. Chương 54, nhân, yêu, thần, ma cùng tồn tại thời đại hoàng kim người đăng, Ý Nộ Hạ một năm tu luyện tới kim đan cảnh giới, Phong Nguyên rất muốn nói một câu ngươi đi ngươi lên. Nhưng nghe đến Nguyên Thủy Ma Điện, 18 thềm trời, vẫn là yên lặng đồng ý đừng nói tu luyện tới kim đan cảnh giới, coi như tu luyện tới trường sinh bí cảnh đi lên, đoán chừng cũng là đường chết một đầu. Ti Hồng Dạ Ly hơi khoát tay, liền đem hắn đưa tiễn. Ngươi đi nơi nào? Ta tìm ngươi nửa ngày. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đối với vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, rất mau tìm đến Phong Nguyên. Không có gì. Phong Nguyên thuận miệng ứng phó hai câu, sau đó đem tinh thần tập trung ở trong óc, xem xét lên Lục Dục Ma Điện. Cái này Lục Dục Ma Điện, xa so với Vũ Hóa Môn Bích Diễm Thất Tu mang lợi hại hơn đến nhiều, chính là xa cổ thánh ma lưu truyền tới nay thần thông, một ngày tu thành, khẽ nhúc đích, liền có thể dẫn động tâm linh chỗ sâu nhất dục vọng. Đây không phải là đơn nhất thần thông, mà là 7 loại thần thông, mỗi một loại đều là vô thượng thần thông cấp bậc. Dứt bỏ một năm tu luyện thành kim đan vấn đề này không nói, cái này tiện nghi sư tôn đúng là lớn mới. Dõi mắt tiên ma lưỡng đạo, không biết muốn làm ra bao lớn cống hiến mới có thể thu hoạch được một bộ vô thượng thần thông. Lục Dục Ma Khí. Phong Nguyên xếp bằng ở Kim Sĩ Đại Bằng Điệu trên thân, vận chuyển lên trong đó một bộ thần thông kinh văn khẩu quyết, pháp lực tại bên ngoài cơ thể lưu chuyển, bắt được thế giới dưới lòng đất một chút tà ác nguyên khí, lực lượng có chút gia tăng, bất quá gia tăng cũng không nhiều. Thần thông nhất trọng, pháp lực cảnh. Cái này một cảnh giới chính là đem tinh thần chuyển hóa thành pháp lực, tinh thần vô hình vô chất, pháp lực vô hình có chất. Mà muốn phải tu luyện thần thông nhị trọng chân khí cảnh, liền muốn tướng không hình có chất pháp lực luyện thành có hình có chất chân khí, có thể thấy được sơ được, lực lượng kiên cố trình độ, tính bền dẻo, biết càng thêm một nấc thang. Hắn lựa chọn là ác thần thông. Tại đây đầy đất đều là ma đầu thế giới dưới lòng đất, dễ dàng nhất tu luyện. Nếu như có thể hấp thu đại lượng khí tà ác, thần thông một cái vận chuyển, lập tức liền có thể câu lên sinh linh bản năng ác nghiệm, một chút một cái không chú ý, liền biết tẩu hỏa nhập ma, pháp lực mất khống chế, không thể động đậy, biến thành dê lợi làm thịt. Vô thượng thần thông mạnh mẽ thì mạnh mẽ đã. Thế nhưng, Phong Nguyên tu hành tốc độ 10 phần chậm chạp. Một môn vô thượng thần thông muốn phải đại thành, viên mãn, cần thời gian cực kỳ dài, động một tí chính là mấy trăm năm hơn ngàn năm. Tại thế giới dưới mặt đất tu hành ác thần thông, độ khó hạ xuống rất nhiều, ít nhất cũng phải cái trên trăm năm thời gian. Phong Nguyên tu hành trong một giây lát, liền từ bỏ dựa theo loại tốc độ này, thời gian một năm, hắn đừng nói tu luyện tới kim đan cảnh giới, chính là đem pháp lực lột sắc thành chân khí, bước vào thần thông tầng thứ hai cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Hắn bắt đầu hoài niệm thống tử, thế là bắt đầu nghiên cứu tháng này bàn tay vàng, hồng mông nhân duyên kính. Ngày nay tìm thấy được thế giới cũng nhiều ra mấy cái, Chu Tiên, Thần Mộ, Tinh Hà, Nhất Thế. Mặc kệ, tìm địa phương an toàn liền bắt đầu thí nghiệm. Phong Nguyên thầm nghĩ. Hắn bây giờ còn chưa có lục lọi ra cái này bàn tay vàng tác dụng, nhưng đến đều đến, khẳng định phải thử một lần. Coi như đối tu luyện không có gì biện trợ, tháng sau bàn tay vàng có khả năng lần nữa đổi mới. Đang phi hành trong chốc lát về sau, liền thấy một mảnh sáng tỏ thiên địa, không còn là đầy dây tối tăm, khắp nơi đều là man hoang cự thành, tản ra từ xưa đến nay khí tức, kéo dài 10.000 dặm, thậm chí là 100.000 dặm, 1 triệu dặm. Ti Hồng Dạ Ly để ý niệm truyền lại thời điểm, cũng làm cho Phong Nguyên hiểu rõ một chút thế giới dưới lòng đất tình huống căn bản. Tầng thứ nhất là Hồng Trần Ma Tông cương vực, ngoại giới sơn môn cũng ở nơi đây. Tất cả đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, trưởng lão cũng sẽ ở nơi này ở lại sinh hoạt. Tại thời đại thượng cổ, trăm vạn năm trước, ba cái hoàng giả thống trị toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới, thậm chí liền trong lòng đất đều kiến tạo thành trì, ngày nay vật đổi sao rời, cũng dần dần biến thành ma đạo cương vực. Có chút di tích hải cốt, đại biểu thượng cổ tam hoàng thời đại cường đại. Từ trên cao quan sát mà xuống, tráng lệ đến không thể tưởng tượng. Rất nhiều ma nhân bộ lạc, đủ loại chủng tộc văn minh đều tại đây trong đó phồn diễn sinh sống, không biết thai nghén bao nhiêu sinh linh. Bất quá những thứ này, Phong Nguyên đều không có mảy may trong lòng thưởng thức. Trong ngay mắt, chính là ngoài trăm dặm, có khả năng cảm nhận được một loại lực lượng hùng hậu đang chấn áp đại địa nguyên khí, lọt vào trong tầm mắt là một tòa cực kỳ to lớn mạnh mẽ mênh mông kiến trúc. Địa Hoàng Thành. Truyền thuyết tòa thành lớn này chính là vì kỷ niệm thượng cổ địa hoàng, từ rất nhiều ma thần cùng một chỗ liên thủ chế tạo, chỉ là tường thành liền kéo dài vô số dặm bên ngoài, không nhìn thấy bờ, cho dù là mấy chục ngàn trăm triệu nhân khẩu ở lại, cũng không biết lộ ra trên trúc. Ma môn bảy mạch, rất nhiều ma đạo cao thủ đều biết tụ tập nơi này. Tại tối tăm thế giới dưới lòng đất, tòa này Địa Hoàng Thành tựa như là một vành mặt trời chiếu xạ bốn phương, cho mảnh này nơi hắc ám lấy ấm áp tia sáng. Xa xa nhìn lại, trong thành trì kia đâu đâu cũng có lít nha lít nhít thân ảnh, xa nhân, vũ nhân, ngưu nhân, quỷ nhân, ma nhân, tu la. Thô thô nhìn lại, chỉ ít trên trăm cái chủng tộc. Nhìn thấy cảnh ngũ như vậy, Phong Nguyên cũng là vô cùng sợ hãi thán phục. Địa Hoàng Thành bên trong quả là tựa như là một cái nhân, yêu, thần, ma cùng tồn tại thời đại hoàng kim, có khả năng cảm nhận được thượng cổ văn minh rực rỡ. Đừng nói tận mắt thấy, chính là nghe tới cũng là bất khả tư nghị. Thế giới này quả nhiên đặc sắc. Phong Nguyên cười nói, Huyền Hoàng đại thế giới thực sự là quá lớn, cho dù là chư thế giới, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ghi chép trong đó một góc. Liên quan tới thế giới dưới lòng đất phong cảnh, căn bản không có miêu tả. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu càng là cả kinh trận mắt ngất ngụm, hoàn toàn không thể tin được, trong truyền thuyết tà ác tàn nhẫn thế giới dưới lòng đất, vậy mà nắm giữ như vậy rộng lớn cự thành, trong đó sinh hoạt sinh linh quả là vô pháp dùng con số đến tính toán. Bên trên bầu trời cũng là có rất nhiều kỳ chân dị thú. Nó vừa mới liền thấy mấy cái đồng tộc, còn chưa kịp chào hỏi, ngay tại trong hư không thoáng một cái đã qua. Địa Hoàng Thành là ma đạo bảy mạch giao dịch địa phương. nơi này nghiêm cấm đấu pháp, chém giết, chỉ cần phát hiện ngay lập tức sẽ bị đội chấp pháp trấn áp. Có chút đế quốc, tiên đạo đại phái cũng có được quy củ như vậy, tiến vào liền muốn tuân thủ, bằng không thì chết cũng là chết vô ích. Phong Nguyên không có tiến vào địa hoàng thành, mà là tiến vào địa hoàng thành trên cùng, kia là một mảnh cực lớn biển mây. Nói là biển mây, thực ra là một đầu màu máu trường hà, sóng lớn lăn lộn, vừng vừng như rít đảo, từng tòa cao thấp không đều đỉnh núi giống như trong biển đá ngầm đồng dạng thấp thoáng trong đó, nhìn lại chi chít khắp nơi, khó mà tính toán. Nơi này chính là Hồng Trần Ma Tông ngoại giới sơn môn. Mỗi một tòa đỉnh núi đều đối đáp lời một cái đệ tử chân truyền, càng là cao lớn đỉnh núi, đại biểu cho địa vị càng cao. Trong đó mênh mông nhất chính là sông dài màu máu chỗ sâu nhất bảy tòa nhan sắc khác nhau núi to, tản ra một loại mình ta vô địch khí thế. Hồng Trần Ma Tông chân truyền đệ tử đến hàng vạn mà tính, tiên đạo đại phái chân truyền đệ tử rất nhiều sẽ làm tất cả trưởng lão một lòng thanh tu, mà ma đạo đại phái đệ tử nhưng không có nguyện ý trở thành trưởng lão, đều nghĩ đến nhất tướng công thành vạn quốc khô, đi cạnh tranh trưởng giáo đại vị. Bởi vậy đệ tử chân truyền số lượng rất nhiều. Chương 55, tài đại khí thô chân truyền đỉnh núi người đăng, ý nộ hạ kim sĩ đại bằng điệu giờ phút này liền phi hành tại đây mảnh mênh mông không bờ trong biển máu, có khả năng nhìn thấy rất nhiều kinh khủng kỳ chân dị thú, có thân thể khổng lồ tại trong mây mù thoáng hiện, vẻn vẹn một đoạn cái đuôi, liền khuấy động đỉnh núi kia bốn phía biển mây như là sôi trào, một hồi sôi trào mãnh liệt. Chốc lát, lái vào một ngọn núi cao phía trên. Cái này đỉnh núi cao, cho dù tại trong biển máu, cũng được xưng tụng là nguy nga mênh mông, không ai bị nổi, vô cùng uy nghiêm. Cuối cùng đã tới. Phong Nguyên đi tới chính mình chân truyền đỉnh núi. Tòa này chân truyền đỉnh núi, hắn là kế thừa từ Ti Hồng Dạ Ly, không cần cùng Hồng Trần Ma Tông lần nữa thỉnh cầu. Hắn lấy ra thất tình lệnh bài, đỉnh núi cao bên trong trận pháp lập tức khởi ra. Sau đó, một đạo thất sắc quang trụ phóng lên tận trời, thẳng tắp xông vào trên 9 tầng trời. Toàn bộ Hồng Trần Ma Tông người đều thấy rất rõ ràng, trong biển máu vọt lên một đạo bảy màu trụ trời. Sau đó, phía trên huyết hải đều bao trùm lấy dạng này hào quang bảy màu, bị phủ lên đám mây, thủy triều, cũng thành bảy loại nhan sắc, quỷ dị mà yêu diễm. Bất quá cảnh tượng như vậy, cũng liền hình thành trong chốc lát. Ánh sáng máu chậm chậm thu liễm, lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Cùng lúc đó, rất nhiều ma tông đệ tử đều bị kinh động, lẫn nhau ý niệm giao lưu. Kia là Ti Hồng Thái Thượng trưởng lão đã từng chân truyền độc phủ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại mở ra. Ha ha, đây là cái thứ mấy kẻ xui xẻo. Thứ 3000 cái đi, thật sự là đáng thương à, thế mà bị Ti Hồng Thái Thượng trưởng lão nhìn trúng, mạng không lâu rồi. Rất nhiều âm thanh đều cười trên nỗi đau của người khác. Toàn bộ Hồng Trần Ma Tông đều biết Ti Hồng Dạ Ly thu đồ quy củ, từ đột phá thần thông bí cảnh bắt đầu, trong vòng 1 năm liền muốn tu luyện tới kim đan cảnh giới, quả là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Dù là ma đế tán công trùng tu đều không có nhanh như vậy. Mấy ngàn năm nay, liền không có một cái có thể thành công. Trong đó không thiếu kinh thế kỳ tài, thậm chí có tu luyện tới thiên nhân cảnh, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Phong Nguyên tu luyện ác thần thông, có khả năng cảm nhận được trong hư không rất nhiều ánh mắt không có hảo ý, hắn nhíu nhíu mày, không để ý đến, trực tiếp mang theo kim sĩ đại bằng điệu tiến vào đỉnh núi cao bên trong. Ra ngoài ý định bên ngoài, bên trong ngọn núi này tràn ngập nồng đậm ngũ hành nguyên khí. Đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo. Ví dụ như một đầu chiếm cư ở trên ngọn núi kim loại cự long, đâm vào một người một chim con mắt tựa hồ cũng có chút khó mà mở ra, kinh khủng canh kim chi khí, ẩn chứa giữa thiên địa sắc bén nhất sắc bén, tựa như là 9 tầng trời mặt trời, không thể nhìn thẳng. Tây Phương Thái Ất Chân Kim. Phong Nguyên có chút khó tin, hắn tại chư thế giới bên trong thiên tài địa bảo mục lục hiểu qua loại bảo vật này. Nó là ẩn chứa canh kim lực lượng đồ vật, thần thông bí cảnh tu sĩ, tu luyện kim hệ thần thông đang dùng đến, cũng là luyện chế bảo khí phi kiếm cực tốt tài liệu, thường thường một khối, liền có thể bán đi mấy trăm ngàn bạch dương đan giá trên trời. Mà bây giờ, dòng giá một cái mạch khoáng. Nếu như là một cái tu luyện kim hệ thần thông tu sĩ lại tới đây, chỉ sợ một chút tu luyện tầm vài ngày, liền có thể thần thông đại thành viên mãn. Trừ cái đó ra, trên mặt đất cũng phủ lên rất nhiều hạt cát. Đó là một loại màu vàng đất hạt cát óng ánh, nhìn qua cũng không có cái gì nồng đậm thổ hệ nguyên khí, thế nhưng nếu như tinh thần lực cực mạnh người lại cảm giác được, mỗi một khỏa màu vàng đất hạt cát óng ánh quả là chính là một tòa nguy nga hùng vĩ thái cổ núi to. Cửu Thiên Tức Ngưu Tinh, thái cổ đại năng dùng đến trị thủy thần vật. Nắm lên một cái, tiện tay hất lên, liền có thể hóa thành vạn trượng đập lớn, ngăn cản ngút trời hồng thủy mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Đời đời kiếp kiếp nhường lê dân bách tính an cư lạc nghiệp, không có lũ lụt tai ương. Tác dụng lớn nhất còn là dùng để xây dựng độc phủ, lấy cùng đại địa thành lập được không gì phá nổi liên hệ, chẳng những người khác tiến đánh không có hiệu quả, mà lại trên núi trồng trọt linh dược, phẩm chất cùng trưởng thành tốc độ cũng sẽ tăng thêm vô số lần. Gì đó 1000 năm linh dược, vạn năm linh dược, ở đây tựa như là cỏ dại, bốn chỗ dã man sinh trưởng. Ta cái ai ra, nơi này là trong truyền thuyết tiên giới sao? Kim Sĩ đại bằng điệu cũng rung động. Không trách nó chưa từng va chạm xã hội, là thật là hoàn cảnh nơi này thực sự vượt qua bất luận cái gì sinh linh tưởng tượng. Nếu là ở đây tu luyện cái 3 năm 2 năm, liền xem như nhỏ yếu đến đâu tinh quái, cũng có thể tấn thăng đến yêu thú, thành tựu thần thông bí cảnh. Đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo, đâu đâu cũng có ngũ hành thánh vật. Cùng ngoại giới so với, tựa như là một cái thiên đường, một cái địa ngục. Tây Phương Thái Ất Chân Kim, Cửu Thiên Tức Ngưu Tinh, Huyền Minh Trọng Nguyên Thủy, Thái Á Thần Minh Hỏa, Thiên Thương Lưu Ly Mộc. Phong Nguyên từng cái nhìn lại, rất nhiều thiên tài địa bảo thật là khiến người kinh hãi. Còn có rất nhiều hắn không biết. Tùy tiện đồng dạng bảo vật, bán đi đều có thể lấy được một cái giá trên trời. Đây đều là Ti Hồng Dạ Ly đã từng lưu lại tài phú. Không hổ là Hồng Trần Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Đúng lúc này, một luồng quả là long trời lở đất lực lượng kinh khủng tại đỉnh núi bên trong bộc phát, vĩ đại màu xanh cự long xuất hiện, sau đó phát ra một hồi long âm, chân trời gió nổi mây phun, vô cùng vô tận thần lôi nổ tung. Trong thiên địa, hơi nước tràn ngập. một thân ảnh từ bên trong mưa bụi đi tới, lụa mỏng xanh váy dài như hơi nước lưu động, bên hông ngai ngọc nhẹ trùm, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Những bảo vật này ngươi có thể sử dụng, nhưng không thể đưa đến ngoại giới. Nữ tử áo xanh thản nhiên nói, rõ ràng ngữ khí không có cái gì cảm xúc, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi là ai? Phong Nguyên nhìn về phía trên trán của nàng, nơi đó mọc lên một đôi lung linh sừng ngọc, như phỉ thúy ngọc thạch điêu khắc thành, mặt trên mỗi một đạo đường cong đều không bàn mà hợp thiên địa linh vận. Cái này tựa hồ là một cái long nữ, mà lại tu vi sâu không lường được. Bản hoàng, ta xem như ngươi sư tôn người hầu, là tòa này chân truyền đỉnh núi quảng gia, cũng có thể gọi ta Thanh Ly trưởng lão. Bên trong bất luận cái gì bảo vật ngươi cũng có thể sử dụng tu luyện, nhưng không thể đưa đến ngoại giới, đây là quy củ. Nữ tử áo xanh ngữ khí quặn cú é, giống như là một cái chỉ biết lặp lại máy móc khôi lỗi. Nàng bị Ti Hồng Dạ Ly bắt đến Hồng Trần Ma Tông đã mấy ngàn năm, cũng chấn thủ tại đây chân truyền đỉnh núi cũng mấy ngàn năm nay không ngừng lặp lại một việc, đã có chút chết lặng. Rõ ràng, Phong Nguyên đại khái biết rõ Ti Hồng Dạ Ly ý nghĩ. Nếu như hắn có bản lĩnh tu luyện tới thiên nhân cảnh, liền có thể tùy ý sử dụng nơi này ngũ hành thánh vật, cũng không cần như là tu sĩ tầm thường như thế, hao phí cái mấy trăm năm thời gian đau khổ tu hành ngũ hành thần thông, kẹt tại thiên nhân cảnh cái này một cửa ải lớn, cũng coi là làm bề người. Sau đó nói lời kinh người đạo, cái kia Thanh Ly trưởng lão có muốn hay không rời đi nơi này? Phong Nguyên cũng nhìn ra một chút đầu mối, cái này chân truyền đỉnh núi quản gia đại khái không phải là loại kia tự nguyện, ma đạo nha, đều là dạng này. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này long nữ thực lực kinh người, tuyệt đối là một cái cao thủ khủng bố. Nếu như có thể tranh thủ lại đây, đối với hắn thời gian một năm tu luyện tới kim đan cảnh có rất lớn viện trợ. Thanh Ly vi diệu nhìn Phong Nguyên một cái, nàng như thế nào không nghĩ? Đối với người khác mà nói nơi này là thiên đường, đối với mình đến nói lại là địa ngục. Ha ha, nếu như ngươi có khả năng tại thời gian một năm bên trong đột phá đến kim đan cảnh, cái kia tự nhiên là thành ta thiếu chủ, đương nhiên là có thể mang ta rời đi nơi này, nhưng mấy ngàn năm đều không có người làm đến, ngươi cảm thấy ngươi có thể? Chương 56, lựa chọn thế giới người đăng, ý nộ hạ một năm tu luyện thành kim đan rất khó sao? Người bình thường cảm thấy rất khó, Phong Nguyên kỳ thực cũng không cảm thấy rất khó. Cảm thấy khó, đó là bởi vì tầm mắt bị trói buộc, hắn thế nhưng là người xuyên không, tự nhiên rất rõ ràng thế giới vĩnh sinh tu hành hệ thống. Tỷ như nói giết chết một cái kim đan cao thủ, lấy được kim đan của hắn bản nguyên, một lần hành động liền có thể tu thành thần thông tầng 7. Mặc dù được gọi là ngụy kim đan, nhưng ngươi liền nói có phải hay không a? Lại ví dụ như giữa thiên địa, còn có tốc độ thời gian trôi qua không giống thượng cổ bí cảnh, bên trong một năm, ngoại giới một ngày, ở bên trong tu luyện cái mấy trăm năm thời gian, chỉ tu luyện ngũ hành thần thông, lại thế nào cũng tu luyện thành kim đan cảnh giới. Đương nhiên không khó. Nữ tử áo xanh không có phản bác, cũng nói như thế. Thần thông bí cảnh cảm thấy khó, quả là chuyện không thể nào, nhưng đối với nàng loại này cấp bậc cao thủ mà nói, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Trường sinh bí cảnh thủ đoạn, cũng không phải thần thông bí cảnh có khả năng tưởng tượng. Tựa như ma đạo bảy mạch một trong Man Hoang Ma Tông, cái này ma đạo tông môn trưởng giáo, Man Hoang đại đế từng tại một cái đế quốc tùy tiện bán mấy chục kiện tuyệt phẩm bảo khí, kiếm được vài tỷ bạch dương đan, liền oanh động tu đạo giới, bị rất nhiều thần thông bí cảnh tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân. Trên thực tế, đối với một cái siêu cấp đại phái tông chủ mà nói, khoản tài phú này quả là bé nhỏ không đáng kể. Chỉ biết làm ruộng nông dân cũng vô pháp tưởng tượng hoàng đế sinh hoạt, thậm chí sẽ sinh ra hoàng đế là dùng quốc vàng đảo đất ý nghĩ. Đây là kiến thức vấn đề. Thần thông bí cảnh cùng trường sinh bí cảnh, liền giống với nông dân cùng hoàng đế. Nếu như Thanh Ly muốn, đừng nói thời gian một năm, ngay tại lúc này đem Phong Nguyên tăng lên tới thần thông tầng 7 kim đan cảnh giới cũng không lại nói phía dưới, một chút thay đổi một chút tốc độ thời gian trôi qua liền có thể làm được sự tình. Đây chính là trường sinh bí cảnh chỗ kinh khủng, tu hành đến cảnh giới nhất định, có thể vận dụng không gian, thời gian pháp tắc. Ti Hồng Dạ Ly có tiêu chuẩn của mình. Thanh Ly thản nhiên nói, nàng tu luyện tới kim đan cảnh, chỉ dùng thời gian một năm, cho nên nàng yêu cầu đệ tử của nàng cũng muốn giống như nàng. Nàng tại kim đan cảnh giới phía trước tu luyện 72 loại thần thông, đệ tử của nàng cũng nhất định phải tại cảnh giới trước tu luyện 72 loại thần thông, bằng không mà nói, cũng không phải là đệ tử của nàng. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy đơn giản sao? Tại kim đan cảnh giới tu luyện 72 loại thần thông, đặt ở rất nhiều đại thế giới đều là thiên tài hàng ngũ. Chớ nói chi là chỉ dùng thời gian một năm tu luyện đạt tới. Mỗi một loại thần thông đều muốn tu luyện tháng năm dài đằng đẵng, coi như có thể sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua, tuổi thọ của ngươi cũng không đủ tiêu hao. Trừ tuyệt thế thiên phú, khí vận lớn, đại cơ duyên, thiếu quyết một cái cũng không thể thành công. Ti Hồng Dạ Ly thiên phú không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng, không chỉ là một cái ma tông trưởng lão đơn giản như vậy, lai lịch của nàng cực kỳ thần bí, truyền thuyết là thế giới dưới lòng đất chỗ sâu nhất, cửu u chi địa, thượng cổ tam hoàng thời đại, từ xưa đến nay cự đầu dòng dõi. Phong Nguyên cũng là hơi líu lưỡi. Tại Nguyên Hoàng đại thế giới thời đại thượng cổ, kim đan cao thủ tu luyện mấy chục loại thần thông chỗ nào cũng có, nhưng bây giờ thời đại này, có khả năng tu luyện hơn 20 loại thần thông, liền được xưng là tu đạo thiên tài, chớ nói chi là 72 loại thần thông. Kỳ thực ngươi còn có một cái biện pháp. Thanh Ly tiếp tục mở miệng. Nàng chậm rãi nói, nếu như ngươi có thể có được một loại Hoàng Tuyển Thánh Thủy bảo vật, có lẽ còn có một chút cơ hội thành công. Đây là Huyền Hoàng đại thế giới thứ nhất kỳ thủy, liền xem như người tu đạo kim đan cũng phải bị phân giải thành đủ loại thần thông, sau đó liền có thể chậm rãi hấp thu cấp đoạn, hóa thành chính mình bản mệnh thần thông. Thời kỳ thượng cổ liền có thật nhiều ma đạo tu sĩ, vì cái gọi là thành tiên căn cơ, lấy Hoàng Tuyển Thánh Thủy cấp đoạn rất nhiều tu sĩ thần thông, đến sau bị Hoàng Tuyển đại đế ngăn chặn, đào rỗng toàn bộ Hoàng Tuyển, luyện chế một đầu long mạch. Nói xong, nàng khẽ khẽ thở dài. Hoàng Tuyển địa mạch đều đào rỗng, nước sông tự nhiên bởi vậy khô cạn, theo Hoàng Tuyền Đại Đế bị tiên giới giết chết, loại này kỳ thủy cũng theo đó tuyệt tích. Sự do người làm. Phong Nguyên Đạo, hắn ngược lại là biết rõ nơi nào có Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Cái này thế nhưng là Phương Hàn Đại Ma Vương tương lai có khả năng nổi lên trọng yếu bàn tay vàng một trong. Bất quá chính mình bàn tay vàng cũng không kém. Cũng tỉ như thần bộ hệ thống, coi như lại khó tu luyện thần thông, dựa vào thêm điểm đều có thể tăng thêm tới. Ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể thành công. Thanh Ly Tử Tôn nói, sau đó hóa thành mây khói tiêu tán. Nếu là cho ta đổi mới một cái có thể xuyên qua thời gian bàn tay vàng liền là được. Phong Nguyên trong lòng tưởng tượng lấy. Nếu như hắn có khả năng trở lại trăm vạn năm trước, đừng nói tu luyện tới kim đan cảnh giới, tu luyện tới trường sinh bí cảnh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại thượng cổ tam hoàng thời đại, bình thường tiên nhân, thậm chí liền khai tông lập phái tư cách đều không có. Mà bây giờ huyền hoàng đại thế giới, liền một kiện linh khí bảo khí đều mười phần đáng giá, tại thời đại kia cũng chính là quán ven đường mặt hàng. Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ những thứ này, tìm kiếm một cái tương đối gần huyết hải vị trí tu luyện. Chân truyền đỉnh núi bên ngoài huyết hải, trong đó có vô cùng vô tận hồng trần ý niệm, là thích hợp nhất tu hành ma đạo thần thông. Pháp lực của hắn thẩm thấu ra ngoài, đi hấp thu trong đó khí tà ác. Pháp lực dần dần thủy biến, thêm ra một loại màu đỏ thâm khí tức, lục dục ma khí. Hô hấp, thổ nạp, phong nguyên lực lượng bắt đầu gia tăng. Rất nhanh công phu, pháp lực của hắn liền đạt tới 150 huyền hoàng liệt mã lực lượng. Thời gian ngắn ngủi, trực tiếp gia tăng 30 huyền hoàng liệt mã lực lượng. Vô thượng thần thông tu luyện độ khó rất cao, nhưng đối với thiên địa nguyên khí hấp thu, tốc độ cũng nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Tại nhục thân cảnh giới thời điểm, tăng trưởng một điểm lực lượng đều rất khó khăn, nhưng đến thần thông bí cảnh, đánh vỡ nhân thể trói buộc, tùy ý một lần tiến lên, liền có thể gia tăng rất nhiều lực lượng. Lại tu hành một hồi, lực lượng của hắn đến 200 huyền hoàng liệt mã lực lượng. Tốc độ tựa hồ trở nên chậm xuống tới. Phong Nguyên mở to mắt, trong con ngươi hiện ra khiếp người màu đỏ ma quang. Đi ở trong hư không, đưa tay khẽ động, rất nhiều đỏ thấm pháp lực từ trong đầu của hắn chạy ra, nếu như vận dụng công kích, thần không biết quỷ không hay, liền có thể làm cho hai cái tình cảm thân mật người phát sinh tự giết lẫn nhau hành vi. Pháp lực một cái vận chuyển, liền có thể biến hóa ra rất nhiều hình dạng, phi kiếm, chiến đao, trường kích, cung tiễn, cuối cùng hình thành một đạo đỏ như màu áo choàng. Nương theo tâm ý của hắn lưu động, thoáng cái bao trùm tại sau lưng, làm nổi bật uy phong vô cùng. Nơi này tu hành ác thần thông, mặc dù dễ dàng, nhưng muốn đem pháp lực hoàn toàn lộ sắc thành chân khí, tấn thăng thần thông nhị trọng, ít nhất cũng phải một tháng thời gian, là thời điểm nếm thử tháng này bán tay vàng. Phong Nguyên trong lòng có dự định, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, liền đem tinh thần tập trung ở Hồng Mông Nhân Duyên Kinh phía trên. Mặt trên hiển lộ ra từng cái thế giới: Long Xà, Đại Đường, Phong Vân, Tiên Kiếm, Thu Sơn, Dương Thần, Già Thiên, Nhân Đạo, Chu Tiên, Thần Mộ, Tinh Hà, Nhất Thế. Nhắc nhở, tờ layer lựa chọn đối tượng, thực lực không biết cao hơn tờ layer, xin cẩn thận lựa chọn, đây là để ta xuyên qua, vẫn là để ta lựa chọn đối tượng xuyên qua tới. Phong Nguyên tư duy tỏa ra. Cái trước có thể lý giải, cái sau cũng có thể là phát sinh, đến tột cùng là loại nào, hiện tại thử một chút thì biết. Chương 57, Nhất Thế Chi Tôn Người Đăng, Ý Nộ Hạ Thiếu Lâm Tự, Thiền Tâm Viện. Nơi này là Thiếu Lâm tiếp đãi khách nhân địa phương, từ bao nhiêu cái sân tạo thành. Lúc này chùi lủi cây lớn san sát, một tầng tuyết mỏng bao trùm trên đó, đã đi tới đầu mùa đông mùa. Xuyên qua rồi nhưng không hoàn toàn xuyên qua. Một cái dung mạo xinh đẹp không gì sánh được thiếu nữ, nhìn xem phòng nhỏ ngoài giới, phát ra bùi mùi thở dài. Hắn không nghĩ tới Hồng Mông Nhân Duyên Kính hiệu quả vậy mà là như thế này. Hoàn toàn đoán sai. Đoán sai kết quả, chính là trước ngực đống nhiên nhiều hai cân thịt. Phong Nguyên đứng tại trước gương, đã hoàn toàn không phải mình cái kia hùng tráng cương mãnh thân thể, mà là một cái thiếu nữ, thân mang một bộ ngông hoàng trường váy, lông mày kẻ đen mắt to, tóc đen đơn giản kéo lên, mềm mại khoác phía dưới, tuổi chừng tại 16-17 tuổi. Tướng mạo không thể bắt bẻ, chính là nhỏ một chút. Câu nói kia nói như thế nào tới? Nữ tử túi đầu không thấy mũi chân, chính là nhân gian tuyệt sắc. Cô thân thể này còn non nớt một chút. Hắn chính đối cái gương quan sát thời điểm, một thanh âm đông nhiên trong đầu vang lên. Ta như thế nào khống chế không được thân thể của mình? Âm thanh tràn ngập nghi hoặc. Phong Nguyên vì đó im lặng. Hồng Mông Nhân Duyên Kính chính là mạnh mẽ như vậy tác hợp nhân duyên đúng không hả? Một người hai hồn có thể còn đi. Sau đó đem ý niệm tập trung ở cái này bàn tay vàng bên trên. Đợi lây ơ, Phong Nguyên Nhân Duyên, Giang Chỉ Vi chúc mừng đợi lây ơ thành công mở ra nhân duyên của mình, chính thức giải tỏa trở xuống công năng. Một, đợi lây ơ tại nhân duyên khóa lại trong lúc đó bất kỳ cái gì nhằm vào ác ý đều biết trừ khử ở vô hình. Hai, căn cốt trên phạm vi lớn tăng trưởng, nộ tính trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ba, thời không phong tỏa, chỗ thời không sẽ lấy vốn có lộ tuyến duy trì liên tục tiến hành, cam đoan nhân duyên sẽ không bị phá hư. Bốn, rèn luyện kết thúc về sau, có thể đạt được nhân duyên đối tượng tu vi gia trì. Nam, Hồng Ngông Nhân Duyên Kính che chở hết thể người hữu duyên, nhân duyên không nhận trói buộc, đồng dạng không vâng mệnh vận ảnh hưởng. Hắn không để ý đến trong đầu thiếu nữ âm thanh. Trước tiên nhìn về phía Hồng Ngông Nhân Duyên Kính mở ra ngũ đại công năng. Kzzz, cái này bàn tay vàng cường độ có chút cao a. Phong Nguyên hơi hấp ký. Cái này ngũ đại công năng, mỗi một cái đều mạnh ngoại hạng, nhất là ở cái thế giới này. Hắn lựa chọn là thế giới Nhất Thế Chi Tôn. Thế giới này mặt ngoài thoạt nhìn là cái thế giới võ hiệp, trên thực tế tầng tầng được ra. Hạn mức cao nhất cực cao, đồng dạng có tiên thần, có thần thánh, gì đó thiên đế, ma hoàng, yêu thánh, thậm chí tam thanh cấp bậc cự đầu. Cảnh giới tu luyện chia làm khai mạch, xúc khí, khai khiếu, ngoại cảnh, phát thân, truyền thuyết, tạo hóa, bị ngạ, đạo quả. Trong đó khai mạch, xúc khí cùng khai khiếu cảnh giới thứ ba còn dễ nói, chỉ là đặt nền móng cảnh giới, cùng rất nhiều thế giới võ hiệp không kém nhiều, nhưng đến ngoại cảnh, chiến lược liền bắt đầu cấp tốc tăng gọn, đến huyền huyễn cấp bậc. Trong đó chiến lệnh tựa như là nhục thân cảnh, cùng thần thông bí cảnh, một bước lên trời. Pháp thân càng là một cái chất biến, mà từ pháp thân đến truyền thuyết, chính là các giới duy nhất, niệm động ở giữa dẫn động vô số vũ trụ lực lượng ra thân, đều tương đương với sáng thế thần, cho dù đặt ở thế giới vĩnh sinh, đều có thể được xưng tụng một câu tiên nhân, càng đừng đề cập phía sau tạo hóa, bị ngạn cùng đạo quả. Đây cũng là Phong Nguyên lựa chọn thế giới này nguyên nhân. Hắn đi tới điểm thời gian này, cũng là trung cổ nhân hoàng vị này bị ngạn sau khi tọa hóa thời đại. Truyền thuyết cũng không thấy một cái, chỉ có pháp thân cấp bậc cao thủ sinh động. Ở thời đại này, theo Phong Nguyên hiểu rõ, kỳ thực như cũ có hai vị bị ngạn còn sinh động. Một vị là xem như tồn thế nền tảng đạo đức thiên tôn, một vị là duy trì lấy kỷ nguyên bất diệt thiên đế, còn lại bị ngạn bên trong đại bộ phận đều lâm vào bên trong ngủ say, muốn lấy trạng thái tốt nhất tại bên trong mạt kiếp tranh đoạt sau cùng đạo quả. Chính là tại dạng này dưới cục diện, Hồng Mông nhân duyên kính còn có thể phong tỏa một đoạn này thời không vận chuyển. Có thể thấy được cơ chế cường độ độ cao. Cái này ngũ đại công năng chung vào một chỗ, nói là mở cái ngụy vô địch học đều không quá đáng. Trong đầu âm thanh vẫn tại vang lên. Nàng tại ngắn ngủi mê hoặc về sau, lập tức phản ứng lại. Gia sư chính là Tẩy Kiếm Các Thái Thượng trưởng lão Tô Vô Danh, tên hiệu Thiên Ngoại Thần Kiếm, các hạ hẳn nghe nói qua, bây giờ cách đi ta còn có thể làm cái gì đều phát sinh, mà lại nơi này là Thiếu Lâm tự, Không Văn Phương trưởng càng là pháp thân cao nhân, chính là thiên bảng cường giả, các hạ coi như muốn phải đoạt xa ta, cũng muốn suy tính một chút có thể hay không gánh chịu bị nhìn xuyên hậu quả. Ngữ khí 10 phần bình tĩnh, đâu vào đấy, tựa hồ cũng không lo lắng hiện tại hỏng bét tình huống. Nhưng Phong Nguyên còn có thể cảm thụ một chút sợ hãi cảm xúc. Hắn âm thầm cười một tiếng. Chỉ là tàn sát gà kiếm thần, cũng dám uy hiếp chính mình. Sau đó chứng trạc đàng hoàng nói bậy nói, ngươi sai rồi, nếu như là đoạt xá lời nói, ngươi bây giờ còn có thể duy trì như thế thanh tỉnh trạng thái sao? Ngươi chính là ta chính là ngươi, cũng là ngươi ngày ngày tàn sát gà phía dưới sinh ra tiềm ẩn ý thức, nếu như nói ngươi là dương diện, ta chính là âm diện, ngươi không dám giết gà, ảo tưởng giao cho ta đến giết, ngươi không dám giết người, cũng ảo tưởng ta đến giết, chúng ta là một thể a. Nghe được lời nói này, Giang Chỉ Vi nháy mắt ngây người. Trừ khống chế không được thân thể, nàng trong đầu hoàn toàn chính xác 10 phần tự do, cũng đồng dạng có thân thể hết thể cảm thụ. Cảm xúc biến ảo liên tục, vô cùng phong phú. Nàng tại Tẩy Kiếm Các bên trong đều chỉ là thông qua giết gà đến rèn luyện sát sinh đảm lượng, tự học kiếm có thành tựu sau 2 năm trong lúc đó, mỗi ngày đều biết giết 2 con gà, thỉnh thoảng có heo dê bỏ chờ vật sống, chuyện này chưa có người hiểu. Nếu như là đoạt xá, ít nhất cũng là ngoại cảnh, thậm chí pháp thân cấp cao nhân, không có khả năng hiểu rõ đến những thứ này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hẳn là, chẳng lẽ, đây quả thật là chính mình luyện công tẩu hỏa nhập ma về sau sinh ra nhân cách thứ hai. Giang Chỉ Vi lập tức có chút lộn xộn. Trong óc âm thanh thanh tịnh về sau, Phong Nguyên bắt đầu nếm thử rèn luyện nội thân. Giang Chỉ Vi tu vi càng cao, đến lúc đó gia chỉ ở trên người hắn cũng liền càng cao, đây cũng là Hồng Mông nhân duyên kính cái thứ tư công năng. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền. Luyện tập nội thân, tự nhiên đầu đẩy Vũ Hóa Tiên môn tam đại cơ sở võ học. Luyện được thân hình như hình hạc. Phong Nguyên cuối cùng cũng coi như cảm nhận được một cái tuyệt thế thiên tài đãi ngộ. Giang Chỉ Vi thiên phú tại thế giới nhất thế chi tôn cũng là đỉnh cấp trình độ, lại tăng thêm Hồng Mông nhân duyên kính gia chỉ, tu luyện Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, quả là như là bất hắc, lực lượng thời khắc đều đang tăng trưởng. Từ vĩnh sinh đại thế giới đường tu hành tuyến đến xem, nàng hiện tại nhục thân trình độ đại khái là tại 4 tầng trái phải. Lại lên trước không có khả năng. Thế giới nhất thế chi tôn đường tu hành tuyến, chủ yếu vẫn là luyện khí. Liền xem như bị phàm nhân cầm kiếm đâm trúng yếu hại, khai khiếu cảnh giới võ giả cũng muốn mất mạng. Xem như Tẩy Kiếm Các đệ tử, Giang Chỉ Vi sinh hoạt điều kiện vẫn là rất tốt, thân thể điều kiện cũng không tệ, lại tăng thêm Phong Nguyên ngày này siêu cấp trí tuệ, chỉ chốc lát công phu, liền tu luyện tới nhục thân tầng 5 thần lực cảnh giới. Lại sau này, chính là khí tức, nội tráng, thần dũng. Mỗi một cảnh giới đều là tinh thần lĩnh ngộ, hắn ngày nay liền tương đương với một lần nữa ôn tập một lần. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dạng này như cưới tên lửa tăng vọt mạnh lên tốc độ, thấy được Giang Chỉ Vi đều kinh ngạc đến ngây người. Ta nhân cách thứ hai, như thế nào lợi hại như vậy? Chương 58, một ngày mở cửu thiếu người đăng, ý nộ hạ chỉ là khoảng khắc thời gian, Phong Nguyên lại lần nữa đột phá đến nhục thân tầng 9 thông linh cảnh giới. Loại này tốc độ tu luyện, quả là cùng bật học đồng đạo. Có lẽ phải nói, liền không có quan qua. Nếu là ta tại vĩnh sinh giới nắm giữ thiên phú như vậy, một năm kim đàn coi như vấn đề gì. Thân thể phảng phất có được dùng không hết lực lượng, tinh thần giống như thời khắc ở vào ngộ đạo trạng thái, đây là một loại tuyệt thế thiên tài đãi ngộ. Có thể Phong Nguyên rất nhanh phát hiện một vấn đề mới. Thần biến huyệt ở đâu? Huyệt thiên môn ở đâu? Nhân loại của thế giới này, tựa hồ cùng người vĩnh sinh cấu tạo cũng không giống nhau, trong đầu cũng không có những cái kia thần bí huyệt thiếu. Không có những thứ này huyệt thiếu, tự nhiên là không nhìn thấy thần thông cánh cửa. Thần thông bí cảnh càng là không thể nào nói lên. Xem ra Giang Chỉ Vi là không có cái này duyên phận tu luyện vĩnh sinh pháp. Phong Nguyên khẽ lắc đầu. Rất nhiều Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền loại hình võ học, những thứ này rèn luyện nhục thân phương pháp, đặt ở rất nhiều thế giới đều không hiếm thấy, ví dụ như thế giới Hoàn Mỹ, cảnh giới thứ nhất cực hạn liền có 100.000 cân lực lượng. Thế giới vĩnh sinh người mặc dù cũng chú trọng nhục thân, nhưng trong óc tu hành mới là vĩnh sinh pháp bắt đầu. Bất quá tu luyện tới nhục thân tầng 9 cũng đủ dùng. Thông linh cảnh giới tinh thần lực, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu lấy thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Đừng nhìn. Giang Chỉ Vi ngượng chín mặt, cuốn quýt kêu dừng. Tinh thần lực vận dụng, nàng đồng dạng cảm động lây, giống như cả người cũng không mặc quần áo, xấu hổ đến cơ hồ ngất đi. Đây thật ra là Phong Nguyên tại quan sát khí tức trong người vận chuyển lộ tuyến. Thông linh cảnh giới cao thủ, nhìn một chút, liền có thể đem đối thủ võ học phục chế cái 7-8 phần, chớ nói chi là quan sát bên trong bản thân thân thể. Mẹn mẹn chỉ là trong chốc lát, Phong Nguyên liền một chút hiểu rõ thế giới này tu hành hệ thống. Liền như là rất nhiều thế giới võ hiệp, bắt đầu tu hành chính là đan điền, cũng gọi là khai mạch, xúc khí, đằng sau cũng có chút ít không giống, tại xúc khí đến khí mạch đại thông cũng nhục thân rèn luyện sơ thành về sau, võ đạo tu hành liền chuyển thành tạng phủ cùng khiếu huyệt, cũng gọi là khai khiếu cảnh giới. Khai khiếu trình tự là mắt khiếu, hai khiếu, lỗ mũi, này ba cái đều là một lần mở hai khiếu, miệng khiếu, trước âm, sau âm, tổng cộng cửu khiếu. Mở trời sinh cửu khiếu quá trình, cũng biết tiện thể tu luyện ngũ tạng lục phủ. Cổ ngữ nói mắt không nhìn thấy thì hồn tại lá gan, mắt vì lá gan khiếu, mà thôi không nghe thấy thì tình tại thận, mà thôi vì thận khiếu, mũi không ngửi mà phách tại phổi, mũi là phổi khiếu, lưỡi không động mà thần trong lòng, miệng vì tâm khiếu. Những thứ này tu hành chính là một thể tương quan. Mà Giang Chỉ Vi liền nằm ở khai khiếu cảnh giới, trước mắt chỉ mở mắt khiếu, nhân thể cửu khiếu. Phong Nguyên cũng cảm thấy một chút chỗ kỳ diệu, thế giới này tu hành mỗi một bước tấn thăng đều không phải vì truy cầu chiến lực, tựa hồ là đang vì tự thân toàn phương vị tấn thăng, vì tương lai tiến thêm một bước đánh xuống cơ sở vững chắc. Một ngày cửu khiếu cùng mở, cả người thân thể tựa như là hình thành một cái có thể tự mình tuần hoàn nội thiên địa. Thử trước một chút mở một chút hai khiếu đi. Giang Chỉ Vi tu luyện chính là tẩy kiếm các khai khiếu cấp võ học, trong đó nội khí vận hành lộ tuyến đã bị Phong Nguyên thấy được rõ ràng, cho dù không có tương ứng bí tịch khẩu quyết cùng hướng huyệt pháp môn, tại hắn lúc này kinh người ngộ tính phía dưới, hiểu thấu đáo cũng không phải vấn đề. Tại cường đại tinh thần lực xuống, một tia chân khí cô đọng hội tụ, đi mà đi bên trên, từng cái cửa ải bị xung mở, liền như là một thanh kiếm sắc vượt mọi chông gai. Hai lỗ tai lập tức truyền đến rất nhỏ cảm giác xé rách, nhưng sau đó chính là một hồi thông suốt, giống như thế giới âm thanh bị phóng to. Đơn giản như vậy, Phong Nguyên hơi sững sờ, cảm giác vẫn là đánh giá thấp mình bây giờ thiên phú. Lại tính đến nhục thân tầng 9 thông linh cảnh giới tu vi, lấy tinh thần dẫn dắt chân khí, mở một cái thai khiếu lại chuyện quá đơn giản. Mở mắt khiếu cùng thai khiếu, đã đến tứ khiếu cảnh giới. Dứt khoát hôm nay liền cửu khiếu cùng mở. Theo từng cái huyệt khiếu mở rộng, cùng với tương liên ngũ tạng lục phủ đột nhiên khẽ động, trái tim cũng khiêu động càng phát ra có lực, một luồng tràn ngập sinh cơ máu tươi kinh nó chảy ra, lưu chuyển toàn thân, sinh cơ biến càng phát ra tràn đầy, chân khí biến càng phát ra hùng hậu. Nội thiên điệu dần dần đại thành, chân khí cũng có thể dần dần phóng ra ngoài. Cái này cùng vĩnh sinh pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt. Người vĩnh sinh tại thần thông bí cảnh phía trước, võ học trừ luyện thể bên ngoài, chủ yếu là kinh lực vận dụng. Kinh lực bừng bừng phân chấn, nhảy lên có thể 10 mét độ cao, kinh vận chu thiên, thân như hổ báo, cùng long xà thế giới quốc thuật hệ thống có chút tương tự. Mà thế giới nhất thế chi tôn tu hành hệ thống, có chút giống là luyện khí sĩ lộ tuyến. Khai khiếu kỳ cao thủ cũng có thể đánh ra ánh quyền, kiếm khí. Đương nhiên, thường thường mấy bước bên ngoài sẽ cùng tại gió mạnh đập vào mặt, không có chút nào tính sát thương. Nhưng theo khai khiếu số lượng tăng nhiều, nội công tăng cường, ánh quyền kiếm khí tính sát thương cũng theo đó mạnh lên, cửu khiếu cùng mở, nội thiên địa lại thành, đã có thể chân khí ngoại phóng, hình thành hộ thể cương khí, ánh quyền, lực ngón tay cũng biến uy lực mười phần, vài chục bước bên ngoài liền có thể một trường lấy tính mạng người ta. Cái này chiến lược gia tăng thật đúng là không rõ ràng. Phong Nguyên không khỏi nghĩ nói, hắn hiện tại một cái nhảy vọt liền mười mấy mét bên ngoài, trăm bước giết địch, nội khí phóng ra ngoài vài chục bước thật đúng là không có tác dụng gì. Đây thật ra là một loại thế giới đặc sắc. Dù là cửu khiếu cùng mở, cũng chính là võ hiệp cấp bậc. Phía sau mi tâm tổ khiếu mới xem như dính đến tinh thần lĩnh vực, tinh thần lực tăng nhiều, có thể tinh thần phóng ra ngoài chế tạo tầng tầng lớp lớp giả tượng. Cùng nhục thân tầng 10 thần biến cảnh giới có chút tương tự. Tinh thần lực có thể phóng ra ngoài, một chiêu một thức đều nương theo lấy mãnh liệt ảo giác. Cả hai có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá vị trí không giống, một cái là trên cơ thể người chô mi tâm, một cái là tại trong đại não huyệt thiếu. Đối với hiện tại Phong Nguyên đến nói, đồng dạng không có độ khó. Bản thân hắn chính là thần thông bí cảnh cao thủ, tinh thần lực thuế biến đến pháp lực trình độ, tu luyện lông mày này tâm tổ khiếu, tựa như là một cái sinh viên làm một đạo học sinh tiểu học đệ mục, có tay là được. Nhưng Phong Nguyên tại mở ra cửu khiếu về sau, cũng không có lập tức xung kích mi tâm tổ khiếu. Thế giới này có huyền quan không hối hận thuyết pháp, mi tâm tổ khiếu vừa mở, trong ngoài thiên địa sơ bộ hình thành hô ứng, như vậy tự thân nội thiên địa liền cơ bản định hình, rất khó lại làm ra lớn điều chỉnh. Đến lúc đó liền cần tốn hao nhiều thời gian hơn bù đắp tự thân căn cơ, mới có thể trong ngoài giao hội, tiến vào ngoại cảnh, thậm chí có thể vĩnh viễn dừng lại tại nửa bước ngoại cảnh. Đại bộ phận đại phái đệ tử đến nói, cũng sẽ ở cửu khiếu cấp độ dừng lại một đoạn thời gian. Thật tốt lắng đọng một phen. Sơ bộ suy nghĩ tự thân đạo đường, điều chỉnh tốt chính mình nội thiên địa, mới có thể lựa chọn tiến giai nửa bước ngoại cảnh. Bởi vậy cửu khiếu về sau tu luyện mi tâm tổ khiếu tu hành lại phân 3 cấp độ, theo thứ tự là thiên nhân giao cảm, thiên nhân hợp nhất cùng phản pháp quy chân. Nếu là chưa tiến vào thiên nhân giao cảm cảnh giới mà cưỡng ép mở ra mi tâm tổ khiếu, tiến giai nửa bước ngoại cảnh, chính là có thiếu nửa bước ngoại cảnh, lại không một tia tiến giai ngoại cảnh khả năng. Nếu là tu luyện mi tâm tổ khiếu đến đại thành, đạt tới thiên nhân giao cảm cảnh giới, thì có thể bình thường tiến giai nửa bước ngoại cảnh. Đây là đại bộ phận khai khiếu võ giả lựa chọn. Hơi có chút gia tâm, liền biết lựa chọn cao hơn một tầng thiên nhân hợp nhất, một ngày tiến giai chính là hoàn mỹ nửa bước, không chỉ thực lực mạnh hơn xa bình thường nửa bước ngoại cảnh, đằng sau trong ngoài giao hội, tiến giai ngoại cảnh cũng bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Là một chút đại phái thiên tài lựa chọn. Phong Nguyên lại không để vào mắt, nửa bước ngoại cảnh tính là gì? Hắn muốn một bước nhảy đến ngoại cảnh.